Chương 1770, ngươi thật là chó. Chương 1770, ngươi thật là chó. Liều Ý vẫn là một thân màu xanh nhạt váy dài, dáng người thức tha, nhanh nhẹn xuất trần, mười mấy vạn năm trôi qua, tuyệt mỹ trên dung nhan đều không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nàng mày như lông chim trả, mắt dường như sao trời, mũi ngọc tinh xảo nạo nghệ ưỡn lên, môi son thanh nhã, trứng ngông giống như trên mặt trắng tinh, da thịt thổi qua liền phá. Nàng đích sắc là thế gian khó gặp tuyệt sắc, đáng tiếc Diệp An đối nàng không có gì ý nghĩ, hai người vừa thấy mặt, không nói được vài câu liền sẽ hô khắp lẫn nhau đối, tựa như trong số mệnh xung đột như thế. Liêu Ý có chút lười biếng nửa dựa, một cái ngọc thủ nhẹ nhàng lung lay chén trà, thản nhiên nói, thật quyết định lần này tiến về tiên giới sao? Không phải đâu. Diệp An hỏi lại, ta có thể một mực co đầu rút cổ tại hạ giới, nhưng là những người khác đâu? Các nàng có thể tự phong 10 vạn 500 vạn năm, nhưng là có thể tự phong ngàn vạn năm sao? Đến lúc đó đồng dạng sẽ phi thăng tiên giới. Tự phong chỉ là đem hợp đạo tốc độ hạ xuống điểm thấp nhất, cũng không phải là hoàn toàn đình trệ, đây là một loại thiên đạo phát tác, không có khả năng nhường hợp đạo kỳ sinh linh vĩnh viễn ngưng lại tại hạ giới. Liêu Ý con ngươi liếc nhìn hắn, khóe miệng mang theo một vẻ trào phúng, chậc chậc chậc, ta nên nói ngươi lạm tình đâu, hay là nên nói ngươi thầm tình đâu? Tùy ngươi nghĩ như thế nào, có một số việc đã định trước chỉ có thể ta đi làm. Diệp An nhấp một miếng trà nói rằng, Liêu Ý giống như cười mà không phải cười, vạn nhất ngươi chết tại tiên giới nữa nha. Kia chính là ta thực lực không đủ, trách không được người khác. Vậy các nàng đâu? Ngươi những cái kia hồng nhan chi kỳ đâu? Các nàng một mực tại hạ giới, một mực tại chờ tin tức của ngươi, nhưng là ngàn năm vạn năm trôi qua, đợi các nàng phi thăng tiên giới, lại chỗ nào đều không nghe được tin tức của ngươi, ngươi có nghĩ qua kết cục như vậy sao? Cho nên ta trước lúc rời đi, sẽ an bài tốt tất cả. Chậc chậc chậc, sống được thật mệt mỏi. Giống như ngươi rất nhẹ nhàng như thế. Ta đương nhiên nhẹ nhõm, một thân một mình, không cần đi lo lắng người khác, không cần sợ đầu sợ đuôi, không cố kỵ gì. Có thiên đạo chí bảo, liền đã định trước sẽ không nhẹ nhõm, ngươi ta đều như thế, tại tiên giới đã định trước không phải là một mảnh đường bằng phẳng. Thì tính sao? Ta có thể che lấp thiên cơ, ngươi đây, ngươi, ân. Liêu Ý thanh tịnh con ngươi nhìn về phía Diệp An, chợt thấy được không đúng. Nàng thế mà nhìn không thấu Diệp An trên người thiên cơ, chỉ thấy trên người hắn có nhàn nhạt tử kim chi quang đang lưu động. Nàng ngồi thẳng người, trong mắt hiện hiện một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó ngón tay nhỏ bé của nàng bắt đầu chuyển động, giống như là tại bấm niệm pháp quyết như thế, bấm nốt ngón tay không ngừng, nhưng là Diệp An rõ ràng ngay tại trước mặt của nàng, nàng lại cái gì đều coi không ra. Ngươi làm như thế nào? Đôi mắt đẹp của nàng mở rất tròn, cảm giác khó có thể tin. Cái gì làm sao làm được? Diệp An biết rõ còn cố hỏi. Trên người ngươi thiên cơ, ngươi thiên cơ thế mà không cách nào bỏ toán. Có thể là bởi vì ta có thiên đạo chí bảo a. Diệp An tùy ý nói rằng. Không, không phải thiên đạo chí bảo. Liêu Ý rất rõ ràng nói, trước đó ta đều có thể bấm đốt ngón tay tới một chút manh mối, nhưng là hiện tại một chút manh mối cũng không có. Vậy sao? Còn có loại chuyện tốt này? Vậy ta về sau phi thăng tiên giới liền không sợ bị người ám toán. Diệp An vừa cười vừa nói. Liêu Ý thân thể nghiêng về phía trước, mỹ lệ gương mặt bu lại. Trên người ngươi có đồ vật gì có thể che đậy thiên cơ, trước đó cũng còn không có, để cho ta ngẫm lại, có phải hay không lúc trước tiên cổ di tích ở bên trong lấy được. Khẳng định là, ngươi cái tên này thật sự là gặp vận may, đến cùng đạt được vật gì tốt. Nàng rất thông minh, lập tức liền đoán được chân tướng. Nhưng là liên quan tới công đức kim liên, Diệp An tự nhiên không có khả năng nói cho nàng biết. Nắm giữ công đức kim liên người bị coi là có công lớn đức, cho nên trong minh minh tiên ý cũng biết che chở hắn, nhường hắn không thể bị bói toán, cũng sẽ không bị mưu hại. Đương nhiên nếu là tu vi rất cao tồn tại ra tay bói toán, vẫn có thể bói toán đi ra. Hơn nữa còn sẽ hao tổn công đức kim liên lực lượng, bất quá bói toán người cũng biết lọt vào phản vệ. Loại bí mật này ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Diệp An cười tủm tỉm nói rằng. Hừ. Liêu Ý hừ một tiếng, lại ngồi trở xuống, không tính nói, ngược lại cái này đối ta mà nói cũng coi là một tin tức tốt, ta cũng không hy vọng ngươi nhanh như vậy liền bại điệu, tốt nhất có thể nhiều gây ra chút động tĩnh, làm lớn chuyện một chút tốt nhất, dạng này ta liền an toàn. Ngươi thật là chó. Cái gì gọi là ta chó, là chính ngươi đưa thích náo tốt ta, đến đâu không phải như vậy. Không có chút nào điệu thấp. Nói hình như ngươi không có náo ra quá lớn động tĩnh như thế, thiên cơ môn chuyện gì xảy ra, thiên tinh đảo lại là chuyện gì xảy ra? Ách, ngoài ý muốn, kia là ngoài ý muốn. Ha ha. Diệp An ha ha hai tiếng, còn nói thêm, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi điệu thấp một chút, điệu thấp mới có thể sống sót. Ngươi cũng là. Liêu Ý liếc mắt nhìn hắn, quản tốt nửa người dưới của mình, ngươi tối thiểu có thể ít đi tám thành thiệt thái. Dựa vào, ngươi có ý tứ gì? An ngay nói thật mà thôi. Hai người lại là ngươi đến ta quá khứ lẫn nhau đối hơn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Diệp An ngưng chiến, tính toán. Không cùng ngươi xé những thứ vô dụng này, ngươi đối tiên giới hiểu bao nhiêu, ta có thể cùng ngươi trao đổi. Ngươi có cái gì cùng ta trao đổi? Ngươi đối tiên giới hiểu rõ, rất nhiều đều là theo Thanh Lan nơi đó biết được a. Liêu Ý mở miệng nói ra, ngươi theo nàng nơi đó là được, ta đều có thể là được. Hai ngươi quan hệ tốt như vậy. Diệp An nhíu mày. Theo như nhu cầu mà thôi. Vậy ngươi nói sai, ta đối tiên giới hiểu rõ, không chỉ là theo nàng nơi đó biết được, còn có người khác nơi đó. Diệp An đối nàng ra hiệu, có hứng thú hay không giao dịch một chút. Liêu Ý nửa tin nửa ngờ nhìn về phía hắn, ngươi còn có đường dây khác? Bí mật. Liêu Ý ánh mắt híp híp, suy tư một lát nói rằng, giao dịch trước một bộ phận, nếu là hài lòng lời nói, có thể lại giao dịch còn lại bộ phận. Có thể. Nói, Diệp An liền lấy ra một cái trống không ngọc giản, đem chính mình đối với tiên giới bộ phận hiểu khắc lục đi vào. Tại hắn đối diện Liêu Ý cũng là như thế. Rất nhanh, hai người liền khắc lục hoàn tất, sau đó trao đổi ngọc giản. Diệp An cầm ngọc giản lên, thần thức đảo qua, bên trong tin tức lập tức xuất hiện trong đầu. Có bộ phận là hắn hiểu rõ, cũng có một phần là hắn không hiểu rõ. Liêu Ý phát hiện ngọc trong tay của mình giản cũng là như thế, hoàn toàn chính xác có chút là nàng đều không hiểu rõ. Ngươi biết không ít đi, có thể tiếp tục giao dịch. Liêu Ý đối Diệp An lau mắt mà nhìn. Sau đó, hai người lại lấy ra mới ngọc giản, đem còn lại nội dung khắc lục đi vào. Song phương lần nữa trao đổi sau, đối nội dung bên trong đều tương đối hài lòng. Trọn vẹn 5 ngày thời gian trôi qua, Diệp An mới từ Bách Bảo lâu rời đi, quay trở về đạo tông. Ba đạo phân thân dụng hết trước, cũng coi là hắn nhân sinh bên trong nhất bình tĩnh lại khá là bận rộn một đoạn thời gian. Mấy ngàn năm sau, Hạ Lâm tại Tam Nguyên giới bên trong bế quan nhiều năm, cũng rốt cục nên đón chính mình một lần cuối cùng tiên kiếp. Xem như Diệp An đại đệ tử, hắn thân thế long đong, trải qua đại biến, hơn nữa nắm giữ là sinh tử chi lực, đã từng song cấp đủ độ, là đạo tông tương lai người thừa kế, hắn hợp đạo cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho dù làm không được, Diệp An cũng biết dùng hợp đạo hoa nhường hắn hợp đạo. Chương 1771, mục mây khói chương 1771, mục mây khói, viết buồn, đã sửa chữa, Hạ Lâm chân chính tuổi tác kỳ thật so Diệp An còn lớn hơn một chút, tu hành mười mấy vạn năm hợp đạo, cùng Diệp An, Thương Vô Tà loại người này vô pháp so sánh, nhưng là cũng được xưng tụng là thiên tài. Hán độ kiếp đưa tới đạo tông rất nhiều người đến đây quan sát, lôi kiếp thanh thế to lớn, hơn nữa còn xuất hiện vị dị màu đen thiên lôi, cùng những người khác thiên kiếp có chỗ khác biệt. Cái này cùng hắn nắm giữ lực lượng có quan hệ, màu đen lôi đỉnh là chí âm lôi đỉnh, chỉ có một ít âm minh quỷ vật khi độ kiếp mới có thể xuất hiện. Cũng chính bởi vì vậy, thiên kiếp của hắn muốn so những người khác càng mạnh, nếu không phải có không chọn vẹn bản niết bàn thần thông, hắn chỉ sợ đã chết tại thiên kiếp bên trong. Thiên kiếp đang kéo dài đã hơn nửa ngày sau mới rốt cục tiêu tán, Hạ Lâm gian nan vượt qua thiên kiếp, trở thành một tôn hợp đạo kỳ tu sĩ. Hắn thiên địa dị tượng cũng cùng người khác khác biệt, thế mà hóa thành một cái màu trắng đen kén lớn đem hắn bao vây lại, chọn vẹn sau 12 ngày, Hạ Lâm mới phá kén mà ra, hoàn toàn khôi phục lại. Làm Hạ Lâm hợp đạo tin tức truyền ra sau, thiên hạ chấn kinh. Diệp An đã vô địch thế gian nhiều năm, bây giờ liền đệ tử của hắn đều hợp đạo, dạng này sư môn còn có ai có thể so sánh. Cũng là bởi vì như thế, thế gian nhấc lên một đợt gia nhập đạo tông thủy triều, không biết nhiều ít đệ tử mộ danh mà đến, mong muốn bái nhập đạo tông tu hành, nếu là có thể bị Diệp An nhìn trúng lời nói, vậy cái này cả đời tu hành đều không cần lo lắng. Bất quá đạo tông bây giờ thu đồ rất nghiêm, hơn nữa cũng không phải là chỉ coi trọng tư chất, người tâm tính cùng phẩm hạnh cũng rất trọng yếu. Phụ trách thu đồ công việc không phải người khác, chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Hà Lập. Mấy vạn năm đã qua, hắn cũng đã là một vị độ kiếp kỳ tu sĩ, thay Mộ Vũ Thiền chức vị, đảm nhiệm truyền đạo sơn một vị địa chủ. Thời gian đúng dung, đảo mắt lại là ngàn năm thời gian. Đạo tông nên đón một cái đại hỷ sự, Mục Vân Hải cùng Cố Phi Yên thành hôn, đồng thời sinh hạ một đứa con gái. Rất nhiều người đều là nhìn xem bọn hắn một đường gặp gành đi tới, bây giờ nhìn thấy bọn hắn rốt cục tu thành chính quả, cũng đánh trong lòng vì bọn họ cao hứng. Diệp An lần đầu tiên cử hành một trận đại điển, chuyên môn ăn mừng cái này tiểu công chúa sinh ra. Ngay cả Hạ Lâm trở thành thiếu tông chủ đều không có đãi ngộ như vậy. Đại điển kéo dài vài ngày thời gian, toàn bộ đạo tông trên dưới đều một mảnh chúc mừng, vui mừng hớn hở. Đại điển kết thúc sau không bao lâu, đạo tông trên không xuất hiện lần nữa vô số kinh lôi, một đạo vĩ nạn thân ảnh tại trên lôi hải chìm nổi, tắm rửa tại đầy trời lôi quang bên trong, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt như điện. Một ngụm đen nhánh đại đỉnh tại đỉnh đầu hắn lơ lửng, phun ra nuốt vào lấy vô tận lôi quang. Mục Vân Hải độ kiếp rồi. Diệp An mới quen hắn thời điểm, hắn cũng đã là độ kiếp ngũ trọng thiên tu vi, bây giờ trôi qua nhiều năm như vậy, nếu không phải là đạo tâm bị lòng đong, hắn kỳ thật đã sớm có thể hợp đạo. Xem như Phiêu Miểu cung năm đó kiệt xuất nhất mấy cái đệ tử, thiên phú của hắn gần như chỉ ở Khương Vô Tà phía dưới, cùng Bích Lạc tiên tử không sai biệt lắm, Bích Lạc tiên tử như là đã hợp đạo, hắn hợp đạo tự nhiên cũng là có hy vọng. Lại thêm tại Nhân Hoàng Điện cùng đạo tông hai tòa tiên tiên thánh địa bên trong tu hành nhiều năm, lại vì hắn hợp đạo tăng lên mấy phần xác suất thành công. Hiện tại cùng Cố Phi Yên đi cùng một chỗ, lại sinh hạ một đứa con gái, đạo tâm của hắn đã lần nữa viên mãn, cho nên lựa chọn độ lần thứ 9 tiên kiếp. Cửu U thôn tiên đỉnh đại khí bằng bạc, tối tăm như biển, miệng đỉnh như có giống như hỗn độn khí tức đang cuộn trào mãnh liệt, đem đầy trời lôi quang đều thôn phệ. Vô số người mắt thấy một màn này, trong mắt có rung động, cũng có hâm mộ. Cố Phi Yên trong lòng tự nhiên là vui vẻ, bên người mang theo chỉ có mấy tuổi nữ nhi, phấn điêu ngọc trác, mắt to chớp chớp, tựa như sao trời đồng dạng. Mẫu thân, cha không có nguy hiểm a? Yên tâm, cha ngươi có thể lợi hại, không có nguy hiểm. A tiểu gia hỏa tên là Mục Vân Yên, theo cha nàng cùng mẫu thân danh tự bên trong các lấy một chữ. Nàng mở to mắt to nhìn một hồi, sau đó lanh lợi đi vào Diệp An bên người, giáp y phục của hắn hỏi, đại ca ca đại ca ca, cha ta độ xong thiên kiếp sau có ngươi lợi hại sao? Ách Diệp An bị chẹn họng một chút, cố nén ý cười nói rằng, cha ngươi sư thúc là của ta, tự nhiên là hắn tương đối lợi hại. Quan hệ này đã hoàn toàn lộn xộn. Hắn gọi Mục Vân Hải sư thúc, Cố Phi Yên lại là đệ tử của hắn, hiện tại bọn hắn nữ nhi lại gọi hắn ca ca. Cho nên tại bọn hắn thành hôn trước đó, Diệp An liền cùng Cố Phi Yên nói rõ, bọn hắn mặc dù còn có sư đồ tình nghĩa, nhưng đã không còn là sư đồ. Cũng không thể nhường Mục Vân Hải cũng đi theo gọi hắn sư phụ a. Diệp An có thể không chịu nổi. Mục Vân Hải thiên kiếp kéo dài nửa ngày thời gian cuối cùng kết thúc. Hắn thành công vượt qua lần thứ 9 thiên kiếp, trở thành một tôn hợp đạo kỳ đại năng. Diệp An tin tưởng, không bao lâu, Cố Phi Yên cũng có thể hợp đạo. Dù sao nàng thật là thế gian này một cái duy nhất không có linh căn lại có thể người tu hành, cũng là thế gian duy nhất tu hành đạo nhất kinh người. Trải qua hai lần đời người, đạo tâm của nàng đã không phải là thường nhân có thể so. Quả nhiên, hơn 2000 năm sau, Cố Phi Yên đang chuẩn bị hoàn toàn thời điểm lựa chọn độ kiếp, giống nhau trở thành một gã hợp đạo kỳ tu sĩ. Làm nàng hợp đạo tin tức truyền ra sau, thiên hạ chấn động. Ý vị này Diệp An đã có hai cái đệ tử hợp đạo, loại này hành động vĩ đại có thể xưng nghịch thiên, từ xưa đến nay còn không có gặp qua cái nào sư môn có thể đồng thời dạy dỗ hai tên hợp đạo. Càng làm cho đám người khiếp sợ là đạo tông lực lượng, cái này cần cường đại cỡ nào nội tình khả năng sinh ra nhiều như vậy hợp đạo. Mong muốn gia nhập đạo tông người càng đến càng nhiều, ngay cả chủng tộc khác tu sĩ đều mộ danh mà đến, nhưng là có thể thông qua đạo tông khảo hạch lại lắc đắc không có mấy. Nhân Hoàng Điện, Tam Nguyên Giới. Diệp An tại Tam Nguyên Giới tầng thứ 3 tìm tới Kim Lân thôn Thiên Mãng, nhường hắn ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này thế mà đã đến độ kiếp bát trọng thiên, huyết mạch cũng thuế biến tới chân linh cấp độ. Không tệ, không có cô phụ ta chờ mong. Kim Lân thôn Thiên Mãng liền đội vàng hành lễ, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Nhiều năm trước Diệp An theo Nam Hải trở về, mang đến một chút tiên đan còn có tiên đan biến thành dược dịch, trong đó một loại có thể khiến cho yêu tộc huyết mạch tiến hóa. Diệp An đem nó giao cho Kim Lân thôn Thiên Mãng, muốn nhìn một chút dược dịch còn có hay không hiệu quả. Hiện tại xem ra, dược dịch hiệu quả rất mạnh, không hổ là đã từng tiên đan. Kim Lân thôn Thiên Mãng vẫn là một cái vẻ mặt lạnh lùng, thanh lãnh cao ngạo nam tử, mái tóc dài màu vàng nóng dị thường bắt mắt, đôi tròng mắt kia cũng là, con ngươi là một đầu kim sắc đường rộng, cho người ta một loại có thể sử dụng ánh mắt mở ra tất cả cảm giác. Hắn bây giờ là độ kiếp bắt trọng thiên tu vi, vừa vượt qua thiên kiếp hơn 200 năm. Nếu như không phải Diệp An, hắn quả quyết không có thành tựu của ngày hôm nay, cho nên nội tâm đã hoàn toàn thần phục với Diệp An, nhận định hắn là chủ nhân của mình. Đi theo ta, tranh thủ lần tiếp theo khởi nguyên chi địa mở ra trước đó tiến vào hợp đạo. Diệp An đối với hắn nói rằng, cái này khiến Kim Lân thôn Thiên Mãng trong con ngươi hiện lên một vệt kim quang, chẳng lẽ nói, Diệp An mang theo hắn tiến vào Tiên Hoàng Chính Khí Châu, đi tới dưới một thân cây. Đây chính là hắn mang về cây kia Bồ Đề cổ thụ nhánh cây, tại tiên thổ, tức ngưỡng, linh truyền cùng tạo hóa tiên dịch tầm bổ phía dưới, rốt cục thành công cắm rễ, biến thành một gốc mới Bồ Đề cổ thụ. Chương 1772, ngươi muốn đi. Chương 1772, ngươi muốn đi. Chương trước lôi thú viết ra bụt, đã sửa chữa, cảm tạ các vị đại lão nhắc nhở, mặc dù là một gốc mới Bồ Đề cây, chỉ có cao vài thước, nhưng là đã hiển thị rõ tang thương cổ ý nguyên bản có chút hề bại lá cây bây giờ lần nữa mạnh mẽ lên, xanh biếc như ngọc, phía trên hoa văn xen lẫn, đạo vận do trời sinh, có quang mang đang chạy. Tại Bồ Đề dưới cây, một ngụm thanh tịnh linh tuyển chạy cuộn cuộn, có một cỗ sức mạnh bất hủ đang tràn ngập. Cái này dĩ nhiên chính là Bất Lão Tuyển. Nhìn thấy cây cổ thụ này, Kim Lân thôn Thiên Mãng trong lòng là khiếp sợ, loại kia cổ ý cùng đạo vận quá nồng nặc, giống như là đại đạo hóa thân, vẻn vẹn đứng ở bên cạnh, trong lòng của hắn có đôi chút điểm linh quang nở rộ, sinh ra rất nhiều minh ngộ. Mà dưới tầng cây, còn có mấy thân ảnh ngồi xếp bằng, Cơ Trường, Diệp, Phong Nhược Hoàng đều ở nơi này. Ngươi liền ở chỗ này ngộ đạo a, tranh thủ lần tiếp theo khởi nguyên chi địa mở ra trước đó hợp đạo. Diệp An đối Kim Lân thôn Thiên Mãng nói rằng. Kim Lân thôn Thiên Mãng trong lòng cảm động, chân quý như thế tài nguyên cho hắn, ý vị này Diệp An không có coi hắn là người ngoài. Đa tạ chủ nhân, ta nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Thật tốt tu hành a. Là. Kim Lân thôn Thiên Mãng lúc này liền đi vào dưới cây, tìm tới một vị trí ngồi xuống, nhắm hai mắt sau, hắn rất nhanh liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Diệp An đi đến một bên khác, ở chỗ này sinh trưởng vài quặng hỗn độn linh căn, mỗi một gốc đều dài thế tràn đầy, chính là nhìn có chút thấp bé, không có như vậy ung tùm cao lớn. Mặc dù hắn đã tìm tới tốt nhất tức ngưỡng, tiên thổ, linh truyền chờ, nhưng mong muốn nhường hỗn độn linh căn sinh trưởng, còn cần thời gian dài dằng dặc, còn cần hỗn độn chi khí. Cho nên lần này tiến vào khởi nguyên chi địa, chính là hắn một lần cuối cùng nhường hỗn độn linh căn nhanh chóng sinh trưởng cơ hội. Đối Diệp An mà nói, trọng yếu nhất tự nhiên là hắn đạt được thứ nhất gốc hỗn độn linh căn, hỗn độn tam sinh thụ. Bất quá lúc này tam sinh cây vẫn chỉ là một gốc cây nhỏ, không biết rõ lúc nào thời điểm khả năng kết xuất đạo quả. Hơn nữa Diệp An có một loại rất mãnh liệt trực giác, cái này gốc hỗn độn linh căn lai lịch, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Ánh mắt của hắn sau đó rơi vào thứ hai gốc hỗn độn linh căn bên trên, đây là một gốc như lưu ly giống như cây cối, thân cành óng ánh sáng long lanh, phản xạ ra sán lạn quang mang, toàn thân chạy xuôi thất thải quang mang. Bởi vì hấp thu lưu ly thần thụ thụ tâm lực lượng, cho nên sinh ra dị biến, trước đó còn dựng dục ra lưu ly tiên tử. Diệp An không biết rõ dưới cây này một lần dựng dục ra trái cây lời nói, có thể hay không lại xuất hiện một cái lưu ly tiên tử. Tại lưu ly cây bên cạnh thì là một gốc cây liễu, mấy trăm đầu cảnh liễu rủ xuống, xanh nhạt, có một cỗ kinh người sinh cơ đang tràn ngập, lượn lờ lấy từng tia từng sợi hỗn độn chi khí, khí tượng vi phạm. Cái này gốc cây liễu bản thể là Trường Sinh Thiên Tôn năm đó tự mình gieo xuống, không biết rõ có cái gì phi phạm chỗ. Hơn nữa Liêu Ỷ nghi chính là gốc kia cây liễu biến thành, nhưng là tại Trường Sinh Thiên Tôn cướp đoạt đục thể của hắn thời điểm, Liêu Ỷ lại lựa chọn đối Trường Sinh Thiên Tôn ra tay, cũng không biết là vì cái gì. Loạn, quá loạn. Đây là Diệp An nhất trực quan cảm thụ, căn bản lý không rõ những vật này quan hệ trong đó, không biết rõ xen lẫn nhiều ít nhân quả, cũng không biết ngày sau lại sẽ diễn biến thành bộ dạng gì. Diệp An đi đến khối này lục địa biên giới nhìn xuống dưới, thấy được một cái thế giới khác. Kia là hắn sáng tạo ra thế giới, sinh hoạt không ít chủng tộc, trải qua mấy vạn năm diễn biến, đã tạo thành nguyên một đám văn minh, so vừa mới bắt đầu thời điểm cường đại hơn nhiều. Tại Diệp An trong mắt những này chủng tộc thân ảnh cùng từng cái con kiến không có gì khác biệt, hắn giống như là một tôn cao cao tại thượng thần minh, nhìn xuống nhân gian vật vật. Thiên Hoàng Chính Khí Châu tại thôn vệ kia 6 viên ẩn chứa giới tử tu di chàng hạt sau, không gian biến càng rộng lớn hơn, ngày sau trưởng thành không gian rất lớn, tin tưởng tới tiên giới, nhất định sẽ trở thành một cái cường đại tiên khí. Chúng sinh, nhân gian muôn màu. Mắt thấy khoảng cách khởi nguyên chi địa mở ra càng ngày càng gần, Diệp An lại đi một chuyến cổ thần tộc, gặp được Nguyệt Thời Xu. Người muốn đi? Cho dù Diệp An không có nói rõ ý đồ đến, Nguyệt Thời Xu cũng đã nhìn thấu hắn. Là. Vậy ngươi tới này làm cái gì? Nguyệt Thời Xu đối với hắn đến có chút không hiểu, nên nói cho ngươi ta đã nói cho ngươi biết, không nên nói cho ngươi mặc kệ ngươi hỏi thế nào ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta biết, ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện.
Chuyện gì?
Ngươi tin tưởng Trường Sinh Tiên Tôn sao? Diệp An đầu tiên là hỏi một câu. Nguyệt Thời Xu vẻ mặt biến lạnh lùng xuống tới, nếu như ngươi làm mà nói ngồi trầm trọng, hiện tại liền có thể đi. Trường Sinh Tiên Tôn khôi phục ý thức đã hoàn toàn bị Diệp An gạt bỏ, hiện tại lại nhắc lên Trường Sinh Tiên Tôn tính là gì? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn đạt được một đáp án. Nguyệt Thời Xu lộ ra cười lạnh, không tin hắn chẳng lẽ tin tưởng ngươi sao? Trận chiến kia sau khi ngươi chết đã xảy ra không ít biến cố, ngươi muốn biết sao? Diệp An mở miệng hỏi. Có biến cho nên lại như thế nào? Kết quả cuối cùng mới là trọng yếu nhất, ngươi còn sống, hắn chết, lại nhiều biến cố thì sao? Nguyệt Thời Xu vẻ mặt thanh lãnh. Không, đương nhiên là có khác biệt ý nghĩa. Diệp An mở miệng nói ra, trong cơ thể ta Thiên Tôn ý thức hoàn toàn chính xác đã chết, nhưng là trong cơ thể người khác đâu? Ta biết một người thể nội giống nhau có Thiên Tôn đạo quả mạnh mẽ, hơn nữa đã phi thăng tiên giới, Trường Sinh Thiên Tôn chưa hẳn sẽ không ở trong cơ thể hắn khôi phục. Nghe được câu này, Nguyệt Thời Xu con ngươi co bảo, là ai? Là ai ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu là ta gặp phải hắn, sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn giết hắn. Diệp An nói tới tự nhiên chính là trụ vũ tổ địa Thương Liêm, lúc trước Thương Liêm cùng Phục Thần Tu La liên thủ mong muốn đối phó hắn, lại bị hắn phản sát, Thương Liêm thấy tình thế không ổn, liền lựa chọn phi thăng tiên giới. Nguyệt Thời Xu ánh mắt băng lãnh, trên người có ánh trăng nhàn nhạt đang cuộn trào, vậy ngươi nói những này nói nhảm có làm được cái gì? Đương nhiên hữu dụng. Diệp An thần sắc bình tĩnh, ngươi biết trong trận chiến ấy Linh Miêu tiên tử là thế nào chết sao? Nguyệt Thời Xu nhìn xem hắn, trong cơ thể nàng bị Trường Sinh Thiên Tôn gieo cấm chế, thời gian pháp tắc nhường nàng biến thành một gốc hỗn độn linh căn, chết rất bi quất. Diệp An mỗi chữ mỗi câu nói rằng, liền trong cơ thể nàng đều có cấm chế, ngươi nói ngươi thể nội còn có Lưu Ly tiên tử trên thân, lại có Vân Hương tiên tử trên thân, có thể hay không cũng có dạng này cấm chế? Cho nên Diệp An phía trước mới có thể hỏi nàng tin tưởng Trường Sinh Thiên Tôn sao? Nguyệt Thời Xu con ngươi tại có bảo, hiển nhiên nội tâm có chấn động, ta làm sao biết ngươi có phải hay không tại nói hiệu nói vượng? Cái này đơn giản. Diệp An thi pháp mở ra nguyên thần của mình, đem trận chiến kia hình tượng chiếu rọi đi ra. Nguyệt Thời Xu nhìn thấy Linh Miêu tiên tử bóp nát một quả Lưu Ly tâm, đưa đến Lưu Ly tiên tử tử vong, lại nhìn thấy Trường Sinh Tiên Tôn thúc dục cấm chế, nhường Linh Miêu tiên tử biến thành hỗn độn linh căn. Linh Miêu tiên tử làm bạn Trường Sinh Tiên Tôn ước vào năm, thể nội lại bị gieo cấm chế, dạng này chân tướng nhường Nguyệt Thời Xu trong lòng có chút phạm lệnh. Chương 1773, vô địch cửu thiên 10 vạn năm. Chương 1773, vô địch cửu thiên 10 vạn năm. Diệp An không trông cậy vào Nguyệt Thời Xu có thể tin tưởng hắn, cùng hắn hợp tác, chỉ hy vọng có thể ở trong lòng của nàng chôn xuống một quả hoài nghi hạt giống. Dạng này cho dù ngày sau có khả năng lần nữa đối mặt Trường Sinh Thiên Tôn thời điểm, hắn cũng có thể giảm bớt một cái địch nhân. Nên nói ta đã nói, ngươi có thể nói ta là châm ngòi ly gián, ta cũng sẽ không che giấu. Diệp An thần sắc ung dung không bức bách, ngươi sống được tuế nguyệt lâu hơn ta nhiều, trải qua cũng so ta không biết rõ nhiều hơn bao nhiêu, ta tin tưởng ngươi sẽ có phán đoán của mình. Bất quá có một chút ta có thể nói rõ, ta không muốn cùng ngươi là địch, làm như vậy chỉ là vì cho ta chính mình giảm bớt một cái địch nhân. Nguyệt Thời Xu trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, ngươi biết Vân Hương?
Là.
Ngươi đã gặp nàng?
Thấy qua.
Nàng ở nơi nào?
Bí mật.
Ta có thể dùng bằng nhau giá trị tình báo cùng ngươi trao đổi.
Cự tuyệt trao đổi, nàng hiện tại không muốn bị quấy rầy, cho nên mới chưa từng xuất hiện tại một trận chiến kia bên trong, ta cũng không hy vọng ngươi đi quấy rầy nàng.
Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn đi xem một chút nàng, tại chúng ta trong mấy người, ta cùng nàng quan hệ tốt nhất, nàng là một cái rất làm cho đau lòng người nữ tử. Nếu như các ngươi duyên phận chưa hết, tự nhiên sẽ gặp nhau. Thằng đến đưa mắt nhìn Diệp An rời đi, Nguyệt Thời Xu cũng không có chiếm được cùng Vân Hương tiên tử tương quan hạ lạc. Diệp An rời đi cổ thần tộc sau, lại đi phiêu miệu cung bái phòng một chút Vân Hương tiên tử, theo nàng nơi đó cũng đã nhận được một chút cùng tiên giới tin tức tương quan. Hắn cũng sẽ lời giống vậy nói cho Vân Hương tiên tử, hy vọng nàng có thể để phòng Trường Sinh Tiên Tôn thủ đoạn, không nên trúng chiêu. Vân Hương tiên tử khi biết sau chuyện này, trong lòng đối với Trường Sinh Tiên Tôn càng phát chán ghét, không nghĩ tới hắn đối làm bạn chính mình ước vạn năm đạo lữ đều có thể ra tay. Sau đó Diệp An lại lấy ra chính mình theo Nam Hải đạt được những cái kia tiên đan cùng dược dịch, hướng nàng thỉnh giáo một chút, nhận ra trong đó mấy loại tác dụng. Bái phòng xong Vân Hương tiên tử, Diệp An liền lần nữa quay trở về đạo tông. Hơn 1000 năm sau, hắn đạt được đến từ Phượng tộc một tin tức, cùng hắn cùng một chỗ theo Thương Lan giới phi thăng Phượng Hồng Diệp, ở trong thiên kiếp vẫn lạc. Diệp An biết được tin tức này sau nhẹ nhàng thở dài, tâm tình phức tạp. Hắn kỳ ngộ không ngừng, tạo hóa vô số, tuần tự đạt được hai tòa mới tiên tiên thánh địa, tự nhiên có thể khiến cho bên người người tu hành không lo. Nhưng là Phượng Hồng Diệp liền không có vận tốt như vậy, nàng tại Phượng tộc tất cả tu hành tài nguyên chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ, nhưng là điểm này tu hành tài nguyên, lại thế nào khả năng nhường nàng tu hành không lo. Vẹn vẹn mười mấy thời gian vạn năm liền đã xảy ra chuyện như vậy, nếu là Diệp An tại hạ giới dừng lại thời gian đầy đủ dài, sẽ nghe được càng nhiều tin tức như vậy. Nhìn xem chính mình người quen biết nguyên một đám tại thiên kiếp phía dưới vẫn lạc, dạng này tâm tình cũng không tốt đẹp gì. Nhưng thế đạo chính là như thế, Diệp An có thể chiếu cố tới chính mình thân cận người, không có khả năng chiếu cố tất cả người quen biết, hắn đã làm thật tốt. Lúc này rời đi, chưa chắc không phải một chuyện tốt, ít ra không cần chứng kiến những thống khổ này. Khoảng cách khởi nguyên chi địa mở ra không đến một vạn năm thời điểm, Kim Lân thôn tiên mang theo bồ đề dưới cây đi ra, vượt qua chính mình lần thứ 9 thiên kiếp, trở thành một tôn yêu đế. Diệp An cũng sẽ đạo tông vị trí tông chủ chuyển cho Hạ Lâm, hoàn toàn lui khỏi vị trí phía sau màn.
đây là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Huyền Phù Thanh Thiên đại sự. Diệp An bây giờ mọi cử động cả thế gian đều chú ý, không biết do hắn tại sao lại tan mất vị trí tông chủ. Dù sao Diệp An có thiên đạo chí bảo trấn áp chính mình, hoàn toàn không cần lo lắng phi thăng vấn đề, có thể tọa trấn đạo tông 10 vạn 500 năm. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, rất nhiều người đều đang suy đoán Diệp An có phải hay không muốn phi thăng tiên giới. Hạ Lâm cũng có nghi vấn như vậy, sư phụ, ngươi là muốn đi tiên giới sao? Là. Diệp An không có dấu diếm. Không trở khởi nguyên chi địa sao? Chính là tại khởi nguyên chi địa bên trong tiến về tiên giới. Không trở về nữa nhìn xem sao? Không trở lại. Diệp An lắc đầu, nên an bài ta hầu như đều sắp xếp xong xuôi, lần này khởi nguyên chi địa, đạo tông tận lực đừng tham gia, ngươi còn có ngươi sư nương các nàng cũng đều trở đi, đạo tông về sau liền giao cho ngươi. Sư phụ mặc dù biết Diệp An sớm muộn có một ngày sẽ rời đi, nhưng khi một ngày này đến lúc, Hạ Lâm vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Diệp An đối với hắn có tái tạo tri ân. Hạ giới lúc giúp hắn giải khai khúc mắc, hóa giải tâm ma, nhường hắn con đường phía trước biến thành đường băng phẳng, tới Cửu Thiên chi cảnh lúc, lại từ hồn vực mê giới trung tướng hắn cứu ra, cho hắn lần thứ hai tân sinh, mười mấy vạn năm ân tình thầy trò, hắn cả một đời cũng trả không hết. Sư phụ hồi tưởng lại những năm này từng ly từng tí, Hạ Lâm trong lúc nhất thời có chút nghẹn ngào, tại Diệp An trước người quỳ xuống. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Phụ thân của hắn sớm đã mất đi nhiều năm, Diệp An với hắn mà nói càng giống là một vị chân chính phụ thân, cho hắn rất rất nhiều. Ai, không cần làm này dáng vẻ, sư phụ là đi làm tiên nhân rồi, cũng không phải chết, ngươi khóc cái gì? Diệp An đỡ dậy hắn, huống hồ khởi nguyên chi địa mở ra còn có gần thời gian 3 năm, không đội tại cái này nhất thời. Ta biết, sư phụ luôn luôn đi ở phía trước, chính là muốn vì chúng ta ngăn lại tất cả nguy hiểm, đánh xuống một mảnh có thể khiến cho chúng ta an thân thiên địa, đồ nhi vô năng, không thể tại sư phụ trước mặt phân ưu, sư phụ ngươi phải bảo trọng. Diệp An vỗ bờ vai của hắn nói rằng, có người đánh thiên hạ, tự nhiên phải có người thủ thiên hạ, bảo vệ tốt vi sư cái này một mảnh tâm huyết, bảo vệ tốt người sư nương. Sư phụ yên tâm, chỉ cần đồ nhi tại, các sư nương ngay tại. Tốt tốt tốt. Thời gian rất nhanh, khởi nguyên chi địa sắp mở ra, mỗi cái chủng tộc cũng đều bận rộn, thanh thế so trước đó còn muốn to lớn. Bởi vì bọn hắn biết, khởi nguyên chi địa đã mở ra không được mấy lần, có khả năng cướp đoạt thánh địa cũng càng ngày càng ít, cuối cùng khởi nguyên chi địa có lẽ sẽ hoàn toàn dung nhập cửu thiên chi cảnh, cho nên trước lúc này chỉ có thể là nhiều cướp đoạt một chút tu hành tài nguyên mới được. Cùng những tông môn khác khác biệt, đạo tông lần này lại rất địa thấp, tiến vào khởi nguyên chi địa không có mấy người. Diệp An đi tới truyền đạo sơn phía sau núi, ở chỗ này có mấy tòa độc phủ, bị đại trận bảo hộ lấy, Ngọc Linh Lung, Mộ Vũ Thiền, Hồng Ánh Huyết các nàng chính là tự phong ở chỗ này. Diệp An cũng không có để cho tỉnh các nàng, mà là lựa chọn ra cố phong ấn. Hắn muốn để các nàng lưu tại hạ giới. Sau đó, hắn lại đi Lưu Ly Thiền, ra cố Diệu Như Tiên phong ấn, cũng đi Nhân Hoàng Điện ra cố Cơ Phượng Giao phong ấn. Trở về đạo tông sau, hắn đem sắp nở rộ hợp đạo hoa giao cho Hạ Lâm. Hợp đạo hoa nhiều nhất 20 vạn năm tả hữu liền sẽ nở rộ, coi trọng ngươi mấy vị kia còn không có hợp đạo sư nương, tốt nhất đợi các nàng vượt qua lần thứ 8 thiên kiếp sau lại dùng, để các nàng chậm rãi tu hành, không nên gấp gáp, các nàng thời gian còn nhiều. Là, sư phụ. Hạ Lâm tay run run tiếp nhận hợp đạo hoa. Sau đó Diệp An lại giao cho hắn một cái động thiên chi bảo, bên trong có ta chuẩn bị đồ vật, đạo tông về sau liền giao cho ngươi, sư nương của ngươi thu người đệ tử kia Hàn Lập tâm tính không tệ, có hợp đạo chi tư, dốc lòng bồi dưỡng, người nhậm chức môn chủ kế tiếp có thể giao cho hắn. Đồ nhi nhớ kỹ. Hạ Lâm nghẹn ngào nói. Vi sư muốn lời nhắn nhủ chỉ chút này. Diệp An sờ lên đầu của hắn, như thật có cái gì thiên địa đại biến xảy ra, bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt ngươi mấy vị sư đường, đạo tông tồn tại cũng không trọng yếu. Sư phụ, vi sư lúc này đi, chúng ta tiên giới gặp lại. Sư phụ, tại Diệp An sắp rời đi lúc, Hạ Lâm quỳ gối Diệp An trước mặt, trùng điệp dập đầu 9 cái. Ha 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 ha, vô địch cửu thiên 10 vạn năm, vi sư đi xem một chút tiên giới phong cảnh. Đang vang vọng thiên địa trong tiếng cười, Diệp An hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi. Chương 1774, ngươi cho rằng ngươi là Diệp An sao? Chương 1774, ngươi cho rằng ngươi là Diệp An sao? Lần này khởi nguyên chi địa lối vào ở vào thạch tộc, khoảng cách nhân tộc có tương đối một khoảng cách. Nhưng là mặc kệ khoảng cách như thế nào xa xôi, cũng ngăn không được rất nhiều tu sĩ bước chân. Thái Huyền Phù Thanh Thiên sinh linh như cá giết sang sông đồng dạng, phô thiên cái địa hướng phía thạch tộc hội tụ. Diệp An tới không tính chậm, nhưng cũng không tính được bao nhanh. Đến nơi đây lúc, hắn thấy được cái kia như vực sâu như thế lối vào, vòng xoáy khổng lồ đường kính có thể có mấy dặm, tản mát ra một cỗ mênh mông nguyên thủy khí tức khủng bố. Thiên địa sơ khai năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Tại nhập khẩu nơi này có lít nha lít nhít thân ảnh, nói ít cũng có mấy ngàn, ngoại trừ đến từ từng cái chủng tộc bên ngoài cường giả, còn lại đều là thạch tộc. Những này thạch tộc không có một cái nào là kẻ yếu, cơ bản đều là độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ, hợp đạo kỳ đều có mấy vị. Mà tại chư vị hợp đạo trung ương, có hai kiện thần binh tại chìm nổi, tàn mát ra chấn áp chư thiên đáng sợ khí tức. Trong đó một cái giống như là màu xám trắng tảng đá rèn luyện thành cối xay, trong hư không chậm rãi chuyển động, tựa như đem đại đạo đều có thể ma diệt. Một món khác thì là một khối cổ pháp tự nhiên hình bầu dục tảng đá. Nửa mặt không cho vẹn, lộ ra bên trong bảo ngọc, phóng ánh sáng long lanh, lưu động bảo huy, tự nhiên mà thành, rõ ràng là một khối thạch trung ngọc. Cái này hai kiện đều là thạch tộc mạnh nhất thần binh, đứng hàng bách binh bảng phía trên, bọn hắn đem cái này hai kiện thần binh đều đem ra, uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết. Muốn đi vào khởi nguyên chi địa có thể, mỗi người 100 triệu hạ phẩm linh tinh, bất luận ngươi là hợp đạo kỳ vẫn là độ kiếp kỳ hoặc là luyện hư độc chân, cơ đúa cả nắm. Một đạo thanh âm hùng hồn ở trong thiên địa quanh quẩn, là thạch tộc một vị hợp đạo tại mở miệng. 100 triệu linh tinh đối với hợp đạo tu sĩ mà nói không tính là gì, tùy tiện liền có thể lấy ra, độ kiếp kỳ cũng không phải vấn đề, nhưng là cấp thấp tu sĩ mong muốn lấy ra sẽ rất khó. Mặc dù khoản này linh tinh đối hợp đạo tu sĩ mà nói rất ít, nhưng là lấy ra liền mang ý nghĩa bọn hắn tiếp nhận thạch tộc bắt chẹt, ở vào cựu thiên đỉnh tồn tại cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Cũng là một chút tán tu cắn răng nhận, xuất ra 100 triệu linh tinh tiến vào khởi nguyên chi địa bên trong. Về phần những tông môn kia hợp đạo cùng độ kiếp, lại là cùng thạch tộc lâm vào căng thẳng bên trong. Thạch tộc, các ngươi là muốn phạm chúng nộ sao? Một vị nam tử trung niên mở miệng, mày kiếm nhập tấn, không giận tự uy, là cổ thần tộc một vị thần hoàng. Thạch tộc một vị hợp đạo mở miệng, ta thạch tộc vô ý tại các vị khó xử, chỉ là muốn kiếm lấy một chút lợi ích mà thôi, nếu thật muốn khó xử các vị lời nói, coi như không ngừng 100 triệu linh tinh đơn giản như vậy. Những người khác mặc dù vẻ mặt khó coi, nhưng là không thể không thừa nhận, thạch tộc vẫn là lưu lại chỗ trống, không có đem chuyện làm tuyệt. Hiển nhiên bọn hắn cũng sợ gây nên chúng nộ, cho nên mới thiết trí dạng này giá cả. Nhưng là ngoại tộc hợp đạo có tôn nghiêm của mình, há có thể bị người dạng này bắt chẹt. Cho nên cục diện liền lâm vào căng thẳng bên trong. Diệp An tại cách đó không xa quan sát một hồi liền biết được sự tình đại khái. Chúng ta đi qua đi. Tại phía sau hắn là đạo tông mấy vị độ kiếp kỳ, bởi vì tuổi tác hơi lớn, thọ nguyên gần, cho nên muốn đi khởi nguyên chi địa bên trong liều một phen. Không chỉ có truyền đạo sơn một mạch, còn có cái khác bốn mạch người. Kia bốn mạch cũng đều nghe theo Diệp An đề nghị, lần này cũng không tính đại quy mô tiến vào khởi nguyên chi địa thăm dò. Diệp An mang theo mấy người hướng phía nhập khẩu nơi đó bay đi. Không ngoài dự liệu, thạch tộc một vị hợp đạo ngăn cản bọn hắn đường đi, người kia dừng bước. Diệp An ánh mắt nhàn nhạt quét tới. Phàm là tiến vào khởi nguyên chi địa người, mỗi người 100 triệu linh tinh. Thạch tộc hợp đạo mở miệng. Ta nếu là không cho đâu. Diệp An từ tốn nói. Vậy các hạ liền ở chỗ này chờ lấy a, chúng ta có nhiều thời gian. Thạch tộc hợp đạo thanh âm lạnh lùng, 100 triệu linh tinh hoặc là khởi nguyên chi địa bên trong tạo hóa, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta tin tưởng các vị đạo hữu hẳn là phân rõ. Hắn là trong đám người có người nhận ra Diệp An, con ngươi địa chấn, lập tức khóe miệng hiện hiện một vệt ý vị khó hiểu đủ cười, thạch tộc phải xui xẻo. Có mấy cái vũ tộc người đi lên phía trước, hướng Diệp An hành lễ, gặp qua Diệp tông chủ. Người này không phải người khác, chính là Phong Nhược Hoàng phụ thân Phong Thiên Thừa, nhìn thấy Diệp An lại tới đây, hắn tự nhiên cũng là kích động. Bởi vì Diệp An nguyên nhân, gia tộc bọn họ địa vị bây giờ đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nhất là Phong Nhược Hoàng hợp đạo sau, một chút vũ tộc thế lực cũng nhao nhao cùng bọn hắn giao hảo, cùng trước đó thái độ hoàn toàn khác biệt. Mà Diệp An ba tên đệ tử tất cả đều hợp đạo tin tức, cũng làm cho Thái Huyền phủ Thanh Thiên chấn động hồi lâu. Dạng này sư môn có thể nói là vô địch chân chính, một môn bốn hợp đạo, thiên hạ này còn có ai có thể ngăn cản? Đã lâu không gặp. Diệp An đối Phong Thiên Thừa gật đầu ra hiệu, đạo hữu luôn luôn vừa vặn rất tốt. Phong Thiên Thừa trên mặt mày tỏa sáng, làm phiền Diệp tông chủ mong nhớ, tại hạ luôn luôn đều tốt. Diệp An gật gật đầu, đối với hắn phát ra mời, đi vào chung. Phong Thiên Thừa cười ha ha một tiếng, có thể cùng Diệp tông chủ đồng hành, đây là vinh hạnh của ta. Diệp tông chủ. Thạch tộc đang nghe xưng hô thế này lúc, trong lòng không khỏi có chút suy nghi. Một cái nhân tộc được xưng là Diệp tông chủ, còn bị vũ tộc như thế lấy lễ để tiếp đón, chẳng lẽ nói? Một chút thạch tộc trong lòng hiện lên một cái đáng sợ phỏng đoán. Nhưng là tình huống có chút không đúng à, lấy đạo tông thực lực hôm nay, tiến vào khởi nguyên chi địa làm sao có thể chỉ có mấy người như vậy? Cái này đội hình không khỏi quá keo kiệt một chút. Một vị thạch tộc hợp đạo cẩn thận mở miệng, không biết đạo hữu là Diệp An. Diệp An nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tất cả thạch tộc người sắc mặt cũng thay đổi. Thật sự là hắn. Nhân tộc Diệp An, đạo tông tông chủ. Thái Huyền phù Thanh Thiên danh xứng với thực đệ nhất nhân, ba tên đệ tử đều là hợp đạo kỳ tồn tại. Mặc dù có mấy tên thạch tộc hợp đạo ở đây, còn có hai kiện tuyệt thế thần binh trấn áp, nhưng là rất nhiều thạch tộc như cũ sinh lòng sợ hãi, khó mà trấn định. Diệp An thanh danh hoàn toàn là giết ra tới, cho dù là nhiều vị hợp đạo liên thủ vây giết hắn cục diện đều bị hắn hóa giải, cho dù thạch tộc bây giờ các cường giả tề tụ, đoán chừng cũng khó có thể làm sao hắn. Thạch tộc một vị hợp đạo đi lên phía trước, không biết là Diệp tông chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Diệp tông chủ thứ tội. Lớn như vậy một cái thạch tộc, thực lực tổng hợp so nhân tộc còn phải mạnh hơn mấy phần, bây giờ lại đối một người như thế khiêm tốn, đích thật là bạn cổ hiếm thấy chuyện. Các ngươi không phải đã ở chỗ này nên đón ta sao? Diệp An thanh âm bình tĩnh, nhưng lại nghe được thạch tộc mấy vị hợp đạo trong lòng rụt rè. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thạch tộc hợp đạo hạ thấp tư thái, Diệp tông chủ muốn đi vào lời nói, tùy thời đều có thể, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Trước ngạo mạn sau cung kính, thạch tộc trước sau thái độ chuyển biến, quả thực thú vị. Diệp An cũng lời cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, liền dẫn Phong Thiên Thừa một đoàn người hướng nhập khẩu nơi đó bay đi. Thạch tộc chủ động tránh ra một con đường, nhìn xem bọn hắn tiến vào nhập khẩu. Ngay tại những người khác cũng nghĩ đi theo vào lúc, lại bị thạch tộc lần nữa ngăn lại. Một người 100 triệu linh tinh. Có người giận dữ mắng mỏ, dựa vào cái gì bọn hắn có thể vào, chúng ta lại không được. Ngươi cho rằng ngươi là Diệp An sao? Không phải lời nói liền ngậm miệng. Chương 1775, Thiên đạo hiển hóa chương 1775, Thiên đạo hiển hóa 10 vạn năm qua đi, khởi nguyên chi địa cùng 10 vạn năm trước đó vẫn là không có gì khác biệt. Nơi này như cũ tràn ngập cổ lão mênh mông lực lượng, là thế giới nguyên thủy nhất địa phương, lưu lại một điểm cuối cùng hỗn độn chi khí. Nhưng là điểm này hỗn độn chi khí cũng nhanh hoàn toàn biến mất, khởi nguyên chi địa sẽ không còn là khởi nguyên chi địa. Cho nên bọn hắn gặp phải một cái mới lựa chọn, đến tột cùng là lưu tại nơi này, vẫn là sớm bố cục cùng cựu thiên chi địa dung hợp, hoặc là nói nhường khởi nguyên chi địa biến thành thứ 10 tòa thiên hạ. Đương nhiên những này đều không phải là Diệp An lo lắng vấn đề. Hắn lần trước tới đây lúc, có 4 cái đạo thống đã chọn ra lựa chọn, bây giờ thành đạo tông 4 cái chi nhánh. Phong đạo hữu, ta còn có sự tình khác phải xử lý, liền không bồi đạo hữu. Diệp An hướng Phong Thiên Thừa đưa ra cáo tử. Phong Thiên Thừa rất tức thời không có hỏi nhiều, làm phiền Diệp tông chủ mang bọn ta tiến đến, chúng ta cũng đúng lúc muốn đi địa phương khác, liền không liên lụy Diệp tông chủ. Đạo hữu bảo trọng. Diệp tông chủ bảo trọng. Song phương phân biệt sau, Diệp An lại lựa chọn một mình hành động, đạo tông kia mấy tên độ kiếp thì đi tìm kiếm thuộc về mình tạo hóa. Nếu là tìm không được lời nói, bọn hắn đời này cũng liền dừng bước nơi này. Diệp An mục tiêu rõ ràng, một đường ngựa không dừng vó, bỏ ra thời gian rất dài vượt qua ước vạn dặm, mới rốt cục đi tới mục đích. Tại hắn phía trước là một chỗ thiên diễn chi địa, cũng là sắp đạn sinh tiên tiên thánh địa. Cả tòa tiên tiên thánh địa đều bị lôi đình bao khỏa ở trong đó, tạo thành một cái to lớn lôi võng, kín không kẽ hở. Đây là thánh địa bản thân bảo hộ thủ đoạn, bởi vì bên trong tiên đạo pháp tắc ngay tại ngưng tụ thành hình thời khắc mấu chốt, sẽ không để cho ngoại lực tới quấy rầy. 10 vạn năm qua đi, tòa này thánh địa đã hoàn thiện rất nhiều, chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Diệp An đứng ở đằng xa trong hư không, nhìn thấy tại thánh địa chúng quanh có từng đạo thân ảnh, thực lực đều là không kém. Tòa này thiên diễn chi địa bị tam phương thế lực cường đại cộng đồng bảo hộ, cũng biết từ bọn hắn chia cắt. Tại 10 vạn năm trước, Diệp An đem lôi thú lưu tại nơi này, nhường hắn cùng lôi vong dung hợp, trở thành nơi này tiên đạo người phát ngôn, ý đồ trưởng khống cả tòa thánh địa. Bây giờ 10 vạn năm qua đi, cũng không biết lôi thú tên kia có thành công hay không. Nếu như vậy đều không thành công lời nói, vậy vẫn là đem hắn bỏ ở nơi này tương đối tốt. Diệp An mở ra động chân chi nhãn quan sát đến bên kia, thế mà còn chứng kiến ẩn nấp trong hư không thần binh. Hiển nhiên, bảo hộ ở chỗ này tam phương thế lực đã làm đủ chuẩn bị, liền đợi đến thu hoạch chỗ này tiên tiên thánh địa. Đoán chừng âm thầm còn có cái khác thế lực để mắt tới nơi này, cũng không biết lúc nào sẽ động thủ. Diệp An cũng không nhất thời vội vã, dù sao khởi nguyên chi địa mở ra sẽ gắn bó 1000 năm thời gian, cái này thánh địa hẳn là nhiều nhất mấy trăm năm thời gian liền sẽ xuất thế. Diệp An ẩn nấp trong hư không, lặng lặng chờ đợi, cũng không đi tìm cái khác tạo hóa. Theo thời gian mỗi năm đã qua, xuất hiện tại thiên diễn chi địa người chung quanh càng ngày càng nhiều, tam đại thế lực phái ra càng nhiều cường giả đóng giữ. Trong lúc này cũng không ít kẻ ngoại lai đến đây nhìn trộm, thậm chí có người ra tay thăm dò, bạo phát mấy lần chiến đấu, lưu lại một chút thi thể. Kịch liệt nhất một lần thậm chí có người tế ra tiên khí, nhường tam phương thế lực người đều tổn thất một chút. Trong nháy mắt chính là trăm năm thời gian trôi qua, tiên thiên thánh địa khí tức đã bị tiết lộ đi ra, từng kia từng sợi quang mang theo thánh địa bên trong tràn ra, nương theo lấy đủ loại kinh người dị tượng, có đại đạo thanh âm tại hư không vang vọng. Mà bao phủ tiên thiên thánh địa lôi vong thì biến càng ngày càng mỏng manh, thánh địa bản thân bảo hộ cơ chế tại suy yếu, ý vị này thánh địa sắp viên mãn. Như thế lại qua gần 200 năm thời gian. Một ngày nào đó, bao phủ tại thánh địa lôi vong đống nhiên biến mất, tòa này thánh địa hoàn toàn viên mãn. Làm lôi vong tiêu tán, mọi người thấy thánh địa toàn bộ diện mạo, tựa như một quả to lớn minh châu khảm nạm trong hư không, quang mang sáng lạ, chiếu sáng rạng rỡ, tiên thiên chi khí nồng đậm tan không ra. Tam phương thế lực nhân mã xuất hiện, hợp đạo kỳ đều có mấy vị, cái này còn không phải toàn bộ của bọn họ lực lượng, có bộ phận hợp đạo còn không có xuất thế đâu. Mà những cái kia ngấp nghé thiên diễn chi địa thật lâu người cũng xuất hiện, không chỉ có khởi nguyên chi địa thổ dân sinh linh, còn có cựu thiên chi cảnh kẻ ngoại lai. Một tòa mới tiên thiên thánh địa giá trị quá kinh người, có thể khiến cho một cái đạo thống lại hưng thịnh trăm vạn năm không đáng kể, có thể giúp nhiều người vượt qua mấy lần thiên kiếp, cũng có thể để cho người ta hợp đạo tỷ lệ gia tăng một chút, khổng lồ như vậy tạo hóa, không ai chịu từ bỏ. Tam phương thế lực cường giả có mấy trăm nhân chi nhiều, nhưng là kẻ ngoại lai lại càng nhiều. Các ngươi tới chậm, cái này thánh địa đã là chúng ta vật trong bàn tay, ai cũng lấy không đi. Tam phương thế lực một vị hợp đạo mở miệng. Đế tử cựu thiên chi cảnh một vị hợp đạo đi thẳng về phía trước, cũng còn không có lấy, ai biết có phải hay không các ngươi vật trong bàn tay. Các ngươi cho là chúng ta không có dự đoán qua cục diện bây giờ sao? Tam phương trong thế lực một vị ngự linh tộc hợp đạo mở miệng, vì hôm nay, chúng ta nhiều năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, tiên thiên thánh địa bên trong hoạch tâm bị chúng ta luyện hóa thành bản nguyên linh châu, chỉ cần bản nguyên linh châu tại chúng ta trong tay, thánh địa ngay tại trong tay chúng ta. Viên địa linh châu Diệp An lần trước đi vào thời điểm thấy qua, đích thật là ngự linh tộc thủ đoạn, cùng loại với giới châu tồn tại như thế. Nghe thấy lời ấy, kẻ ngoại lai cũng cau mày lên. Nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn cướp đoạt cơ hội liền nhỏ mang rất nhiều. Muốn dùng loại này vụng về lấy cớ để chúng ta rút đi. Cho cười. Cửu Thiên chi cảnh một vị khác hợp đạo mở miệng. Không tin. Ngự linh tộc hợp đạo ra tay, hai tay kết ấn, tiên thiên thánh địa bên trong lập tức có một cỗ dị dạng chấn động hiện hiện. Rất nhiều người thấy thế, chân mày nhíu chặt hơn. Không nghĩ tới hắn nói lại là thật. Tam phương thế lực làm rõ chuyện này, giống nhau không muốn cùng những này kẻ ngoại lai giao thủ, bạch bạch hao tổn lực lượng của mình. Các ngươi đi thôi. Ngự linh tộc hợp đạo mở miệng, cho dù các ngươi thắng, cũng không chiếm được thánh địa, không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở chỗ này. Rất nhiều người đều đánh trống lui quân, nếu thật là xuất thủ, hoàn toàn chính xác có chút được không bù mất. Nhưng vào lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm theo thánh địa bên trong vang lên. Muốn đem thánh địa chiếm làm của riêng, hỏi qua bản tọa sao? Bản tọa mới là thánh địa chủ nhân chân chính. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng sấm, một cái to lớn thân ảnh tại thánh địa trên không xuất hiện, hoàn toàn do lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành, tương tự kỳ lân, nương theo lấy một cỗ thiên uy, tựa như thiên đạo pháp tác hiện hóa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tam phương thế lực tồn tại cũng là như thế, từng người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Làm sao có thể? Đây là vật gì? Thánh địa dựng dục ra thiên địa chân linh sao? Diệp An nhìn thấy đạo thân ảnh kia, không khỏi im lặng. Con hàng này lặng yên không tiếng động đem thánh địa trộm đi không tốt sao? Thế mà như vậy giống trống khua chiên xuất hiện, nhất định phải trang một đợt. Bản tọa chính là thánh địa thiên đạo. Bản tọa chính là cái này thánh địa chủ nhân. Chương 1776, không song đúng không chương 1776, không song đúng không thiên đạo là một loại quy tắc, một loại trật tự, duy trì giữa thiên địa tất cả lực lượng có thứ tự vận chuyển, nhường giữa thiên địa không đến mức lâm vào hỗn loạn cùng cuồng bạo bên trong. Mà lôi đỉnh chi lực thì là thiên đạo nhất trực quan hiển hóa, là thiên đạo hình phạt chi lực. Hiện tại, thánh địa trên không lôi đỉnh ngưng tụ thành một cái kỳ lân bộ dáng, quần quần kinh lôi thanh âm quần quần, tràn ngập uy nghiêm. Kỳ lân xuất hiện cũng làm cho rất nhiều người đều mắt trợn tròn, đây là trước đó thánh địa bên trong chưa hề xuất hiện qua tình huống. Có tiên thiên chân linh khí tức, thật chẳng lẽ là một cái chân linh? Cái này thánh địa không có ẩn chứa lôi đỉnh chi lực à, cái này lôi linh là thế nào đản sinh? Thật sự là thiên đạo quy tắc biến thành sao? Tam phương thế lực người kinh hãi nhất, bọn hắn nhìn chằm chằm chỗ này thiên diễn chi địa đã rất lâu, thậm chí tự mình bày ra thủ đoạn, thời điểm đều sắp xếp người trông coi ở chỗ này, nhưng là hiện tại thế mà ra đời một cái lôi linh, bọn hắn trước sau không có bất kỳ phát hiện nào. Lôi đỉnh nói hóa, ta tức là quy tắc, tức là thiên đạo. Lôi thú thanh âm hùng hồn tại thánh địa trên không quen quẩn, rung động ầm ầm, rung khắp tứ phương. Diệp An hoàn toàn không còn gì để nói, con hàng này thật đúng là trang nghiệm. Ngự linh tộc hợp đạo thanh âm băng lãnh, thánh địa là chúng ta vật trong bàn tay, ngươi nếu thật là thánh địa đản sinh chân linh, tự nhiên liền vì chúng ta sử dụng, nếu không phải, vậy bọn ta liền gạt bỏ ngươi. Thánh địa chủ nhân là chúng ta, không phải ngươi. Rõ ràng. Lôi thú lên tiếng giận dữ mắng mỏ, ta chính là thiên địa biến thành, không ai có tư cách làm ta chủ nhân, ta tức là chủ thể. Xa xa Diệp An không khỏi híp híp mắt, thì ra đây mới là lời trong lòng của hắn, a bất quá là quy tắc biến thành mà thôi, còn vọng tưởng xưng thiên địa chủ thể, ngươi cũng xứng. Ngự linh tộc hợp đạo lên tiếng trách mắng, ngươi nếu không hàng phục, liền gạt bỏ ngươi tồn tại. Phạm thượng, bất chấp vương pháp, bản tọa không ngại trước đánh chết ngươi. Lôi thú bản tính có chút bại lộ. Ngự linh tộc hợp đạo hừ lạnh một tiếng, lúc này hai tay kết ấn, bắt đầu thôi động tiên thiên thánh địa bên trong biển kia bản nguyên linh châu, nhờ vào đó đến trưởng khống cả tòa thánh địa. Thánh địa chính là trời sinh, bản tọa không gật đầu, ngươi cũng muốn lấy được. Lôi thú thanh âm vang lên lần nữa, không thể không nói thật đúng là có như vậy điểm khí thế. Thiên đạo uy nghiêm tại thánh địa bên trong mãnh liệt, nơi này thiên đạo quy tắc đã hoàn toàn bị lôi thú trưởng khống. Hắn quyết định quy củ mới là quy củ, hắn không muốn để cho người khác trưởng khống thánh địa, vậy người khác liền làm không được. Làm sao có thể? Ngự linh tộc hợp đạo sắc mặt thay đổi, phát hiện chính mình thế mà không cách nào thông qua linh châu trưởng khống thánh địa, viên kia bản nguyên linh châu tựa như mất hiệu lực. Bản nguyên linh châu mất hiệu lực. Hắn đối tam phương thế lực mấy vị khác hợp đạo truyền âm. Cái gì? Cái này sao có thể? Không phải mỗi trăm năm liền đến gia cố một lần sao? Làm sao lại mất đi hiệu lực? Ta cũng không biết, nhưng đích thật là mất hiệu lực, khẳng định là cái này lôi linh giở trò quỷ. Cái này lôi linh rốt cuộc là thứ gì? Không biết rõ, nhưng là thánh địa tuyệt không cho phép có sai lầm, đây là chúng ta tâm huyết. Giết tiến thánh địa, xóa đi lôi linh. Cứ làm như thế, cái này lôi linh tán phát khí tức cũng bất quá là hợp đạo mà thôi, bọn hắn tại thánh địa bên trong bố trí nhiều năm, hoàn toàn có thể trực tiếp giết đi vào, lấy lôi đỉnh thủ đoạn gạt bỏ lôi linh, đem thánh địa một lần nữa đoạt lại. Một cái không thể vì bọn hắn sử dụng lôi linh, giữ lại cũng vô dụng. Đi. Mấy vị hợp đạo thân ảnh lóe lên, thế mà trực tiếp tiến vào thánh địa trong. Lôi thú nhìn thấy mấy người kia tiến đến, cũng là giật nảy mình. Lập tức hắn liền nhìn thấy mấy người kia tế ra từng kiện thần binh, đồng thời hướng hắn đánh tới. Niệm nó, mẹ nó, không nói võ đức. Lôi thú tâm niệm vừa động, thao túng thánh địa đản sinh mấy món tiên tiên linh bảo, tạm thời chặn mấy người công kích. Nhưng là hắn cũng không phải Diệp An, sức một mình làm sao có thể chống lại nhiều như vậy hợp đạo. Cảm thấy không ổn, hắn lúc này hét lớn một tiếng, phàm thiên địa tạo hóa, năng giả cư trì, hôm nay ta mở ra thánh địa, toàn bộ sinh linh đều có thể tiến đến tranh đoạt. Lôi thú lúc này mở ra thánh địa, đem tất cả mọi người hấp dẫn tiến đến. Tam phương thế lực mấy vị hợp đạo vẻ mặt biến đổi, cản bọn họ lại. Đừng để bọn hắn tiến đến, nhưng là chỉ dựa vào ở lại bên ngoài những đệ tử kia, làm sao có thể ngăn được vô số cường giả? Giết! Chấn thiên tiếng la giết vang lên, có cửu thiên chi cảnh hợp đạo kỳ ra tay, trực tiếp giết tiến vào thánh địa trong. Tam phương thế lực mấy vị hợp đạo thấy thế, trong lòng đều chỉ muốn chửi thề, không nghĩ tới cục diện vẫn là diễn biến tới bết bát nhất tình trạng. Cho nên bọn họ không do dự nữa, cho nhà mình tông môn truyền âm, để bọn hắn tỉnh lại còn tại tự phong hợp đạo, để bọn hắn đến đây trợ giúp. Ầm ầm, các loại quang mang tại thánh địa trên không nổ tung, nương theo lấy năng lượng kinh khủng, pháp lực ngập trời, giống như là từng khỏa mặt trời nổ tung. Chọn vẹn hơn 10 vị hợp đạo đang xuất thủ, độ kiếp kỳ thì càng nhiều, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có không ít người thân thể nổ tung, đầy trời đều là huyết vụ, còn có không ít người thân thể từ giữa không trung ngã xuống đến. Thấy hôn chiến đã mở ra, Diệp An sợ thánh địa bị đánh nát, liền đối với lôi thú truyền âm, liền vừa trước giải quyết bản nguyên linh châu, sau đó mang thánh địa rời đi. Nghe được thanh âm này, lôi thú sửng sốt một chút, chủ nhân, là ta, thật là ngươi, chủ nhân. Lôi thú lúc này liền phải phát biểu một phen lời từ đáy lòng, lại bị Diệp An lập tức ngăn lại. Có lời gì về sau lại nói, nhanh lên đem thánh địa đem tới tay. Tốt chủ nhân. Lôi thú nói gì nghe nấy, thừa dịp những người kia lâm vào hỗn chiến, hắn thì bắt đầu vận dụng lực lượng của mình phá hủy viên kia linh châu. Hắn ở chỗ này 10 năm, đối bản nguyên linh châu đã nghiên cứu tương đối thông suốt, phá hủy lên tự nhiên cũng không uổng phí khí lực gì. Không bao lâu sau, bản nguyên linh châu liền răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, sau đó bịch một chút nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn cùng linh quang. Lôi thú thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, bản nguyên linh châu đã bị ta phá hủy, thánh địa vô chủ, năng giả cư trì, ai nếu là có thể trở thành nơi đây chi chủ, bản tọa nguyện vì hắn tọa chấn nơi đây 10 năm. Diệp An, không xong đúng không? Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, cảm giác lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đang theo nơi này bay tới. Kia là tam phương thế lực hợp đạo, đều đã theo tự phong bên trong tỉnh lại, vượt qua 10 vị. Làm những này hợp đạo giáng lâm nơi này lúc, thiên địa đại đạo đều đông lại. Thánh địa là bọn hắn tam phương tương lai kéo dài mấu chốt, tuyệt không cho phép có sai lầm, dù là có hợp đạo hôm nay sẽ vất lạc, sẽ phi thăng, cũng không thể đem thánh địa chắp tay đưa người. Vượt qua 10 vị hợp đạo giáng lâm sau, không có chút gì do dự liền xuất thủ. Những người này lực lượng là kinh khủng, thánh địa đều không chịu nổi, xuất hiện rất nhiều vết rách. Ngươi bây giờ có thể trưởng không thánh địa sao? Diệp An đối Lôi Thú truyền âm. Có thể là có thể, nhưng là lớn như thế thánh địa, ta không có khả năng theo dưới mí mắt bọn hắn mang đi à. Lôi Thú có chút đắng hề hề nói. Ta dùng tiên hoàng chính khí châu thu lại, ngươi chớ phản kháng. Được rồi chủ nhân. Chương 1777, đả thông tiên giới. Chương 1777, đả thông tiên giới. Lôi Thú sau khi chuẩn bị xong, Diệp An liền hiện thân. Hắn xuất hiện tại tiên tiên thánh địa trên không, thế ra tiên hoàng chính khí châu, bảo châu hào quang tỏa sáng, một mảnh mênh mông thế giới chiếu rọi đi ra, đem toàn bộ thánh địa đều bao phủ. Đông nhiên xuất hiện thân ảnh làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu, phát hiện đây cũng là một vị cửu thiên chi cảnh hợp đạo. Diệp An không nói gì, cũng không có tham gia chiến đấu, toàn lực thôi động thiên hoàng chính khí châu, thu. Hoàng ngông ngông quang mang bao phủ toàn bộ thánh địa, Lôi Thú làm ra phối hợp, chỉ thấy thánh địa quang mang lóe lên, liền biến mất ở bảo châu bên trong. Thánh địa tới tay, Diệp An lúc này thu hồi thiên hoàng chính khí châu, sau đó cũng không quay đầu lại đi xa. Hôn chiến những người kia tại sửng sốt một chút sau mới hồi phục tinh thần lại. Thánh địa không có. Truy, truy, giết hắn cho ta. Tức giận nhất chính là tam phương thế lực người, bọn hắn giữ gìn lấy nơi này gần 100 năm, mắt thấy thánh địa rốt cục viên mãn, kết quả bọn hắn còn không có hưởng dụng liền bị người khác trước hái đi, cái này khiến bọn hắn như thế nào nhịn được. Có hợp đạo kỳ sinh linh hiện ra bản thể, hóa thành một cái lục dực thần cầm, cánh khẽ vua liền biến mất không thấy, tốc độ cực nhanh, cùng Diệp An khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Diệp An có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có người có thể đuổi theo. Mà tại phía sau hắn, còn có một người giẫm lên một đôi kim sắc giày, kim sắc thiểm điện hiện lên, tốc độ giống nhau nhanh đến dọa người, từ phía sau đuổi theo. Còn có người tế ra vài lần tấm gương, phàm là tấm gương có thể soi sáng địa phương, liền có thể thực hiện trong chớp mắt vượt qua. Mấy tên tốc độ nhanh nhất hợp đạo đuổi kịp Diệp An, đồng thời ra tay với hắn. Diệp An vung tay lên, Thái Hạp kiếm hiện hiện, đối với mấy người liền chém xuống. Thái Hạp kiếm kiếm mang hùng hực, một nháy mắt liền chém ra hơn vạn đạo kiếm quang, giữa thiên địa khắp nơi đều là kiếm khí, giống như là rơi xuống một trận mưa kiếm. Sừng sững kiếm ý tràn ngập, nhưng toàn bộ hư không đều bị đông cứng. Mấy vị hợp đạo cảm thấy cố kiếm ý này đáng sợ, đồng loạt ra tay, mấy món thần binh bị thôi động, bộc phát ra liệt nhật giống như quang mang, đại đạo pháp tắc bay múa, đem đầy trời kiếm mang đều vỡ vụn. Định. Diệp An mở miệng như sấm nổ, miệng ngậm tiên hiến, nhường mảnh này thời không lâm vào đứng im bên trong. Sau đó, thiên binh thần phủ, thiếu dương bảo kính xuất hiện ở bên cạnh hắn, đối với mấy người đồng thời đánh qua. Mấy vị hợp đạo thân thể bị giam cầm, không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy món thần binh rơi xuống. Có người bị chém năng lưng, có người thân thể bị thiểm điện xuyên thủng, có người bị kiếm khí chém xuống tứ chi. Diệp An thu hồi thần binh quay người rời đi, chỉ có một câu thanh âm nhàn nhạt trong hư không trả lời, nếu là lại truy, ta liền không còn lưu thủ. Mấy vị hợp đạo lấy lại tinh thần, đã nhìn không thấy Diệp An bóng dáng. Bọn hắn tu bổ tự thân thương thế, trên mặt đều mang vẻ sợ hãi. Người kia là ai? Thật là đáng sợ tu vi. Kia mấy món thần binh đều không phải là phàm vật, uy lực đều mạnh đáng sợ. Trường kiếm, bảo kính, bảo châu, thần phủ, ta dường như ở đâu đã nghe qua. Hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết người nào đó rất giống. T, là 10 vạn năm trước lần kia. Trải qua nhắc nhở, mấy người rốt cục nghĩ tới. Diệp An lần trước tại Khởi Nguyên Chi Địa náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, dù sao có 4 cái cường đại đạo thống bị hắn lộ ra Khởi Nguyên Chi Địa, người không biết chuyện còn tưởng rằng cái này 4 cái đạo thống bị một mình hắn cho hủy diệt. Bây giờ nhìn thấy cái này mấy món thần binh, bọn hắn rốt cục hồi tưởng lên. Cứ như vậy từ bỏ sao? Có người tràn ngập không cam lòng. Gần 100 vạn năm chờ đợi, cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới, bọn hắn cái gì đều không được đến, ba nhà chúng ta có 20 vị hợp đạo, chẳng lẽ còn không làm gì được hắn một người? Nếu không chờ những người khác cùng lên đến, sau đó lại ra tay. Truy, thánh địa quyết không thể rơi vào trong tay người khác. Về sau mấy chục năm, tam phương thế lực hợp đạo đều đang đuổi giết Diệp An, nhưng là mấy trận chiến đấu xuống tới, bọn hắn lại không đối Diệp An tạo thành tổn thương gì, ngược lại là bị Diệp An chém giết mấy vị hợp đạo. Nhất là trận chiến cuối cùng, trọn vẹn 4 vị hợp đạo bị Diệp An chém xuống, cái này khiến cái khác hợp đạo hoàn toàn sợ hãi, cũng không dám lại truy sát Diệp An. Thiên Thiên Thánh Địa chuyện cứ như vậy không giải quyết được gì. Diệp An tại nghỉ ngơi một hồi về sau, trực tiếp thẳng hướng lấy Khởi Nguyên Chi Địa một nơi nào đó bay đi. Khởi Nguyên Chi Địa mở ra hơn 400 năm, Diệp An thân ảnh xuất hiện ở Khởi Nguyên Chi Địa nơi nào đó. Nơi này là một mảnh trống vắng địa phương, có rất nhiều thiên thạch hải cốt bồng bềnh, linh khí mỏng manh, hoang vu sinh cơ. Một vệ thân ảnh màu xanh lục đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, phát giác được có người xuất hiện, nàng chậm rãi mở ra hai mắt, ngươi tới hơi chậm một chút. Diệp An mở miệng nói, thật có lỗi, có một số việc chậm trễ. Liêu Ỷ nói chuyện vẫn là như vậy chanh chua, không phải là lại cùng cái nào hồng nhan chi kỷ cáo biệt đi à? Ngươi thật đúng là đủ làm tình. Diệp An im lặng, ngươi tư tưởng thật bẩn thỉu, ta là đi làm một tòa tiên thiên thánh địa, thuận tiện đem ta linh thú mang theo trở về. Nói, hắn đem Lôi Thú cùng Kim Lân thôn tiên mãng đều phóng ra. Lôi Thú tại đi ra một mấy mắt, liền phát ra một tiếng kêu rên, chủ nhân. Ngậm miệng. Diệp An cưỡng ép bế mạch. Lôi Thú trong lòng cứ việc có vô số bị khuất, nhưng là lúc này cũng không thể không ngậm miệng, chỉ có thể dùng một loại tội nghiệp ánh mắt nhìn xem hắn. Nhưng khi nhìn thấy Kim Lân thôn tiên mãng thế mà cũng đã hợp đạo sau, ánh mắt hắn lập tức trừng lớn. Dựa vào, ngươi đầu này rắn thế mà cũng hợp đạo, ông trời thật là mắt bị mù. Kim Lân thôn thiên mãng vẻ mặt lạnh lùng, là chủ nhân đối ta chiếu cố có thừa. Nghe xong câu nói này, lôi thú ánh mắt đều tái rồi, cảm thấy nồng đậm nguy cơ. Tốt, cái này 10 vạn năm ta không tại, ngươi cái này con dẹp tại chủ nhân trước mặt đại hiến ân cần cùng ta tranh thủ tình cảm đúng không? Lôi thú đổi thành truyền âm, nhưng lại bị Diệp An rõ ràng nghe vào trong tai. Đừng nói nhảm. Diệp An ngắt lời hắn, chúng ta hôm nay từ nơi này rời đi, tiến về tiên giới. A. Lôi thú sửng sốt một chút, tại sao lại ở chỗ này? Ngu xuẩn. Kim Lân thôn thiên mãng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lôi thú lập tức trừng mắt. Liêu Ỷ nhìn thoáng qua lôi thú cùng Kim Lân thôn thiên mãng, bất quá là mang theo hai cái gánh vác mà thôi, còn không bằng đem bọn hắn lưu tại hạ giới. Hắc. Lôi thú không làm, tiểu nương môn ngươi nói ai thua mệt mỏi đâu. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá là người gặp người thích hoa gặp hoa nợ ta cũng không dám đánh ngươi. Diệp An cảm giác có chút đau đầu, vẫn là đem hắn cùng Kim Lân thôn thiên mãng thu vào thiên hoàng chính khí châu bên trong. Tọa độ ngay ở chỗ này, chúng ta lúc này đi thôi. Liêu Ỷ lại không có vội vã hành động, nghĩ thông suốt. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Không có gì hối hận, tất cả ta đều an bài thỏa đáng. Diệp An ánh mắt kiên định. Liêu Ỷ nhếch miệng lên một vệt đường cong, vậy thì tốt rồi, kia, yeah, chúng ta lúc này đi thôi. Hai người đứng song vai, nhìn về phía trước. Sau đó, hai người đồng thời kết ấn, nguyên một đám thần bí ký tự tại quanh thân hiện hiện, lóe ra hào quang. Đi. Vô số tự phù bay ra, đánh vào phía trước trong hư không. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phía trước xuất hiện một vết nứt, thời không bị xé nứt, có một cỗ tiên linh chi khí từ bên trong chút xuống. Kia là tiên giới khí tức. Bọn hắn cưỡng ép mở ra nơi đây chỗ bạc được, tìm tới thông hướng tiên giới tọa độ không gian. Chương 1778, Tâm kiếm chi biến chương 1778, Tâm kiếm chi biến khởi nguyên chi địa đã từng ở vào tiên giới, là một điểm cuối cùng hỗn độn chi khí lưu lại địa phương. Nhưng là bởi vì hỗn độn diễn sinh ra tới thiên địa đã biến cấp thấp, không thích hợp những tiên nhân kia tu hành, thế là liền bị ném bỏ tới cựu thiên chi cảnh. Cũng là bởi vì như thế, tại khởi nguyên chi địa bên trong có thể tìm tới thông hướng tiên giới thời không tiết điểm, chỉ cần đả thông tiết điểm, liền có thể lén qua đến tiên giới. Hiện tại Diệp An cùng Liêu Ỷ liền dựa theo Thanh La cho biện pháp, ở chỗ này mở ra một cái thời không thông đạo. Nhập khẩu còn có chút nhỏ, dùng thiên đạo chí bảo chống ra. Diệp An nhìn phía trước nhập khẩu nói rằng, sau đó, hắn cùng Liêu Ỷ tế ra thiên đạo chí bảo, cường hành uy năng tràn ngập ra, cưỡng ép đem nhập khẩu chống lớn hơn. Tiên giới khí tức càng thêm nồng đậm, từng kia từng sợi quang hoa chạy ra đến, để cho hai người nguyên thần đều biến phiêu hốt. Hai người đều có chút cảm xúc bành trướng, rất không bình tĩnh. Dù sao đi lần này khả năng chính là một vạn năm thời gian, bọn hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không gặp được hạ giới những này quen biết người. Đi thôi. Diệp An hít sâu một hơi, cuối cùng nóng nhìn một cái sau lưng, liền hướng về nhập khẩu đi đến. Liêu Ỷ theo sát phía sau, bước vào thời không thông đạo bên trong. Làm thân ảnh của hai người trở ra, nơi này thời không khe hở chậm rãi khép kín, cuối cùng hoàn toàn biến mất, giống như là xưa nay không tồn tại qua như thế. Hai người thì khống chế lấy thiên đạo chí bảo bảo vệ chính mình, xuyên thẳng qua tại thời không thông đạo bên trong. Trung quanh là vô tận lưu quang, ngũ quang thập sắc, sáng lạn vô cùng, giống như là vô số viên thiên thạch theo bên người sẽ qua, cực điểm chói lọi. Trừ cái đó ra còn có vô số tinh hệ chợt lóe lên, có dường như ngân hà, có dường như vòng xoáy, có tựa như một cây trụ trời. Cái này mộng ảo giống như cảnh tượng để cho hai người đều có chút thất thần, tựa như thấy được toàn bộ vũ trụ. Thời gian ở chỗ này không có hiệu quả, một nháy mắt giống như là đã qua thật lâu, lại giống là chỉ là sát na công phu, để cho người ta không phân rõ đến tột cùng là hiện thực vẫn là mộng ảo. Tại vô số lưu quang bên trong, còn có lần lượt từng thân ảnh hiện hiện, có giống như là theo viễn cổ thời đại đi tới, quanh thân nhật nguyệt tinh thần vần quanh, hành tẩu tại vũ trụ tinh hà ở giữa, hình thể lớn đến khó có thể tưởng tượng. Diệp An thậm chí còn chứng kiến từng kiện thần binh, có là đỉnh, có là tháp, có là kiếm. Tại cái này thời không trong thông đạo, hắn gặp được rất nhiều khó mà giải thích hình tượng, giống như là tiến vào một cái khác chiều không gian, đang quan sát một cái khác chiều không gian chuyện đã xảy ra. Nhưng nhìn đến lâu, liền cảm giác có chút không thú vị, xung quanh vẫn là vô tận lưu quang, bọn hắn không biết rõ tiên giới vẫn còn rất xa, không biết rõ khi nào mới có thể đến đạt, ở chỗ này đã không có khái niệm thời gian. Thiên đạo chí bảo che chở lấy hai người, để bọn hắn không đến mức tại thời không thông đạo bên trong tao ngộ nguy hiểm gì. Có lẽ đi qua mấy giây, có lẽ đi qua mấy ngàn năm. Một đoạn thời khắc, một loại dị dạng đống nhiên xuất hiện tại Diệp An trong lòng. Trường sinh đỉnh bên trong có thứ gì nhảy lên kịch liệt, giống như là nhận lấy hấp dẫn, muốn theo trong đỉnh bay ra. Cái này khiến Diệp An biến sắc, là tâm kiếm. Tại trường sinh đỉnh bên trong, một thanh vết tích pha tạp trường kiếm đang run rẩy, phát ra tranh tranh kiếm minh, lạnh thấu xương to rõ, có kinh khủng kiếm ý đang cuộn trào mãnh liệt. Bên cạnh Liêu Ỷ cũng đã nhận ra sự khác thường của hắn, mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không có. Diệp An lời còn chưa nói hết, tâm kiếm liền bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý. Một đạo kiếm quang theo trong đỉnh xung ra, quán xuyên thời không thông đạo. Toàn bộ thông đạo lập tức biến không ổn định lên, vô số lưu quang bị xoắn nát, trận trận vang lên ầm ầm, toàn bộ thông đạo đều muốn hỏng mất như thế. Đáng chết. Diệp An sắc mặt biến cực kỳ khó coi, không biết rõ tâm kiếm làm sao lại ở thời điểm này đột nhiên bộc phát. Hắn nếm thử không chế, nhưng là tâm kiếm kiếm ý lại làm cho hắn đều khó mà tới gần. Đây là một thanh tuyệt thế tiên kiếm, phẩm giai rất cao, gần như chỉ ở thiên đạo chí bảo phía dưới, mặc dù hắn đạt được tâm kiếm tán thành, nhưng là còn chưa tới có thể chấp trưởng tâm kiếm tình trạng. Xuy. Một đạo thông thiên kiếm mang bộc phát, xuyên thủng thời không thông đạo, thế mà mạnh mẽ chém ra một cái khe. Một giây sau, tâm kiếm liền lôi cuốn lấy Diệp An hướng phía cái khe kia bay đi, cũng không quay đầu lại. Diệp An. Liêu Ỷ thanh âm ở phía sau vang lên. Diệp An khống chế trường sinh đỉnh mong muốn bay trở về thông đạo, lại phát hiện làm không được, tâm kiếm kiếm ý đã tràn ngập toàn bộ trong đỉnh, một lòng chỉ hướng phía trước mà đi. Hắn cuối cùng quay đầu nhìn về phía Liễu Ỷ bên kia, đối nàng hô to, chính ngươi bảo trọng, nhất định phải sống sót. Hai người người mang thiên đạo chí bảo, tại tiên giới đã định trước sẽ không thuận buồm xuôi gió, một khi bại lộ, chính là cựu tử nhất sinh chi cục, bọn hắn tương lai đường là vô số bụi gai cùng gặp chật trở. Liễu Ỷ nhìn xem Diệp An dần dần biến mất trong tầm mắt, giờ phút này cảm giác trong lòng trống rỗng, tựa như thiếu thốn một khối lớn. Nàng nổi lên khí lực đối Diệp An bên kia hô to, ngươi cũng là, nhất định phải sống sót. Ta chờ ngươi. Tại sao cùng trong ánh mắt, lưu cho nàng chỉ có Diệp An một vệt nụ cười. Sau đó, hai người liền hoàn toàn tách ra, rốt cuộc không nhìn thấy lẫn nhau. Liễu Ỷ hai mắt vô thần, con ngươi đều đã mất đi thiếu cự, chưa từng nghĩ tới ở trong đường hầm sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Nàng còn tại tiến lên, thông đạo cũng dần dần vững chắc. Nhưng là Diệp An lại biến mất tại thời không trong cái khe, không rõ sống chết. Hai người quá khứ vô số hình tượng xuất hiện tại trong đầu của nàng, mặc dù mỗi lần gặp mặt cũng nhịn không được lẫn nhau đổi vài câu, nhưng là cũng cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua, vốn cho là tại tiên giới cũng có thể dạng này hai bên cùng ủng hộ, hiện tại mọi thứ đều thành hy vọng xa vời. Đối mặt sắp tiến về tiên giới, Liễu Ỷ trong lúc nhất thời lại có chút mê mang. Một bên khác, Diệp An thử rất nhiều lần, tâm kiếm lại như cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, bộc phát ra đáng sợ kiếm ý, kiếm mang thậm chí đều bắn ra trường sinh đỉnh. May mắn hắn từng chiếm được tâm kiếm tán thành, nếu không cái này kinh khủng kiếm ý đều đã sớm đem hắn chôn vùi. Sắc bén kiếm mang thẳng tiến không lùi, mạnh mẽ mở ra mặt khác một đầu thời không thông đạo, mang theo Diệp An xuyên thẳng qua tại vũ trụ tinh hà ở giữa. Diệp An hiện tại chỉ có thể nhận mệnh, toàn lực trưởng không cái này trưởng sinh đỉnh, chỉ hy vọng cái này tàn phá thiên đạo chí bảo có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Hắn yên lặng ngồi trường sinh đỉnh bên trong, trong lòng lúc này toát ra một cái nghi vấn. Hắn có ba cái hóa thân, ba cái hóa thân tách ra đều là hợp đạo kỳ, nếu là tiến vào tiên giới sau, ba cái này hóa thân khẳng định đều sẽ tự động lộ sắc thành tam phẩm chân tiên. Nếu là ba cái tam phẩm chân tiên hợp lại cùng nhau, hắn lại biến thành tu vi gì? Diệp An không biết rõ, nhưng lại trong lòng có chút mong đợi. Đi qua không biết rõ bao lâu, trường sinh đỉnh giống như là đụng vào vật gì mặt, phát ra bịch một tiếng tiếng vang. Diệp An hướng ra phía ngoài nhìn lại, cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình ngăn ở hắn phía trước. Đây là thế giới bức tường ngăn cản. Hắn muốn tới tiên giới sao? Tâm kiếm. Diệp An quay đầu nhìn về phía lơ lửng ở trong đỉnh tâm kiếm. Tâm kiếm dường như cũng cảm nhận được cái gì, đột nhiên bộc phát ra một đạo thông thiên kiếm mang, xé mở phía trước bức tường ngăn cản. Một cỗ tiên linh chi khí đập vào mặt, còn kèm theo từng tia từng sợi kiếm ý, một cái thế giới xa lạ xuất hiện ở Diệp An trước mặt. Chương 1779, Thái Bạch Kiếm Tông chương 1779, Thái Bạch Kiếm Tông tâm kiếm xé ra phía trước thế giới, dường như nhận lấy cái gì hấp dẫn đồng dạng, bắn ra mãnh liệt kiếm ý, kiếm minh cao vút, lại dẫn một chút thế lương. Trường sinh đỉnh bị tâm kiếm lôi cuốn lấy, cứ như vậy đâm thẳng đầu vào. Oeng! Một tiếng mãnh liệt va chạm, trường sinh đỉnh trùng điệp nện xuống đất, trong đỉnh Diệp An bị đâm đến đầu váng mắt hoa, mắt nổi đồng đóm. Mà tâm kiếm tại bạo phát lâu như vậy hừng hực kiếm ý sau, tại lúc này thì chậm rãi thu liễm. Nó bay ra trường sinh đỉnh, ở bên ngoài lượn quanh một vòng, thân kiếm chiến minh phát ra từng tiếng cùng loại nghẹn ngào thanh âm, hồi lâu sau mới trở lại trong đỉnh, rơi vào Diệp An bên người, như vậy trở nên yên lặng. Diệp An nhìn chằm chằm tâm kiếm nhìn hồi lâu, sau đó mới đi đến được bên ngoài. Hắn thu hồi trường sinh đỉnh đánh giá cái thế giới xa lạ này, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Không hề nghi ngờ, nơi này khẳng định là tiên giới, tràn ngập nồng đậm tiên linh chi khí, hơn nữa còn có rất thuần túy kiếm ý đại địa rộng lớn, thảm thực vật sinh trưởng, nơi xa đứng sừng sững lấy từng tòa hùng vĩ sơn phong, mỗi một tòa đều hình thái khác nhau, hiểm trở kỳ đột ngột, giống như là từng thanh xé trời lợi kiếm. Nhìn xem những cái kia sơn phong, Diệp An bỗng nhiên cảm giác có chút nhìn quen mắt. Hắn tại hạ giới tiên cổ di tích trông được đến tòa kia kiếm sơn, cùng trước mắt những này sơn phong liền rất giống, ngay cả tản ra kiếm ý đều rất giống. Chẳng lẽ nói Diệp An trong lòng hiện lên một cái phỏng đoán, nhưng là giờ phút này lại không kịp suy nghĩ sâu xa, thân thể của hắn đã bắt đầu sinh ra biến hóa. Tìm một chỗ địa phương, trước ngưng tụ tiên đạo quả vị. Theo hợp đạo tới chân tiên, đây là một cái tự nhiên mà vậy quá trình, chỉ cần tiến về tiên giới, liền sẽ tự nhiên ngưng tụ ra tiên đạo quả vị, trở thành một gã chân tiên. Bây giờ Diệp An đạo quả bắt đầu ngưng tụ, ý vị này hắn xác thực đi tới tiên giới. Mà lúc này hắn không biết là, tại hắn đến thế giới này thời điểm, tại tiên giới một nơi nào đó, một tiếng kiếm minh xuyên qua thương khung, chấn động toàn bộ tông môn. Tuyệt kiếm. Động. Diệp An đối với cái này không biết chút nào, hắn lúc này đã tìm tới một cái nơi yên tĩnh, sau đó chia ra làm ba, lặng lặng khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu ngưng tụ chính mình đạo quả. Đồng thời hắn cũng sẽ lôi thú cùng Kim Lân thôn thiên mãng phóng ra, tại thuyết minh sơ qua tình huống sau, cũng làm cho bọn hắn bắt đầu ngưng tụ đạo quả. Đồng thời bởi vì sợ xuất hiện biến cố gì, hắn thi triển thời gian pháp tắc, nhường chung quanh tốc độ thời gian trôi qua xảy ra cải biến, tăng nhanh đạo quả ngưng tụ quá trình. Lúc này hắn cũng phát hiện, ở chỗ này thi triển thời gian gia tốc muốn so hạ giới khó rất nhiều. Tại hạ giới lúc, hắn tồn tại giống như là một khối đá quăng vào hồ nước, có thể sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, nhưng là tại tiên giới, hắn tồn tại tựa như là một khối đá ném vào trong biển rộng, rất khó sinh ra ảnh hưởng gì. Bất quá điểm này biến hóa Diệp An rất nhanh liền không để ý đến, hắn đã đắm chìm trong tự thân biến hóa bên trong. Ba đạo hóa thân tách ra mà ngồi, chiếm cứ thiên địa nhân tam nguyên chi vị, không bàn mà hợp thiên lý, tam nguyên nhất thể. Mỗi cái hóa thân đỉnh đầu đều xuất hiện đỉnh thượng tam hoa, khiết bạch vô hà, chảy xuôi thuần trắng chi quang, có một cô đạo vận. Diệp An cảm giác chính mình tại hòa tan, pháp lực, nhục thân, huyết mạch, nguyên thần, thể nội mọi thứ đều tại hòa tan. Trung quanh tiên linh chi khí mãnh liệt mà đến, đem ba cái thân ảnh bao phủ, giữa thiên địa đạo tắc cũng tại hiển hóa, tại tẩy lễ lấy nhục thể của hắn, sợ hắn hoàn thành một loại nào đó thuế biến. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, Diệp An có thể cảm giác được rõ ràng tự thân biến hóa, thể nội mọi thứ đều tại hòa tan, dần dần ngưng tụ thành một loại mới đồ vật, một loại không bị hắn lý giải, nhưng là lại không bàn mà hợp thiên địa chi đạo đồ vật. Cái kia chính là đạo quả, là một người tu hành cụ thể thể hiện, là thiên địa đại đạo một bộ phận. Một cỗ khí lưu màu trắng còn cuốn Diệp An, như mây như khói, mờ mịn xuất trần, đỉnh thượng tam hoa cũng thay đổi lớn một chút, nhìn càng phát ra trắng loãng, tản mát ra một mùi thơm, thấm người phế phủ. Loại này thuế biến khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng, toàn thân thư thái, cả người đều biến linh hoạt kỳ ảo, vứt bỏ tất cả tạp niệm. Đây là sinh mệnh nhảy vọt, là một loại hoàn toàn thuế biến, tựa như là theo thấp vĩ độ tiến vào cao vĩ độ như thế, là một cái hoàn toàn khác biệt thiên địa. Ngay tại Diệp An đắm chìm trong loại này thuế biến bên trong lúc, hắn chỗ thế giới bên ngoài đã tụ tập không ít người. Từng tôn tiên nhân nổi đồng bền giữa không trung, tay áo phiêu diêu, khí chất linh hoạt kỳ ảo, có toàn thân chạy xuôi quang huy, có cả người vòng quanh phù văn, có hóa thân tiên kiếm, mỗi một cái đều cảnh tượng phi phàm, siêu nhiên bậc ngoại. Lần này Thiên Kiếm Sơn mở ra thế nào trước thời hạn? Có người phát ra nghi vấn. Ai biết được, bất quá cũng là một chuyện tốt, ta còn tưởng rằng còn phải đợi thêm mấy ngàn năm. Mặc dù nói mấy ngàn năm cũng không lâu lắm, nhưng có thể sớm một chút tóm lại là tốt. Khẳng định là đã xảy ra một loại nào đó biến cố. Các người đây cũng không biết ta, căn cứ ta được đến tin tức đáng tin, là Thần Tiêu Cung cái kia Thanh Tuyệt Kiếm Động, cho nên mới quyết định sớm mở ra Thiên Kiếm Sơn.
Cái gì?
Tuyệt Kiếm Động? Thật hay giả? Theo ta được biết, cái kia Thanh Tuyệt Kiếm từ khi bị Thần Tiêu Cung đạt được, vẫn tại yên lặng à?
Không, mấy chục vạn năm trước cũng động đậy một lần.
Ha ha, cho nên có người suy đoán, Tuyệt Kiếm sở dĩ động là bởi vì có cái khác tiên kiếm xuất thế.
Cái khác tiên kiếm?
Thế, không phải là chẳng lẽ là mặt khác xuyên, Thần Tiêu Cung người tới? Nơi xa bỗng nhiên có một mảng lớn trắng loãng tường vân bay tới, mà tại tường vân phía trên, mơ hồ có thể trông thấy một tòa huy hoàng tiên cung, tráng lệ rộng lớn, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, lưu động ngũ thải thần quang, từng đạo thần hoàn vần quanh, khí tượng phi phàm. Thần Tiêu Cung tiên nhân đến chưa bao lâu, liền có từng đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, tựa như một đầu kiếm hà đang du động. Ngũ Hành Kiếm Tông người cũng tới. Trong lúc nói chuyện, những cái kia kiếm quang liền hóa thành lần lượt từng thân ảnh, mỗi người đều khí thế sắc bén, ánh mắt khiếp người, lại là thuần một sắc kiếm tu. Theo thời gian trôi qua, tới đây tiên nhân cũng càng ngày càng nhiều, đến ký lại có 10 cái tông môn, người tới hoặc nhiều hoặc ít, bất quá tuyệt đại bộ phận đều là kiếm tu. Như thế qua mấy ngày, tại một số người có chút không kiên nhẫn trong khi chờ đợi, cái cuối cùng tông môn nhân tài khoan thai tới chậm. Thái Bạch Kiếm Tông tới. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn sang, còn không có nhìn thấy bóng người, liền đã có tiếng kiếm reo vang lên. Sau đó chính là một vệt màu trắng tại trong mắt mọi người nở rộ. Kia là cực kỳ thuần túy kiếm quang, từ xa mà đến gần, mấy hơi thời gian liền đến phụ cận. Kiếm mang màu trắng thu lại, mấy thân ảnh xuất hiện. Mỗi một cái nhìn đều rất trẻ trung, có nam có nữ, mặc thuần bạch sắc trường sam, ngực treo lên thống nhất hình kiếm ân ký. Mặc dù Thái Bạch Kiếm Tông người tới ít nhất, nhưng lại không ai dám kinh thường. Thái Bạch Kiếm Tông Lâm Nhất gặp qua chư vị tiền bối, các vị đạo hữu. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi đối tất cả mọi người đi kiếm lễ. Tường vân bên trong tiên cung bên trong truyền đến một đạo mờ mịt thanh âm, nghĩ không ra mới vạn năm không thấy, ngươi thế mà đã là huyền tiên, quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Tiền bối quá khen, vạn bối chỉ là cần có thể bổ vụng mà thôi. Lâm Nhất khiêm tốn trả lời. Tiên cung bên trong thanh âm vang lên lần nữa, như thế khiêm tốn, cũng không giống như một cái kiếm tu. Không chờ Lâm Nhất trả lời, hắn liền nói lần nữa, đã người đều đến đông đủ, vậy liền mở ra à. Chương 1780, nhất phẩm chân tiên. Chương 1780, nhất phẩm chân tiên. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình Diệp An cũng không hiểu biết, cũng không biết bây giờ chính mình sở tại địa phương chỉ là một cái cùng loại bí cảnh tồn tại. Hắn tham lam hấp thu chung quanh tiên linh chi khí, gột rửa lấy thể xác tinh thần, cả người từ bên trong ra ngoài đang phát sinh lấy thuế biến. Nguyên thần của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là hắn cũng không có tử vong, thể nội pháp lực cũng đã biến mất, một quả nho nhỏ đạo quả ở trong cơ thể hắn xuất hiện, hôn nguyên như một, đại đạo về bắt đầu. Đạo quả ẩn chứa lực lượng chính là pháp lực, đồng thời còn có thể vận dụng thần thức, hoặc là nói tiên thức càng thêm phù hợp. Tại bên cạnh hắn, Lôi Thú cùng Kim Lân Thôn Thiên Mãng cũng đang ngưng tụ chính mình đạo quả, đỉnh đầu tam hoa hiện hiện, nhưng lại so Diệp An muốn ảm đạm một chút. Một đoạn thời khắc, mấy người đồng thời cảm nhận được một cỗ dị dạng chấn động, theo rất xa xa chuyển đến, lan đến gần toàn bộ thế giới, phương thiên địa này đều tại rất nhỏ chấn động. Mặc dù Diệp An không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là ảnh hưởng phạm vi lớn như thế, khẳng định không phải việc nhỏ, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra cảm giác cấp bách, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ đạo quả mới được. Hơn nữa còn muốn tẩy đi trên người mình phạm trần chi khí, để cho mình hoàn toàn lộ sắc thành một vị tiên nhân. Tại thời gian gia tốc phía dưới, quá trình này rất nhanh. Mà lúc này tại phương thế giới này bên trong, lần lượt từng thân ảnh hiện hiện, đều là ngoại giới tiên nhân, hơn nữa đều không ngoại lệ đều là kiếm tu, tu vi của bọn hắn cũng đều lực lượng ngang nhau, đều là thuần một sắc chân tiên, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là nhất phẩm chân tiên, là chân tiên bên trong người mạnh nhất. Những tiên nhân này khi tiến vào Thiên Kiếm Sơn sau, liền bị ngẫu nhiên chuyển tống tới địa phương khác nhau. Có ít người vận khí không tốt lắm, trực tiếp bị chuyển tống tới một chút địa phương nguy hiểm, vừa tiến đến liền bỏ mạng. Có ít người bị chuyển tống khoảng cách tương đối gần, vừa gặp phải liền ra tay đánh nhau. Có thể thấy được tiên nhân cuối cùng cũng vẫn là có dục vọng, thậm chí so phàm nhân càng thêm mãnh liệt. Diệp An loáng thoáng có chút cảm giác, nhưng là lúc này lại không rảnh bận tâm, hắn đạo quả đã ngưng tụ thành hình, bây giờ ngay tại gột rửa trên người phàm trần chi khí. Tiên linh chi khí nhập thể, một lần lại một lần rửa sạch thể xác và tinh thần của hắn, nhường khí chất của hắn đều biến khác biệt, càng thêm xuất trần, càng thêm mờ mịt. Thời gian gia tốc phía dưới, trên trăm năm thời gian trôi qua, Diệp An mới rốt cục đem một thân phàm trần chi khí gột rửa sạch sẽ. Hắn lúc này khí chất linh hoạt kỳ ảo, không nhiễm trần thế, phiêu nhiên như tiên, thành một tôn tiên nhân chân chính. Ba cái hóa thân nhìn nhau, đều đúng mình lúc này khí chất rất là hài lòng. Rốt cục, thành tiên. Diệp An cảm nhận được chính mình khác biệt, cùng hợp đạo thời điểm tưởng như hai người, toàn bộ sinh mệnh cấp độ đều biến khác biệt, đã xảy ra to lớn nhảy vọt. Hơn nữa lúc này, hắn đã có thể cảm nhận được thể nội trường sinh đạo quả tồn tại. Hắn đạo quả rốt cục có thể hấp thu trường sinh đạo quả lực lượng, dần dần đem nó biến thành lực lượng của mình. Như vậy kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, ba cái hóa thân quý nhất, tu vi của ta sẽ đạt tới cảnh giới gì? Mang theo một vẻ chờ mong, ba cái hóa thân dần dần dung hợp, trong cơ thể của bọn họ đạo quả cũng tại dung hợp. Làm ta nguyên quý nhất, thiên địa nhân tề tụ lúc, Diệp An khí tức đống nhiên trở nên cường thịnh. Hắn đạo quả lớn mạnh tới một cái mức độ kinh người. Ba cái đạo quả dung hợp không phải đơn giản tăng theo cấp số cộng, mà là sinh ra một loại nào đó chất biến, đã xảy ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Diệp An cảm thụ được mình bây giờ tu vi, cả người đều có chút ngốc trệ. Đây là một nhất phẩm. Trên mặt hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi, mặc dù biết ba cái đạo quả hợp nhất, tu vi của hắn khẳng định không phải tam phẩm chân tiên, nhưng lại không nghĩ tới đi thẳng đến nhất phẩm chân tiên. Đây chính là chân tiên bên trong đỉnh điểm a, tổng tam phẩm tới nhất phẩm, cho dù tư chất đỉnh tiêm người, cũng cần tốn hao vài vạn năm tuế nguyệt. Tốn hao mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm còn tại chân tiên cảnh giới có khối người, Diệp An lại trực tiếp một bước lên trời, đã giảm bớt đi mấy vạn năm khổ tu. Tam nguyên tiên sinh chi thuật, đến cùng là nơi nào tới pháp môn? Môn thuật pháp này quá nguy tiên, có thể khiến người ta chia ra làm ba, mỗi cái đều là độc lập cá thể. Tam nguyên quy nhất lại có thể nhất phi chủ thiên, đây rốt cuộc là vị kia vô thượng tồn tại khai sáng ra tới bí pháp. Diệp An không được biết, trong lòng đã bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ cháy mất. Tam phẩm chân tiên tại tiên giới có lẽ sẽ sống được rất đơn giản, nhưng là nhất phẩm chân tiên lời nói liền không có khó khăn như vậy. Về sau không cần lại vì chân tiên cảnh giới tu hành lo lắng, ta sau đó phải cân nhắc chính là như thế nào đột phá tới thiên tiên. Đúng rồi, còn phải làm mấy cái tiện tay tiên khí mới được. Diệp An trên thân cũng không thiếu tiên khí. Bây giờ cùng hắn nhất phù hợp tiên khí hẳn là Trường Thanh đỉnh, vừa vặn cùng cảnh giới của hắn tương đối. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có hai thanh nhị phẩm thiên tiên tiên kiếm, là theo Thiên Kiếm Sơn đệ tử trong động phủ đạt được. Đưa chúng nó lại tế luyện một phen. Diệp An lấy ra Trường Thanh đỉnh, sau đó phun ra hắc bạch chi hỏa, bắt đầu tế luyện lên cái này tiên khí. Tiên nhân tiên khí đều là ẩn dưỡng tại đạo quả bên trong, cùng đạo quả lẫn nhau giao cảm, nếu là dựng dục thời gian đầy đủ lâu, thậm chí tiên khí cũng có thể coi là đạo quả một bộ phận. Diệp An bây giờ liền đem chính mình mấy món thần binh đều ẩn dưỡng tại đạo quả bên trong, tin tưởng một khoảng thời gian sau bọn chúng cũng sẽ trở thành cường đại tiên khí. Tại hắn đem Trường Thanh đỉnh tế luyện hoàn tất sau, Lôi thú cùng Kim Lân thôn tiên mãng cũng đều hoàn thành thủy biến, trở thành tiên nhân. Sau đó, Diệp An liền đem bọn hắn thu vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong, lấy ra kia hai thành tiên kiếm tế luyện. "Sư Minh, cái này Thiên Kiếm Sơn đều đã tiến đến nhiều lần như vậy, thật còn có cái gì cơ duyên sao?" Khoảng cách Diệp An không tính địa phương xa, hai thân ảnh cùng nhau mà đến. Trong đó một người mặc trường sam màu xanh lam, khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, một cái khác thì mặc trường sam màu tím, biểu lộ ra khá là lộng lẫy, khí chất cũng càng thêm trầm ổn. Tự nhiên là có, nếu là không có, vì cái gì nhiều như vậy tông môn như cũ cầm giữ Thiên Kiếm Sơn đâu? Trường sam màu tím nam tử mở miệng, thanh âm có vẻ hơi lười biếng. Nhưng là đều tiến đến nhiều lần như vậy, cũng không nghe nói có người được cái gì khó lường cơ duyên à. Nam tử áo lam có chút hoang mang. Hắn kỳ thật không phải rất nghĩ đến, thời điểm này còn không bằng lưu tại trong tông luyện nhiều một chút kiếm. Gần nhất đích thật là không ai đạt được, nhưng là đừng quên, Thần Tiêu Cung cái kia thanh tuyệt kiếm, chính là ở chỗ này đạt được. Nam tử áo tím trả lời. Nâng lên thanh kiếm này, nam tử áo lam trong mắt mới hiện hiện một vẻ hào quang, cái này ta biết, Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất bốn thanh tiên kiếm, được xưng là Di La Tiên vực đỉnh tiêm thần binh, bốn kiếm hợp nhất nghe nói vô địch thiên hạ, gần như chỉ ở Thiên Đạo Chí Bảo phía dưới. Không tệ, tuyệt kiếm đã hiện thế, cái khác ba thanh tiên kiếm nhưng đến nay đều không có hạ lạc. Nam tử áo tím mở miệng nói ra, lần này Thiên Kiếm Sơn sớm mở ra, cũng là bởi vì yên lặng nhiều năm tuyệt kiếm động, rất có thể là mặt khác ba thanh tiên kiếm xuất hiện, này mới khiến tuyệt kiếm có dị động. Chương 1781, Vũ Hành Kiếm Tông chương 1781, Vũ Hành Kiếm Tông Thiên Kiếm Sơn bốn thanh tiên kiếm danh chấn Di La Tiên vực, cho dù là tại cái khác tiên vực cũng thanh danh vang dội. Cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy tiến vào Thiên Kiếm Sơn, chờ mong đạt được bốn thanh tiên kiếm bên trong một cái. Nam tử áo lam hơi nghi hoặc một chút, đã Thiên Kiếm Sơn mạnh như vậy, vậy tại sao còn sẽ bị tiêu diệt nữa nha? Nam tử áo tím từ tốn nói, đã qua quá lâu, đã nhớ không rõ, chỉ biết là bọn hắn trêu chọc phải khó có thể tưởng tượng tồn tại, cho nên bị diệt. Nam tử áo lam trừng to mắt, Thiên Kiếm Sơn nghe nói cường thịnh thời kỳ thật là có mấy vị kim tiên, dạng này đạo thống đều có thể bị diệt, không phải là thiên vạn vật nhân quả, gieo gió gặt bão, ai có thể nói rõ được đâu. Nam tử áo tím ngắt lời hắn, không để cho hắn nói tiếp. Nam tử áo lam trong lòng đã có suy đoán, xem ra thật đúng là cùng Thiên Tôn đạo thống có liên quan rồi. Hai người vừa nói một bên bay tới đằng trước, khoảng cách Diệp An cũng càng ngày càng gần. Sư Minh, nam tử áo lam lại mở miệng, không phải nói kia bốn thanh tiên kiếm có trong chiến đấu bị đánh nát sao? Chẳng lẽ nghe đồn đều là giả? Ai biết được. Nam tử áo tím nhàn nhạt mở miệng, còn có người nói Thái Bạch Kiếm Tông cũng đã nhận được một thanh tiên kiếm, loại này nghe đồn ngươi tin không? Ta không. Nam tử áo lam bản năng liền mở miệng, nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nam tử áo tím lộ ra một vẻ ý cười, ngươi nhìn, đều là một chút nghe đồn, thật thật giả giả thật thật, không ai nói rõ được, cho nên chúng ta cũng đừng nghĩ những thứ này, vẫn là ngẫm lại thế nào từ nơi này đạt được chút tạo hóa, cho dù không thể được tới bốn thanh tiên kiếm, đạt được một chút kiếm quyết hay là luyện kiếm vật liệu cũng là có thể. Thiên Kiếm Sơn xem như thuần chính nhất kiếm tu tông môn, tự nhiên không thiếu những vật này.
Ân.
Đương nhiên, nam tử áo tím giống như là đã nhận ra cái gì, nhìn về phía trước. Nam tử áo lam cũng chú ý tới, ánh mắt trợ to, có người. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, có một vệ kiếm ý tại phía trước bộc phát, uy lực còn không yếu. Không nhất định là người. Nam tử áo tím mở miệng. Cái kia chính là tiên kiếm xuất thế. Nam tử áo lam hưng phấn lên. Đi xem một chút. Nam tử áo tím dưới chân khẽ động, liền hóa thành một vệ tử quang hướng về phía trước bay đi. Nam tử áo lam tốc độ không chậm, theo sát ở phía sau. Không bao lâu, hai người liền tới kiếm ý bộc phát địa phương. Đây là một cái huyệt động thiên nhiên, bị mấy khối tảng đá lớn vây quanh, không gian bên trong không lớn, chỉ có thể dung nạp mấy người mà thôi. Trong huyệt động Diệp An lúc này có chút bất đắc dĩ, nguyên bản tế luyện kết thúc hai thanh thiên tiên kiếm, muốn thử một chút tiên kiếm uy lực, không nghĩ tới trực tiếp đem hắn bày ra cấm chế cho phá bỡ, càng không có nghĩ tới có người bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy trong huyệt động Diệp An, nam tử áo lam ánh mắt kỳ dị, thật sự có người. Diệp An nhìn thấy hai người này, lông mày nhỏ không thể thấy cau lại. Nam tử áo lam nhìn rất trẻ trung, chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, tương tự thiếu niên. Nam tử áo tím nhìn lớn tuổi mấy tuổi, khí chất trầm ổn, mày kiếm nhập tấn, vai hùng bất phàm. Nam tử áo tím lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn phía dưới Diệp An, trong mắt lóe lên một vệt tử quang. Ngươi là cái nào một tông đệ tử? Diệp An trong lòng hơi động, đây là vấn đề gì? Hỏi thăm đạo thống của hắn, chẳng lẽ nơi này đạo thống không chỉ một cái? Hắn cũng chú ý tới, tại hai nam tử ngực đều có năm thanh tiểu kiếm ấn ký, chuôi kiếm trong chiều, mũi kiếm hướng ra ngoài, tạo thành một cái vòng tròn. Đây cũng là cái gì tông môn tiêu chí? Hắn hiện tại là hai mắt đen thui, căn bản không biết mình đi tới tiên giới địa phương nào. Mở miệng à, rất có thể sẽ bại lộ chính mình. Không mở miệng à, lại sẽ để cho hai người này sinh nghi. Mặc dù trong lòng một nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng là trên mặt của hắn lại như cũ bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu tông đệ tử, bất nhập lưu mà thôi. Vậy sao? Nam tử áo tím trong mắt lóe lên tử mang, bất nhập lưu tông môn có thể vào không được nơi này. Diệp An trong lòng máy động, kết thúc, bại lộ. Nhưng không ngờ nam tử mặc áo lam kia lại tại lúc này nhỏ giọng nói rằng, sư minh, có thể là có môn phái nhỏ đệ tử dùng tiền mua danh ngạch tiến đến. Nam tử áo tím trừng mắt liếc hắn một cái, loại chuyện này hắn sẽ không biết sao? Thái Bạch Kiếm Tông thân là mạnh nhất mấy đại tông môn một trong, nắm trong tay rất nhiều danh ngạch, nhưng là mỗi lần người tiến vào số lại không nhiều, còn lại danh ngạch hoặc là đưa ra ngoài, hoặc là chính là bán cho người khác. Diệp An nghe được câu này, tâm lại là để xuống. Đồng thời cũng đối với mình vị trí địa phương sinh ra nghi vấn, nơi này hẳn là Thiên Kiếm Sơn, nhưng là dường như lại tồn tại một chút chỗ kỳ hoặc. Nam tử áo tím lại là nhìn chằm chằm hắn, không buông tha nói, không biết là từ cái nào tông môn trong tay mua danh ngạch à. Diệp An trong lòng sắp chửi mẹ, gia hỏa này làm sao lại để mắt tới hắn? Gia phụ cũng không có cáo chi ta, cho nên ta cũng không biết. Gia phụ chỉ là để cho ta đến đây mà thôi. Hắn ra vẻ bình tĩnh nói. Vậy sao? Nam tử áo tím nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén, trong con ngươi có tử sắc quang mang lưu chuyển, tựa như hóa thành hai vòng tử nhật. Là, không biết vị sư minh này còn có gì chỉ giáo. Diệp An bình tĩnh nhìn hắn. Nam tử áo tím nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, mới mở miệng nói rằng, vừa rồi nơi này có kiếm ý bộc phát, là ngươi gây nên. Là, kia không là bình thường kiếm ý, ngươi hẳn là ở chỗ này đạt được cái gì tạo hóa. Cho dù đạt được lại như thế nào, cái này giống như không có quan hệ gì với ngươi a. Diệp An ánh mắt biến lãnh đạm xuống tới. Bí cảnh bên trong, tất cả tạo hóa đều có thể tranh đoạt, cho dù là trong tay người khác. Nam tử áo tím ở trên cao nhìn xuống, trong miệng thốt ra một câu. Bí cảnh. Diệp An trong lòng minh ngộ, nơi này biến thành một chỗ bí cảnh. Nói cách khác Thiên Kiếm Sơn bị luyện hóa thành bí cảnh. Xem ra tại nhiều năm trước trận kia đại kiếp bên trong, Thiên Kiếm Sơn tao ngộ tai họa ngập đầu, chẳng những có bộ phận thất lạc tới xuống dưới, còn có một bộ phận bị luyện thành bí cảnh. Ngươi có thể thử một chút. Diệp An trong miệng nói rằng. Nam tử áo tím trong mắt quang mang đại thịnh, thể nội truyền ra một tiếng âm vang kiếm minh. Có kiếm quang theo trong cơ thể hắn bật lên, một cỗ làm người ta sợ hãi kiếm ý tràn ngập ra. Diệp An cũng không e ngại, vừa mới luyện hóa hai thanh tiên kiếm tại thể nội chiến minh, trong mắt của hắn đều hóa thành kiếm mang. Nam tử áo tím lại tại lúc này mở miệng, quả nhiên là Thiên Kiếm Sơn kiếm ý, ngươi đạt được nơi này thiên kiếm. Bất quá cỗ kiếm ý này hắn thấy cũng chính là thiên tiên khí cấp bậc, căn bản không thể nào là kia bốn thanh tiên kiếm một trong. Nam tử áo tím thu liễm trên người kiếm ý, thản nhiên nói, hy vọng ngươi có thể còn sống ra ngoài. Nam tử áo lam hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút sư mình, lại nhìn một chút Diệp An. Hắn còn tưởng rằng sư minh muốn xuất thủ cấp đoạt đâu. Đi thôi. Nam tử áo tím quay người, dẫn đầu rời đi nơi này. Nam tử áo lam đang nhìn Diệp An vài lần sau, lưu cho hắn một cái ý vị không hiểu đủ cười, sau đó cũng rời đi. Diệp An nhíu mày. Nụ cười này là có ý gì? Không phải là Nam Tông A. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Rời khỏi nơi này trước, biết rõ ràng nơi này có cái gì huyền bí lại nói. Diệp An quay người rời đi nơi này, lựa chọn một phương hướng khác. Chương 1782, kiếm đồ chương 1782. Kiếm đồ Diệp An tại phương thế giới này bên trong cẩn thận thăm dò mấy ngày, trên đường gặp được mấy nhóm nhân mã. Có là một thân một mình, có là hai người đội ba người đội, hơn nữa nhìn phục sức của bọn họ, đều là đến từ khác biệt tông môn. Trong lúc này, hắn phát hiện Man Thiên thuật biến so trước đó càng thêm dùng tốt, cái này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ bởi vì đi tới tiên giới nguyên nhân, cho nên Man Thiên thuật uy lực mới chính thức phát huy ra. Dù sao đây là một môn tiên thuật, cũng chính là nương tựa theo Man Thiên thuật, Diệp An đoạn đường này mới không có bị những người khác phát hiện. Thông qua nghe lén những người này đối thoại, hắn cũng đối với mình chỗ thế giới có hiểu rõ. Nơi này thật là Thiên Kiếm Sơn di tích, đang kinh thiên một trận chiến bên trong bị phá hủy, còn lại mảng lớn di tích, khu di tích này bị luyện hóa thành một chỗ bí cảnh, bị Di La Tiên vực mấy đại tông môn cộng đồng chấp trưởng, cách mỗi vạn năm liền sẽ mở ra một lần, nhường trong môn đệ tử tiến vào bên trong tranh đoạt tạo hóa. Hơn nữa mấy đại tông môn cũng định ra quy củ, chỉ có chân tiên có thể đi vào trong đó, thiên tiên cùng với trở lên cũng không thể đi vào, cho nên có thể đi vào nơi này đều là chân tiên bên trong người nổi bật, rất nhiều đều là nhất phẩm chân tiên. Nơi đây lớn nhất tạo hóa dĩ nhiên chính là kia bốn thanh tiên kiếm, không có gì ngoài Thần Tiêu cung đạt được một thanh tuyệt kiếm, còn có mặt khác ba thanh. Đương nhiên, bọn hắn không biết rõ tâm kiếm đã bị Diệp An đạt được, cho nên trên thực tế bọn hắn có thể tranh đoạt chỉ có còn lại hai thanh. Không có gì ngoài cái này bốn thanh tiên kiếm bên ngoài, ở chỗ này vẫn tồn tại kiếm kinh, kiếm quyết, chân quý vật liệu luyện khí chờ một chút đồ vật, đồng dạng là tranh đoạt trọng điểm. Khó trách tâm kiếm lại đột nhiên bạo động, hóa ra là cảm nhận được Thiên Kiếm Sơn khí tức. Diệp An hồi tưởng lại tại thời không thông đạo bên trong hoàng hồn một khắc, trong lòng hiểu rõ. Khi đó tâm kiếm tiếng kiếm reo cũng rất bi thương, giống như là nghẹn ngào như thế, hiển nhiên đối với Thiên Kiếm Sơn hủy diệt rất là đau thương. Sau một ngày, hắn lại thấy được một cái độc hành nam tử. Tới gần một lát sau, Diệp An cảm thấy nam tử này cường đại, cả người tựa như là một thanh xé trời lợi kiếm đồng dạng, trong lòng của hắn run lên, sau đó chậm rãi lui về phía sau, dùng Man Thiên thuật che đậy tự thân tất cả khí tức. Nhưng là dù vậy, hắn như cũng bị phát giác. Nam tử kia con ngươi bá một cái nhìn lại, ánh mắt dường như lãnh điện, xé ra hư không, trực câu câu hướng hắn xem ra. Không tốt. Diệp An trong lòng máy động, lợi dụng tốc độ cực nhanh lui về phía sau. Nhưng là nam tử tốc độ cũng không chậm, hóa thành một đạo kiếm quang, chỉ là mấy hơi ở giữa liền đuổi kịp hắn, ngăn ở hắn trước người. Đây là một cái rất trẻ trung nam tử, tướng mạo oai hùng, dáng người thon dài, mái tóc đen suôn dài như thác nước, rối tung ở trước ngực phía sau, mặt như lao tước, toàn thân đều tản ra sắc bén khí tức. Nam tử ánh mắt tại Diệp An trên thân đảo qua, lại là không nhìn ra hắn là cái nào tông môn đệ tử. Đệ tử như vậy tám thành đều là những cái kia môn phái nhỏ đệ tử. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn biến càng phát ra sắc bén. Dám can đảm rình mò ta, không biết sống chết. Nam tử lạnh lùng phun ra một câu, sau đó trực tiếp động thủ. Hắn năm ngón tay mở ra, năm đạo thông thiên kiếm mang bắn ra, mỗi một đạo đều sáng lạn vô cùng, ngưng tụ bàng bạc pháp lực, kiếm ý ung tùm, nhấp nháy sắc bén, thẳng chạm Diệp An mà đến. Diệp An nhíu mày, nhưng lại cũng không e ngại, hắn há mồm phun ra một đạo kiếm quang chia ra làm chín, mơ hồ hình thành một cái kiếm trận, cùng kia năm đạo kiếm mang ngang nhiên đụng vào nhau. Trong hư không kiếm minh tranh tranh, kiếm mang cùng kiếm quang va chạm, thế mà phát ra kim thiết va chạm giống như thanh âm, mỗi một đạo đều rất giống chân thực lợi kiếm, nhỏ vụn kiếm khí nổ tung, đánh vào trên mặt đất xuất hiện nguyên một đám lỗ thủng. Oai hùng nam tử trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, một cái môn phái nhỏ đệ tử lại có loại thủ đoạn này. Bành! Cuối cùng tại một tiếng nổ vang bên trong, song phương kiếm mang đồng thời nổ tung, hóa thành vô số mưa phùn lợi kiếm bay vụt hướng chung quanh. Nam tử ánh mắt sắc bén, tóc đen nhẹ bay, nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng là tu hành 5 tháng đã lâu. Có chút bản sự, để cho ta nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu cân lượng. Nam tử chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay phun ra nuốt vào ra tam xích kiếm mang, sau đó dưới chân khẽ động, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Diệp An trước mặt, đầu ngón tay kiếm mang trực chỉ Diệp An mi tâm. Kiếm mang còn chưa tới gần, Diệp An mi tâm liền một hồi nhói nhói, da thịt thậm chí đều bị đâm phá, có một vệt máu hiện. Định. Diệp An mở miệng như sấm nổ, thiên hiến thi triển, định trụ tứ phương thời không. Nam tử thân hình bị định tại nguyên chỗ, đầu ngón tay kiếm mang đều đông lại. Diệp An vừa định phản kích, nam tử trên thân lại đống nhiên bộc phát sắc bén vô song kiếm khí, mạnh mẽ đem thiên hiến giải khai. Hắn có chút ngoài ý muốn, vội vàng nghiêng người tránh đi. Nam tử đầu ngón tay kiếm mang cùng hắn sượt qua người, bắn vào trong lòng đất, đánh ra một cái không biết sâu đến mức nào lỗ thủng. Thần thông. Hắn xoay người nhìn về phía Diệp An, trong mắt tinh quang hiện lên. Cái loại này thần thông hắn còn là lần đầu tiên thấy, định thân thuật sao? Giống như nhưng không giống lắm, bởi vì hắn cảm giác không chỉ là mình bị định trụ, ngay cả chung quanh thời không tính cả đại đạo đều phát tác bị định trụ. Nam tử sừng sững cười một tiếng, hai tay kết ấn, người bay tới giữa không trung, phía sau đột nhiên xuất hiện một trường kiếm đồ, từng đạo kiếm quang tại kiếm đồ bên trong du tẩu, tựa như từng đầu cá con đồng dạng, tản mát ra kinh người kiếm khí. Kiếm ý như nước thủy triều biển giống như mãnh liệt ra, toàn bộ kiếm đồ đều đang phát sáng, bên trong từng đạo kiếm quang bay ra, phát ra sắc bén tiếng gào, phô thiên cái địa hướng Diệp An chém tới. Diệp An ngưng luyện ra 9 đạo kiếm mang vờn quanh tại quanh thân, thái hạp kiếm trận thành hình, 9 đạo kiếm mang lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, diễn biến ra vô tận kiếm ý đi. Kiếm trận phát sáng, vô số đạo kiếm mang bắn ra, hội tụ thành một đầu kiếm hạ, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Ầm ầm. Hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn, vô số kiếm mang đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ, nhỏ vụn kiếm khí cùng mãnh liệt năng lượng hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt, để mặt đất đều nứt toác ra, khắp nơi đều là vết kiếm. Nam tử thôi động kiếm đồ, càng ngày càng nhiều kiếm quang theo đồ bên trong bắn ra, pháp lực của hắn tựa như dùng không hết như thế. Kiếm đồ cũng huyền diệu vô cùng, tựa như một phương hồ nước dựng dục ra vô số giống như cá bơi. Diệp An thái hạp kiếm trận tự nhiên cũng không kém, mặc dù chỉ là lấy kiếm quang cô đọng mà thành, nhưng dù sao cũng là thiền tôn khai sáng ra tới kiếm trận, bàn luận chỗ huyền diệu so kiếm đồ càng lớn. Chỉ có điều Diệp An vừa mới trở thành chân tiên, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng lực lượng của mình, cũng là lần thứ nhất cùng người giao thủ, cho nên kiếm trận vận chuyển có chút tỉ vết, nhưng là ứng phó kiếm đồ lại không phải vấn đề. Nam tử thấy đánh lâu không xong, trực tiếp thôi động cả trường kiếm đồ hướng Diệp An bay tới, tựa như đạo đồ trấn áp mà xuống. Kiếm khí như mưa, sắc bén vô song, lít nha lít nhít đập xuống. Diệp An thôi động thái hạp kiếm trận, chín chôi kiếm quang đã diễn sinh ra được vô số đạo kiếm khí, ngang nhiên cùng kiếm đồ đụng vào nhau. Ầm ầm. Lại một tiếng càng khủng bố hơn thanh âm vang lên, phương viên trăm dặm đều đang chấn động, chân của hai người hạ xuất hiện từng đạo vết kiếm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, toàn bộ mặt đất đều rất giống muốn bị bổ ra. Chương 1783, chín kiếm quy nhất chương 1783, chín kiếm quy nhất tiên giới cùng hạ giới khác biệt. Diệp An tại hạ giới có thể làm được di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, nhưng là tại tiên giới lại làm không được, có thể ảnh hưởng đến mấy trăm dặm phạm vi đã là chân tiên mức cực hạn. Thế giới này bất luận là thời không vẫn là thổ địa sơn nhạc, đều muốn so hạ giới cứng rắn rất nhiều rất nhiều. Cho nên hai người chiến đấu chỉ đối trong vòng trăm dặm có ảnh hưởng, nhưng là dạng này động tĩnh cũng đầy đủ kinh người. Đã có người chú ý tới đồng thời hướng phía tới bên này. Nam tử cũng biết điều này, nếu để cho người khác nhìn thấy hắn thế mà cùng một cái môn phái nhỏ hạng người vô danh chiến đấu lâu như vậy, vậy hắn thanh danh xem như hoàn toàn hủy. Cho nên, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Chanh! Một tiếng lạnh thấu xương tiếng kiếm reo vang lên, nam tử thể nội bay ra một đạo hồng quang, hóa thành một thanh tiên kiếm. Đây không phải tiên tiên linh bảo, mà là nam tử chính mình luyện chế bản mệnh phi kiếm, đã đi theo hắn nhiều năm, chém giết qua mạnh tới đâu địch, kiếm ý đã thai nghén tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nam tử đưa tay nắm chặt tiên kiếm, có thể nhìn thấy kiếm của ta, ngươi có thể nhắm mắt. Diệp An mặt không biểu tình, một thanh tiên kiếm cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong tay, phóng xuất ra hào quang lộng lẫy chói mắt, thân kiếm như là sóng nước đang dập dờn. Thiên kiếm sơn kiếm. Cảm nhận được kia tiên kiếm bên trên truyền đến kiếm ý, nam tử trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, nhưng là vừa mới đạt được tiên kiếm, ngươi có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Giết ngươi đầy đủ. Diệp An nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Nam tử ánh mắt lập tức biến hừng hực lên, muốn chết. Trường kiếm trong tay của hắn run run, phát ra một tiếng sét giống như kiếm minh, một kiếm đâm ra, chính là một đạo thông thiên kiếm mang, quán xuyên hư không, tựa như muốn đem thiên địa đều tách ra. Diệp An trong tay tiên kiếm vung lên, giũ tay chính là một đạo vô song kiếm quang, một kích liền đem kiếm mang kia chém vỡ. Dù sao cũng là thiên tiên cấp bậc tiên kiếm, Diệp An còn từng tế luyện, phát huy ra uy lực tự nhiên không tầm thường. Thái Hạp kiếm hắn mới vừa từ hạ giới dẫn tới, còn tại đạo quả bên trong ẩn dưỡng, không có lộ sắc thành tiên khí, lúc này nếu là lấy ra, thân phận của hắn cũng biết bại lộ. Kiếm hóa và thiên. Nam tử tay nắm kiếm quyết, phi kiếm đằng không mà lên, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đạo kiếm mang, trận thế so trước đó kiếm đồ mạnh không biết bao nhiêu. Đi. Nam tử một tay một chỉ, vô số kiếm mang liền gào thét lên bay tới, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, tung tùng kiếm ý để cho người ta toàn thân đều tại nhói nhói. Diệp An tế lên trong tay tiên kiếm, thanh kiếm này không cách nào chống lên Thái Hạp kiếm trận, chỉ có thể thi triển kiếm trận một chiêu cuối cùng, cựu cựu quý nhất. Tiên kiếm huyết dài, tựa như long ngâm đồng đạo, thân kiếm buộc phát quang mang sáng chói chói mắt, để cho người ta mở mắt không ra. Đi. Tiên kiếm mang theo sắc bén thanh âm bay ra ngoài, thanh âm kia tựa như muốn đâm rách màng nhĩ của người ta, để cho người ta đầu đều tại làm đau. Một vệt kiếm quang thành giữa thiên địa duy nhất, cùng đầy trời kiếm mang đụng vào nhau. Nhất kiếm phá vật pháp. Tiên kiếm thẳng tiến không lùi, như bẻ cánh khô, đem đầy trời kiếm mang đều vỡ vụn. Làm tiên kiếm đi vào nam tử trước mặt lúc, nam tử vẻ mặt khẽ biến, thôi động phi kiếm của mình ngăn cản. Làm. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, hai thanh tiên kiếm va chạm, tia lửa tung tóe, kiếm mang bay vụt. Nam tử cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng tràn trề, nhường thân thể của hắn cũng nhịn không được trầm xuống. Một kiếm này uy lực quá mức kinh khủng, chẳng những phá kiếm thuật của hắn, còn nhường hắn ăn một cái thiệt ngầm. Ngươi đã luyện hóa kiếm này? Hắn nhìn về phía Diệp An, trong mắt có chút kinh dị. Vừa tới tay thiên tiên khí tuyệt đối không phải như vậy uy lực. Chạm. Diệp An cũng không nói chuyện, cách không thôi động tiên kiếm, đối với nam tử lần nữa chém xuống. Hừ. Nam tử hư lạnh một tiếng, tay nắm kiếm quyết, phi kiếm run run, như linh xà đồng dạng linh xảo, ngang nhiên cùng tiên kiếm đụng vào nhau. Không trung đinh đinh đương đương thanh âm không ngừng, hai thanh tiên kiếm lấy cực nhanh tốc độ va chạm, đầy trời đều là hỏa tinh, tựa như từng đóa pháo hoa nổ tung, chói lọi nhiều màu. Nam tử tiên kiếm mặc dù phẩm cấp thấp một chút, nhưng là tài liệu luyện chế không phải phàm phẩm, cùng Diệp An tiên kiếm va chạm lâu như vậy, phía trên chỉ là xuất hiện một chút bạch ấn, cũng không có tổn thương, ngày thu hoạch dài đến thiên tiên khí cũng chỉ là nước chảy thành sông chuyện. Trong tay nam tử kiếm quyết biến đổi, tiên kiếm đi theo run lên, từng sợi kiếm bay nhộn nhạo lên, tựa như gợn sóng, tạo thành một loại đặc thù rung động. Diệp An tiên kiếm bị kiếm ba quét trúng, hành động biến chậm chậm lên, giống như là rơi vào trong nước như thế. Sau đó nam tử lần nữa phát lực, tiên kiếm phát sáng, có ánh nắng chiều đỏ nhộn nhạo lên, đem Diệp An tiên kiếm bao phủ. Diệp An cảm giác chính mình cùng tiên kiếm quan hệ trong đó cơ hồ muốn bị cắt đứt, bị tia ánh nắng chiều đỏ cách trở. Mà lúc này, tại hai người cách đó không xa đã có người đang quan chiến. Đây là Thần Tiêu Cung thủ đoạn. Người kia tựa như là Thần Tiêu Cung Mạc Hưng. Là hắn. Hắn nghe nói thật là Thần Tiêu Cung kiếm tu bên trong tốt nhất mấy cái người kế tục một trong. Có thể đi vào nơi đây, kiếm đạo của hắn tu vi tự nhiên không cần nhiều lời. Đối thủ của hắn là người phương nào? Cũng là lạ mắt rất. Ta cũng chưa từng thấy qua. Nhìn không ra ra sao tông môn. Môn phái nhỏ đệ tử sao? Môn phái nhỏ đệ tử có thể cùng Mạc Hưng đánh thành dạng này. Ta nhưng không tin. Không chỉ một người ở bên cạnh quan sát, hai người chiến đấu khiến cái này người đều hơi kinh ngạc, nhất là Diệp An thực lực. Mạc Hưng cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, là Thần Tiêu Cung bồi dưỡng ưu tú kiếm tu, tư chất rất cao. Có hắn làm so sánh, Diệp An cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật liền càng thêm để cho người ta chú mục. Diệp An buông lỏng thân thể, nhắm hai mắt, tập trung cao độ cảm ứng chính mình tiên kiếm tồn tại. Đây là hắn thu phục tâm kiếm lúc tìm hiểu ra tới pháp môn. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền cảm ứng được tiên kiếm tồn tại, thanh kiếm kia rõ ràng xuất hiện ở trong lòng của hắn. Chấn. Diệp An cách không ngự sử tiên kiếm đột nhiên rung động, từng sợi kiếm bay nhộn nhạo lên, đem đầy trời ánh nắng chiều đỏ đều xua tan đi. Nam tử trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, Diệp An thế mà bắt chước được hắn thủ đoạn. Diệp An vẫn như cũ nhắm hai mắt, nhưng là cái kia thanh tiên kiếm bay múa lại càng thêm linh động. Nơi xa, nam tử áo tím cùng nam tử áo lam nhìn xem bên này, ánh mắt đều rất là ngoài ý muốn. Thiếu niên giống như nam tử áo lam nhìn xem Diệp An, trong mắt có từng tia hào quang lóe lên, khóe miệng hiện hiện một vệt nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, dĩ tâm không kiếm, hẳn là Diệp An thôi động tiên kiếm, lần nữa thi triển ra cựu kiếm quy nhất thủ đoạn, tiên kiếm bộc phát hào quang chói mắt, thân kiếm thông thấu, uy lực biến cường thịnh hơn, phóng thích ra kiếm ý nhường nơi xa quan chiến người ánh mắt đều tại có chút nói nói. Chạm. Tiên kiếm mang theo không thể địch nổi chi thế rơi xuống, kiếm quang ngập trời, kiếm thế bàng bạc vô biên, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Mạc Hưng cảm thấy áp lực, trực tiếp thế ra một cái thiên tiên khí ngăn cản. Làm. Điếc hai thanh âm vang lên, Diệp An tiên kiếm chạm tại một mặt thanh kim trên tâm chắn, ở phía trên lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Mạc Hưng vừa định tế lên phi kiếm của mình chém giết Diệp An, lại nghe được cái kia quen thuộc định chữ vang lên lần nữa. Thân thể của hắn bao quát thanh kim tâm chắn đều bị ổn định ở nguyên địa. Chạm. Tiên kiếm lần nữa chém xuống, trực tiếp hướng phía Mạc Hưng cổ đốt qua. Trong điện quang hỏa thạch, Mạc Hưng lấy kiếm ý xông mở chói buộc, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng là một vệt kiếm mang như cũ xẹt qua cổ của hắn, tóe lên một vệt huyết quang, cơ hồ đem hắn toàn bộ đầu đều chém xuống đến. Chương 1784, thí kiếm thạch chương 1784, thí kiếm thạch Mạc Hưng cổ cơ hồ bị chặt đứt, chỉ có một số nhỏ còn nối liền cùng một chỗ. Hắn một tay che lấy cổ, một tay đè xuống đầu của mình, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Diệp An. Hắn vừa mới thế mà cảm thấy tử vong uy hiếp. Cái này hạng người vô danh đến cùng là nơi nào xuất hiện, lại có như thế kiếm đạo tu vi. Diệp An lại không cho hắn cơ hội suy tính, một bước đi vào trước người hắn, một thanh khắc tiên kiếm theo thể nội bay ra, lần nữa hướng phía Mạc Hưng chém qua. Mạc Hưng lúc này run tay tế ra một tấm bùa chú, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ nhức nhối. Phù lục lập tức buộc phát ra trùng thiên quang mang, vô số thanh tiểu kiếm hiện hiện, lít nha lít nhít tổ hợp sắp xếp cùng nhau, tạo thành một mặt kiếm thuẫn. Làm. Diệp An tiên kiếm chạm tại phía trên, sắc bén kiếm mang hoàn toàn bị cắt lại. Mạc Hưng trên mặt hiện hiện một vẻ tàn khốc, kiếm thuẫn bị hắn thôi động, lúc này bỗng nhiên giải thể, hóa thành vô số lít nha lít nhít tiểu kiếm, trong nháy mắt đem Diệp An chém mất. Kiếm thuẫn biến hóa nhường Diệp An cũng có chút trở tay không kịp phòng bị. Định, hắn lần nữa thi triển thiên hiến, định trụ tứ phương thời không. Nhưng là trong thời gian ngắn liên tiếp nhiều lần thi triển, nhường thân thể của hắn cũng đột nhiên rung động, như bị sét đánh, sắc mặt đều là tái đi. Thừa dịp kia lít nha lít nhít tiểu kiếm bị định trụ, hắn lập tức lui về phía sau. Nhưng vẹn vẹn sát na công phu, vô số tiểu kiếm liền phá vỡ thiên hiến thần thông, phô thiên cái địa kích xả mà đến. Hai thanh tiên kiếm vờn quanh tại Diệp An quanh thân, cao tốc vận chuyển, tạo thành một phương tuyệt đối kiếm vực, đem đầy trời tiểu kiếm đều cản lại. Đinh đinh đương đương thanh âm bên tai không dứt, như mưa rơi dày đặc. Tại đầy trời nổ tung trong kiếm quang, nương theo lấy điểm điểm huyết quang, Diệp An cuối cùng vẫn là bị thương, trên người có mười mấy nơi bị tiểu kiếm xuyên thủng, lưu lại nguyên một đám huyết động. Bất quá hắn tốc độ khôi phục rất nhanh, trường sinh bất diệt thể sinh sôi không ngừng, vết thương trên người rất nhanh liền khép lại. Làm quang mang tán đi, Diệp An đứng ở nguyên địa, mặc dù trên người có vết máu, nhưng là khí tức coi như ổn định, cũng không lo ngại. Mạc Hưng sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn, thần sắc rất là không dễ nhìn. Đối phó dạng này một cái thanh danh không hiện tiểu tử, thế mà hao phí hắn một trường chân quý kiếm phủ, đây chính là hắn thủ đoạn cuối cùng một trong, công phòng nhất thể, sắc bén vô cùng. Quan chiến người cũng đều là có chút ngoài ý muốn, có người tò mò nhìn Diệp An, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người đầy mặt niềm ai. Cái này Mạc Hưng có chút có tiếng mà không có miếng a, thế mà liền kiếm phủ đều dùng đến. Mấu chốt là dùng đến còn không có cầm xuống đối phương, thần tiêu cung kiếm phủ xem ra cũng chỉ là khoác lác lợi hại. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào, liền kiếm phủ đều chặn. Kia hai thanh tiên kiếm kiếm ý cùng tiên kiếm sơn không có sai biệt, xem ra chính là từ nơi này là được. Bất quá là hai thanh tiên cấp bậc tiên kiếm mà thôi, cùng kia bốn thanh tiên kiếm kém xa. Không biết rõ thần tiêu cung kế tiếp sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng vào lúc này, có một thân ảnh bay tới, rơi vào Mạc Hưng bên cạnh, "Mạc sư huynh, cần hỗ trợ sao?" Mạc Hưng biết, nếu là người khác ra tay giúp đỡ, chỉ làm cho thanh danh của hắn lưu lại chỗ bẩn. Thế là hắn lạnh lùng nói rằng, "Không cần, tiểu tử này cơ duyên cũng không cạn, đạt được tiên kiếm sơn hai thanh tiên kiếm." Hắn đem chính mình lần này ăn thiệt thòi đổ cho kia hai thanh tiên kiếm bên trên, cứ như vậy hắn cho dù bại cũng không tính quá khó nhìn. Bất quá hắn trong mắt lại lóe rét lạnh sắc ý, đã đem Diệp An coi là kẻ chắc chắn phải chết. Đi thôi. Mạc Hưng quay người rời đi. Thiên Kiếm Sơn rất lớn, còn có rất nhiều nơi chờ lấy hắn đi thăm dò. Người chung quanh thấy thế cũng đều nhao nhao rời đi, còn tưởng rằng hai người sẽ đánh tiếp xuống dưới đâu. Nam tử mặc áo tím kia cùng nam tử áo lam cũng quay người rời đi, cũng không ở lâu. Nhìn thấy người chung quanh nhao nhao rời đi, Diệp An mới thở dài một hơi. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nói thật trong lòng của hắn cũng không đáy. Bất quá những người này đều đến từ khác biệt tông môn, lại thêm thiên tiên khí giá trị cũng không phải rất lớn, cho nên ra tay với hắn sát suất cũng không lớn. Đến để phòng người kia, nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ đối ta hạ sát thủ. Diệp An trong lòng suy nghĩ. Không, ta không thể ngồi mà chờ chết, ta có thể sớm xuống tay với hắn a. Nghĩ như vậy, trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang. Tại rời xa phiến khu vực này sau, hắn đi vào một chỗ yên lặng trốn tung người, sau đó lấy ra một vật. Đây là một miếng da túi, quỷ văn tộc túi da, là tại hạ giới tiên cổ di tích ở bên trong lấy được, đến từ một vị khó lường tồn tại. Diệp An còn không có mặc vào túi da, cũng cảm giác tự thân đều hứng chịu tới ảnh hưởng, dung mạo đang chậm rãi xảy ra cải biến. Đối ta ảnh hưởng cũng là so hạ giới lúc yếu đi rất nhiều. Hắn hiện tại dù sao cũng là nhất phẩm chân tiên, túi da đối với hắn lực ảnh hưởng kém xa hạ giới mạnh như vậy. Mặc vào túi da, thay hình đổi dạng, ai còn có thể nhận ra ta đến? Diệp An nhếch miệng lên một vệt đường cong, sau đó nhanh chóng đem túi da luyện hóa xuyên tại trên người mình. Dung mạo của hắn xảy ra cải biến, trong nháy mắt liền biến thành một người khác, ngay cả khí chất cũng thay đổi. Diệp An lấy ra thiếu dương bảo kính chiếu chiếu, nhìn thấy trong gương hoàn toàn là một trương khuôn mặt xa lạ. Biến hóa này thật đúng là đủ hoàn toàn, tiên nhân cấp bậc túi da chính là không giống. Hắn có thể cảm nhận được trong túi da ẩn chứa lực lượng, nhưng hắn đều có chút tim đập nhanh. Nếu là thời gian dài mặc lời nói, hắn cảm giác chính mình sẽ bị hoàn toàn thay đổi, cho nên thứ này vẫn là phải dùng cẩn thận. Cải biến một bộ dung mạo, Diệp An trong lòng liền buông lòng rất nhiều, sau đó liền từ nơi này cách mở. Thiên Kiếm Sơn rất lớn, cho dù nơi này chỉ là trong đó một bộ phận, nhưng lại như cũ lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Cho nên cho dù trải qua nhiều năm như vậy, những tông môn kia cũng không có hoàn toàn đem nơi này thăm dò hoàn tất, rất nhiều tạo hóa đến nay cũng còn chưa tìm được. Diệp An bay mười mấy ngày, rốt cục lần nữa gặp được những người khác thân ảnh, hơn nữa còn không ít. Mười mấy người tụ tập cùng một chỗ, top 5 top 3 phân chạm lấy, ánh mắt đều ngưng tụ ở cùng một cái đồ vật bên trên. Đây là một tảng đá lớn, một khối chừng 100 mét cao cự thạch. Cự thạch vương vức, giống một cái dựng nên hình lăng trụ, phía trên hiện đầy vết kiếm, có nông có sâu, lít nha lít nhít, tràn ngập ra kiếm ý bén nhọn. Diệp An nhìn thấy có một người nhảy lên một cái, thế ra toàn lực một kiếm chém về phía cự thạch, phát ra một tiếng tiếng leng keng, tại trên đá lớn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Người xuất thủ nhìn thấy chính mình thế mà chỉ là lưu lại như thế nhạt nhẽo một vệt vết kiếm, lập tức trên mặt biến có chút khó coi, có chút không cam lòng. Hắn nhưng là nhà mình trong tông môn chân tiên cảnh giới này kiếm đạo tu vi cao nhất một trong mấy người, nhưng là ở trên đây thế mà chỉ là lưu lại ngần ấy vết tích. Hơn nữa đạo này vết kiếm còn tại chậm rãi giảm đi, cái này cự thạch có bản thân năng lực chữa trị. Không bao lâu, lại có một người nhảy lên một cái, một thanh kim sắc tiên kiếm bay ra, khí thế càng hung hiểm hơn, tại trên đá lớn lưu lại một đạo tấp hơn sâu vết kiếm, so phía trước một người sâu nhiều. Người kia thu hồi tiên kiếm, nhìn xem chính mình lưu lại vết kiếm, lại là nhíu nhíu mày, có chút không hài lòng lắm. Chương 1785, Thiên Kiếm chương 1785, Thiên Kiếm mười mấy người tụ tập tại khối này dưới tảng đá lớn, đã có người xuất hiện thử qua, có người còn đang do dự. Diệp An lại tới đây lúc, còn tại thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Nam tử áo tím cùng nam tử áo lam. Những người khác đang nhìn Diệp An một cái sau liền thu hồi ánh mắt, duy chỉ có nam tử áo lam nhìn nhiều hắn hai mắt. Làm quay đầu đi lúc, nam tử áo lam ánh mắt biến có chút cổ quái, gia hỏa này tại đỉnh đầu bọn họ, vừa rồi xuất kiếm nam tử cũng không có thu kiếm, hắn lặng lặng đứng ở giữa không trung, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái kia thanh kim sắc tiên kiếm ở bên cạnh hắn lơ lửng, tản ra thuần túy lại cực hạn phong mang. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nam tử kia kiếm thế biến càng khủng bố hơn, toàn thân đều chạy xuôi kiếm ý, kim sắc tiên kiếm cũng đang phát sáng, quang mang đại thịnh, chói mắt kiếm quang để cho người ta ánh mắt đều tại nhói nhói. Sau đó, nam tử thân ảnh biến mất, nguyên địa chỉ còn lại một thanh kim sắc trường kiếm, phảng phất giống như liệt dương đồng dạng, kim quang chiếu rọi tứ phương, vô tận kiếm ý tràn ngập, tựa như muốn đem thiên địa đều cắt đứt ra. Xuy, một vệt kim sắc kiếm quang chợt lóe lên, chẳng tại trên đá lớn, nương theo lấy qua một tiếng, rất nhiều người đều cảm giác chính mình đủ thai, trong đầu chỉ có tiếng kiếm reo đang vang vọng. Nam tử áo lam trừng to mắt, phát ra sợ hai than thanh âm, à, Tống sư huynh một kiếm này, hẳn là có thể lưu lại vĩnh viễn sẽ không bị ma diệt vết kiếm đi. Bên cạnh hắn nam tử áo tím từ tốn nói, là rất mạnh, nhưng là khoảng cách vĩnh viễn không ma diệt còn kém một chút. Cái kia sư huynh ngươi có thể chứ? Thiếu niên mặc áo lam nhìn về phía nam tử áo tím, nháy mắt, con ngươi đen nhánh bên trong một mảnh tinh khiết. Nam tử áo tím biểu lộ cứng đờ, ta Tử Dương kiếm quyết còn chưa tu luyện tới đại thành, cho nên cũng thiếu chút. A, thiếu niên mặc áo lam nhẹ gật đầu. Giữa không trung, kim sắc tiên kiếm hào quang lóe lên, cái kia vẻ mặt lạnh lùng nam tử thân ảnh hiện hiện, nhìn xem chính mình lưu lại vết kiếm, lần này thần sắc bình tĩnh, cũng không biết hài lòng vẫn còn bất mãn ý thiếu niên mặc áo lam thì cười phất tay, Tống sư minh, ngươi thật lợi hại à, không biết rõ ta lúc nào thời điểm mới có thể giống ngươi lợi hại như vậy. Nam tử thu hồi kim sắc tiên kiếm rơi trên mặt đất, thản nhiên nói, ngươi thiên phú so với ta mạnh hơn, lợi hại hơn ta bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta còn có việc, liền đi trước. Dứt lời, nam tử quay người trực tiếp rời đi, cũng không dừng lại. Diệp An đang do dự một lát sau, vẫn là đối bên người một cái nam tử mở miệng, vị sư huynh này, cái này cự thạch có làm được cái gì à? Nam tử bên người nghe được hắn đặt câu hỏi, có chút kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi không biết rõ. Diệp An có chút cười cười xấu hổ, đây là ta lần thứ nhất tiến đến, gia phụ bỏ ra giá tiền rất lớn mới khiến cho ta tiến đến. Nam tử nghe được hắn liền lộ ra rõ ràng chi sắc, giống như vậy tình huống cũng không phải là không có. Nhưng là còn không đợi hắn giải thích, thiếu niên mặc áo lam kia liền từ bên cạnh chạy tới, đối Diệp An lộ ra ý cười đầy mặt, cái này ta biết. Diệp An có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Thiếu niên thì chậm rãi mà nói, đây là Thiên Kiếm Sơn thí kiếm thạch, kiếm đạo tu vi càng cao, ở phía trên lưu lại vết kiếm liền càng sâu, bất quá là cái này thí kiếm thạch cũng là một khối thiên tài địa bảo, nếu là lưu lại vết kiếm không đủ sâu, kiếm ý không đủ mãnh liệt, vết kiếm liền sẽ chậm rãi khép lại, chỉ có kiếm ý đủ mạnh vết kiếm mới có thể vĩnh viễn lưu tại phía trên này, vĩnh viễn không ma diệt. Diệp An bừng tỉnh hiểu ra, nhìn như vậy đến, khối này thí kiếm thạch thật đúng là đủ thần kỳ. Nam tử áo tím thấy nhà mình sư đệ đối một người xa lạ nhiệt tình như vậy, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn nhìn một chút Diệp An, không biết rõ đây cũng là cái nào môn phái nhỏ trà trộn vào tới đệ tử. Đa tạ sư minh giải thích nghi hoặc. Diệp An đối thiếu niên mặc áo lam chắp tay. Thiếu niên mặc áo lam cười ha ha, khoát tay áo, không có việc gì, đây đều là có chút lớn nhà đều biết, ta cho ngươi biết là, tại Thiên Kiếm Sơn bên trong còn có cái gì tàng kiếm cốc, kiếm chủng, bách kiếm phong, kiếm chỉ loại hình, nhưng có ý tứ. Sư đệ. Nam tử áo tím đi tới, thanh âm nghiêm túc, ngắt lời hắn. Ách thiếu niên mặc áo lam rụt cổ một cái, ngượng ngùng nói, thật không tiện á sư minh, bệnh cũ lại phạm vào. Nam tử áo tím có chút bất đắc dĩ, người sư đệ này cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi quá nhiệt tình, đối với người nào đều là, hơn nữa tâm tư đơn thuần, nếu là gặp gỡ lòng mang ý đồ xấu người, rất dễ dàng liền sẽ bị lừa. Hắn nhìn về phía Diệp An, ánh mắt đạm mạc, sư đệ ta tâm tương đối thiện, nhưng là cũng đừng cho là hắn dễ khi dễ. Diệp An có chút im lặng, điều này cùng ta có quan hệ gì? Là ngươi sư đệ chủ động lại gần. Vị đạo hữu này quá lo lắng. Hắn nhàn nhạt nói một câu. Như thế tốt nhất. Nam tử áo tím nói một câu, sau đó đối thiếu niên mặc áo lam nói, đi thôi. Nói, hắn liền đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Tốt sư minh. Thiếu niên trả lời một câu, sau đó liền đi theo nam tử bay về phía nơi xa. Đang bay ra một khoảng cách sau, hắn quay đầu lại, lại đối Diệp An lộ ra một cái ý vị khó hiểu nụ cười. Nhìn thấy cái này quen thuộc nụ cười, Diệp An lại dùng mình một cái. Dựa vào, ta đều đổi cái dạng tử, hắn thế nào còn nhìn ta chằm chằm. Mẹ nó, sẽ không thật là một cái chết nam thông a. Tu hành giới không phải là không có người loại này, có chút liền ưa thích long dương chuyện tốt. Diệp An một hồi ác hàn, toàn thân đều nổi da gà. Mà cái kia vừa mới bắt đầu bị hắn đáp lời nam tử thì mở miệng, sư đệ, ngươi biết bọn hắn? Diệp An quả quyết lắc đầu, không biết. Nam tử cảm khái một tiếng, nếu là nhận biết liền dễ làm nhiều, đây chính là Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử, Di La Tiên vực cường đại nhất tông môn một trong, nếu là có thể bái nhập Ngũ Hành Kiếm Tông tu hành, đời này liền cái gì cũng không lo. Diệp An đem cái này dành tự ghi tạc trong lòng, ngoài miệng nói rằng, môn phái nhỏ có môn phái nhỏ tốt, ít ra cạnh tranh không có kịch liệt như vậy. Cái này ngược lại cũng đúng. Nam tử cười cười, bất quá đại tông môn kiếm đạo truyền thừa cũng không phải chúng ta môn phái nhỏ có thể so sánh, nơi đó thật là có kim tiên tọa trấn, nếu là có thể đạt được kim tiên chỉ điểm, cả một đời đều được ích lợi vô cùng a. Diệp An đổi chủ đề nói rằng, sư minh không thử một chút đi. Nam tử cười khổ lắc đầu, ta coi như xong, ta đến chỉ là muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết thí kiếm thạch, bằng vào ta kiếm đạo tu vi, vẫn là không mất mặt. Chỉ có một ít chân tiên bên trong người nổi bật khả năng đang thử kiếm trên đá lưu lại khó mà ma diệt vết kiếm, những người này đều không ngoại lệ đều là tuyệt hảo kiếm tu bại hoại, những người khác lưu lại vết kiếm, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Diệp An nhìn về phía cự thạch, tại cự thạch phía trên nhất có mấy đạo rất sâu dấu vết rất sâu, trong đó một đạo thậm chí cơ hồ đem cự thạch mở ra, tản ra làm người sợ hãi kiếm ý cái kia đạo sâu nhất vết kiếm, nghe nói là Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất một thanh kiếm lưu lại. Nam tử cũng nhìn về phía cái kia đạo vết kiếm, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Cái gì kiếm? Nam tử chậm rãi phun ra hai chữ, Thiên Kiếm. Thiên Kiếm. Không tệ, đó là một thanh Trảm Thiên Chi Kiếm. Chương 1786, rút ra chương 1786, rút ra Thiên Kiếm. Trảm Thiên Chi Kiếm. Nghe xong chính là một thanh sát lực cực mạnh kiếm, theo danh tự bên trong liền có thể cảm nhận được một cỗ cực hạn phong mang. Tâm kiếm, Tuyết kiếm, Thiên kiếm, cái này đã có ba thanh, còn có một thanh là cái gì? Diệp An đối cuối cùng một thanh kiếm có chút hiếu kỳ. Bên cạnh hắn nam tử mở miệng nói ra, còn có một thanh tên là Đạo kiếm, nghe nói là một bộ phận kiếm đạo pháp tắc biến thành, bản thân liền là một loại kiếm đạo. Đạo kiếm. Diệp An ngơ ngác một chút, không nghĩ tới cuối cùng một thanh sẽ là cái tên này, nghe so Thiên kiếm còn muốn lợi hại hơn. Nam tử cười cười, Thiên Kiếm Sơn bốn thanh tiên kiếm riêng phần mình có riêng phần mình đặc điểm, thì như cái kia thanh trong truyền thuyết tâm kiếm, đối một người kiếm tâm có rất cao yêu cầu, tuyệt kiếm đối kiếm thuật yêu cầu rất cao, thậm chí quả quyết tàn nhẫn người mới có thể chấp trưởng, là một thanh chấp pháp hành hình chi kiếm. Thì ra là thế. Diệp An đối Thiên Kiếm Sơn bốn thanh tiên kiếm cuối cùng là có tương đối kỹ càng hiểu rõ. Nam tử mang theo thâm ý nói rằng, vị sư đệ này tựa hồ đối với những này cũng không quá hiểu rõ a. Diệp An xấu hổ cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, sư đệ ta chỉ là đến từ một cái tiểu gia tộc, gia phụ đem tất cả bảo đều đặt ở trên người của ta, mới cho ta đổi lấy một lần tiến vào Thiên Kiếm Sơn cơ hội, trước lúc này ta liền Thiên Kiếm Sơn cái tên này đều chưa từng nghe qua. Thì ra là thế. Nam tử giật mình, vừa cười vừa nói, ta gọi Trương Liêu, đến từ trường Biệt Kiếm Tông. Nghe xong chính là một cái đại tông môn. Diệp An cảm thán một tiếng. Trương Liêu dở khóc dở cười, sư đệ ngươi cũng đừng giễu cả ta, trường Biệt Kiếm Tông chỉ là một cái môn phái nhỏ, huyền tiên đều hết thảy mới hai vị mà thôi. Hắn thực sự nói thật, giống Thái Bạch Kiếm Tông dạng này đỉnh tiêm tông môn, vẻn vẹn là kim tiên còn chưa hết hai vị, hai cái tông môn ở giữa thực lực sai biệt hoàn toàn chính xác không phải một điểm nửa điểm. Vậy cũng vô cùng ghê gớm, ta gia tộc mạnh nhất cũng bất quá là thiên tiên mà thôi. Diệp An thở dài một hơi. Trương Liêu vừa cười vừa nói, sư đệ đã bị gia tộc ký thác kỳ vọng, nghĩ đến có thiên tư xuất chúng, ngày sau nhất định có thể kế thừa tiên tổ vinh quang. Sư minh quá để cao ta. Diệp An cười khổ một tiếng. Trương Liêu vô vô bờ vai của hắn, ta tin tưởng sư đệ. Diệp An liếc một cái trên bờ vai cái tay kia, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Sư đệ không có ý định ở chỗ này thử một lần sao? Sau một lúc lâu, Trương Liêu hỏi thăm Diệp An. Diệp An lắc đầu, thôi được rồi, chính ta bản lãnh gì trong lòng ta tin tưởng, vẫn là không ném người kia. Sư đệ quá khiêm nhường. Lại hàn huyên vài câu sau, Diệp An liền đưa ra cáo tử, sau đó đi đến Thiên Kiếm Sơn địa phương khác. Trương Liêu nhìn xem hắn biến mất, trong mắt lóe lên một vẻ nhàn nhạt hàn mang. Một cái không có gì bối cảnh tiểu gia tộc đệ tử, chết tại Thiên Kiếm Sơn là chuyện rất bình thường a. Một bên khác Diệp An rời đi sau, nhìn thoáng qua mình bị đập qua đầu vai, khóe miệng cũng câu lên một vệt cười lạnh. Thật sự cho rằng hắn không nhìn ra được sao? Ngươi như thật đến, vậy cũng đừng trách ta không niệm một chút ân tình. Thiên Kiếm Sơn có không ít sân phòng, mỗi một tòa đều rất là hiểm trở, giống như là xé trời lợi kiếm thẳng nhập trời cao, trên núi có rất ít đường nhỏ hành lang gì gì đó, đệ tử leo núi cơ bản đều dựa vào ngự kiếm phi hành. Diệp An lúc này liền tới một tòa rất không giống dưới ngọn núi. Ngọn núi này nhìn xem không cao lắm, nhưng là tản ra kiếm ý lại so cái khác sơn phong còn mãnh liệt hơn. Cả ngọn núi trùi lùi, không có một ngọn cỏ, phía trên quái thạch lởm chởm, vết tích pha tạp, liền một đầu ra dáng đường đều tìm không ra đến. Ở trên ngọn núi còn có không ít lỗ thủng, có chút là trống không, mà có thì cắm trường kiếm, toàn bộ thân kiếm đều không có vào trong đó, chỉ có chuôi kiếm lộ ở bên ngoài. Tại ngọn núi này trung quanh đã có không ít bóng người, có tại quan sát, có thì lăng không mà lên, bay lên sân phòng, mong muốn đem những cái kia cắm vào ngọn núi trường kiếm rút đi ra. Lần này có người có thể thành công sao? Có người mở miệng nói ra, giống như là tại hỏi thăm người bên cạnh, lại giống là đang lẩm bẩm lủ bầu. Ai biết được? Có người trả lời, ta nhớ được đã có đến vài lần không ai cầm tới Bách Kiếm Phong bên trên kiếm a. Đúng vậy à, Bách Kiếm Phong bên trên kiếm vốn là còn thừa không nhiều, Thiên Kiếm Sơn mở ra nhiều năm như vậy, có thể lấy đi cơ bản đều đã bị cầm đi, còn lại những này kiếm đừng nói cầm, tới gần đều rất khó. Ai, tạo hóa đang ở trước mắt, chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, thật là khiến người ta bất đắc dĩ à. Diệp An nghe được đối thoại của bọn họ, không nghĩ tới nơi này chính là thiếu niên mặc áo lam kia nói tới Bách Kiếm Phong, thật đúng là danh xứng với thực. Ngọn núi này kiếm ý dị thường nồng đậm, ẩn chứa trước Thiên Kiếm đạo pháp tắc, là một chỗ có thể thai nghén tiên kiếm địa phương, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy kiếm đứng ở trên ngọn núi, chính là vì hấp thu sơn phong bên trong tích chứa kiếm đạo pháp tắc. Bất quá những cái kia phẩm chất khá thấp, kiếm ý cũng không phải là rất mạnh tiên kiếm đều đã bị lấy đi, còn lại kiếm phẩm chất cũng rất cao, ẩn chứa kiếm ý cũng rất mạnh cháy mạnh, cho dù là nhất phẩm chân tiên cũng rất khó lấy được. Diệp An thấy có người đã thử hai lần đều thất bại, toàn thân đều là vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, bị kiếm ý cắt mình đầy thương tích. Nhưng là người kia cũng không hề từ bỏ, tại ăn vào mấy quả tiên đan sau, toàn thân thương thế chậm rãi khôi phục lại, chờ hoàn toàn sau khi khỏi hẳn, hắn bắt đầu lần thứ ba nếm thử. Rất nhiều người đều đang ngó chừng bên kia, nhìn chăm chú lên cử động của hắn. Các ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao? Có người nhỏ giọng nói rằng, cái này tựa như là Thần Tiêu Cung đệ tử a. Hai lần trước đều thất bại, ta cảm thấy lần này cũng treo. Hắn để mắt tới cái kia thanh tiên kiếm không tầm thường, xem chừng là huyền tiên cấp bậc tiên kiếm, hắn không được. Tại mọi người xì xào bàn tán bên trong, Thần Tiêu Cung tên đệ tử kia tới gần tiên kiếm, ngắn ngủi không đến một trượng khoảng cách, với hắn mà nói lại tựa như lạnh trời đồng dạng. Tiên kiếm tản mát ra kinh khủng ngập trời kiếm ý, trùng trùng điệp điệp, như trùng điệp sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Nam tử trên người có huyết quang vấy lên, bị kiếm ý cắt đứt, trên mặt đều tràn đầy vết máu. Hắn toàn thân kiếm ý chảy xuôi, tại chống cự lấy kiếm ý ăn mòn, dốc hết toàn lực tới gần cái kia thanh tiên kiếm. Là ta, đây là ta, ta nhất định phải đạt được thanh kiếm này. Nam tử trong mắt đều bắn ra hai đạo kiếm mang, giữa cổ họng phát ra gầm nhẹ, khoảng cách cái kia thanh tiên kiếm càng ngày càng gần. Cũng chính là vào lúc này, tiên kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh, tựa như to rõ phượng gáy đồng dạng, xuyên thấu tâm linh của người ta. Tiên kiếm theo trong lỗ thủng lộ ra một nửa, sáng như tuyết thân kiếm trong suốt, chỉ có sáng chói kiếm mang đang tỏa ra, rất nhiều người đều nhịn không được hít mắt, cảm giác ánh mắt muốn mù như thế. Rút ra, hắn muốn thành công. Chói mắt kiếm mang để cho người ta khó mà nhìn thẳng, nhưng là rất nhiều người lại nhịn không được mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng. Nam tử trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng như điên, hắn muốn lấy được tiên kiếm. Nhưng là sau một khắc, kinh khủng kiếm ý theo tiên kiếm bên trên bắn ra, nương theo lấy lạnh thấu xương tiếng kiếm reo, nam tử vẻ mặt đại biến. Chương 1787, Trăm Kiếm Phong chương 1787. Trong kiếm phong kiếm ý bắn ra, máu me tung tóe. Nam tử cơ hồ bị tách rời, có một đầu cánh tay cũng bay. Trên người hắn quang mang bộc phát, một cái bảo y xuất hiện, bao trùm toàn thân của hắn. Nhưng là cho dù là bảo y cũng khó cản cỗ này kinh khủng kiếm ý, trong khoảnh khắc liền bị kiếm ý chặn phá. Nam tử bỏ nửa người, chật vật bay đến nơi xa, khí tức lập tức bể bại tới cực điểm. Hắn vừa sợ vừa giận nhìn xem Bách Kiếm Phong, đối với chuyện mới vừa phát sinh có chút khó mà tiêu tan. Còn kém một chút, rõ ràng còn kém một chút. Hắn cho là mình đưa tới cùng tiên kiếm cộng minh, cho nên tiên kiếm mới chủ động nhận thân, lại không nghĩ tiên kiếm đối với hắn phát khởi công kích, kém chút nhường hắn mất mạng. Dưới núi người cũng vẻ mặt một bức, vốn cho là nam tử kia muốn được tay, nhưng không ngờ thấy được tình cảnh như vậy. Kia bỗng nhiên bộc phát kiếm ý, để bọn hắn đều lạnh cả tim, toàn thân đều là kim đâm như thế kịch liệt đau nhức. Chỉ còn nửa người trên nam tử gian nan nuốt vào mấy quả đan dược, chậm rãi khôi phục nguyên khí. Về phần hắn nửa người dưới, đã bị kiếm ý hoàn toàn vỡ vụn, huyết vụ tràn ngập, máu tươi ở tại trên ngọn núi, một mảnh đỏ tươi. Nam tử vẻ mặt khó coi, một nháy mắt liền kinh nghiệm theo thiên đường tới địa ngục biến hóa, chẳng những tiên kiếm không tới tay, mệnh còn kém chút ném đi. Hắn ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Bách Kiếm Phong nhìn hồi lâu, mới rốt cục quay người rời đi. Về phần biểu tình của những người khác thì không giống nhau, có tại cười trên nỗi đau của người khác, có lòng còn sợ hãi, có chút tiếc hận. Ai, Thần Tiêu Cung đệ tử đều thất bại, chúng ta thì càng không có cơ hội, đi đi. Đã liên tiếp mấy lần đều không ai đạt được, về sau đoán chừng cũng khó. Đi thôi, vẫn là đi địa phương khác tìm kiếm tạo hóa. Rất nhiều người lắc đầu thở dài, tuần tự rời đi Bách Kiếm Phong. Nhưng cũng có người không cam tâm, nếm thử leo lên Bách Kiếm Phong lấy được một thanh tiên kiếm, nhưng là đều không ngoại lệ đều thất bại. Có hai người thậm chí tại kiếm ý bắn ra bên trong trực tiếp hình thần câu diện, bị nát bấy rất hoàn toàn. Nơi này tiên kiếm đều là có linh, nếu là cưỡng ép tuyển chọn, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Mấy ngày sau, hắn lần nữa thấy được nam tử mặc áo tím kia cùng thiếu niên mặc áo lam, hai người kết bạn mà đến, rơi vào Bách Kiếm Phong dưới núi. Thiếu niên mặc áo lam một cái liền thấy được Diệp An, cười đối với hắn phất phất tay. Nam tử áo tím mày kiếm cau lại, nhàn nhạt hướng hắn bên này nhìn lướt qua. Diệp An nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm Bách Kiếm Phong, coi như là không thấy được. Thiếu niên mặc áo lam bị mất mặt, chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại. "Sư Minh, chúng ta cùng người này cũng là rất có duyên." Hắn mở miệng nói ra. "Người tiến vào cũng nhiều như vậy, được phải mấy lần có cái gì kỳ quái?" Nam tử áo tím từ tốn nói, "Về sau rời cái này loại người xa một chút." A thiếu niên mặc áo lam hậm hực, sau đó con ngươi đảo một vòng nói, "Sư Minh, ngươi vừa mới đạt được kiếm bi truyền thừa, lúc này tới đây, hẳn là có thể lấy được một thanh thiên kiếm." "Ai biết được." Nam tử áo tím nhìn về phía Bách Kiếm Phong phía trên, ở nơi đó cắm số lượng không nhiều một chút tiên kiếm, đã rất nhiều năm không có người thành công. "Sư Minh nhất định có thể thành công." Thiếu niên mặc áo lam nắm chặt nắm đấm cùng hắn động viên. "Đã tới, vậy thì thử một chút a." Nam tử áo tím đằng không mà lên, đi tới Bách Kiếm Phong trên không. Hắn không có vội vã hành động, mà là vòng quanh Bách Kiếm Phong lượn quanh lên, quan sát đến những cái kia tiên kiếm. Lượn quanh một vòng sau, hắn mới chọn chúng trong đó một thanh. "Liên thanh này, kiếm ý cùng ta tương tự, là hỏa thuộc tính tiên kiếm." Hắn nhìn xem trong đó một thanh, sau đó hướng phía tiên kiếm bay đi. Nhưng càng đến gần, kiếm ý liền càng là mạnh mẽ. Không chỉ là Bách Kiếm Phong kèm theo kiếm ý, tiên kiếm cũng là như thế. Nam tử áo tím toàn thân chạy xuôi kiếm ý, tự sát quang mang quanh quẩn lấy hắn, hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí, đem hắn hoàn toàn bao vây lại, tại trung quanh hắn tạo thành một phương tuyệt đối kiếm vực. Hắn không có cưỡng ép chống cự, mà là dùng kiếm ý của mình dẫn ra lấy tiên kiếm kiếm ý, hai cỗ kiếm ý lại có dung hợp dấu hiệu. Dù vậy, khi hắn càng đến gần càng gần lúc, trên thân vẫn là xuất hiện từng đạo vết máu, bị kiếm ý cắt đứt, toàn thân cao thấp đều là kim đâm như thế kịch liệt đau nhức, sâu tận xương thủy. Một sợi khí tức nóng bỏng của tới, cái kia thanh tiên kiếm đang tiến dùng, có lựa như thế kiếm quang đang chạy. Trường kiếm chậm rãi dâng lên, theo ngọn núi bên trong chậm rãi rút ra, lộ ra một đoạn thân kiếm. Số lượng không ở thêm người ở chỗ này đều nhìn phía trên, tâm cũng đi theo nhấc lên. Thật muốn thành công. Hỏa thuộc tính tiên kiếm, tốt hừng hực kiếm ý. Sẽ không phải là dùng mặt trời tinh kim chế tạo thành a? Thân kiếm lộ ra một nửa, kia ánh sáng chói mắt đã để người vô pháp nhìn thẳng, tựa như một vầng mặt trời chói lóa thăng lên. Nam tử áo tím toàn thân đều là vết thương, nhưng là hắn cũng không từ bỏ, trên người tử quang càng phát ra hừng hực, dường như tử diễm tại bốc hơi, đem hắn cả người đều cháy mất. Kiếm ý của hắn cùng tiên kiếm kiếm ý giao hòa, tiên kiếm phát ra tiếng ve kêu càng thêm to rõ, lộ ra bộ phận cũng càng nhiều. Hồi lâu sau, nam tử cơ hồ biến thành một cái huyết nhân, sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều, nhưng là trong mắt của hắn quang mang lại càng phát ra sáng, trên người kiếm ý cũng cực kỳ thuần túy. Đó là một loại tựa như có thể đem người nhóm lửa kiếm ý tranh. Một tiếng lạnh thấu xương kiếm minh vang lên, cái kia thanh tiên kiếm đột nhiên bay ra, thoát ly Bách Kiếm Phong, tại lượn quanh nam tử một vòng sau, sau đó vững vàng đã rơi vào trong tay nam tử. Thành công, thật thành công. Rất nhiều người đều ngẩn người, không nghĩ tới nam tử thế mà thật thành công. Kỳ tích, đây là kỳ tích a. Đã có rất nhiều năm không ai có thể lấy được tiên kiếm, hắn là cái này mấy vạn năm tới đệ nhất nhân. Không hổ là ngũ hành kiếm tông đệ tử. Chúc mừng sư minh, chúc mừng sư minh. Thiếu niên mặc áo lam thấy thế, lập tức đối nhà mình sư minh đưa lên chúc phúc. Nam tử áo tím không kịp thưởng thức trong tay tiên kiếm, mà là trước ăn vào mấy quả đan dược. Theo mấy quả tiên đan vào trong bụng, hắn tình trạng cũng chậm chậm chuyển biến tốt đẹp lên, thương thế trên người chậm rãi khép lại. Hắn đẩy đi toàn thân vết máu, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Thiếu niên mặc áo lam ánh mắt sáng tỏ, nhìn chằm chằm cái kia thanh tiên kiếm tràn đầy cực kỳ hâm mộ, sư minh thật lợi hại, thế mà thật lấy được một thanh tiên kiếm, sư phụ nếu là biết, khẳng định phải cao hứng chết. Nam tử áo tím lại rất bình tĩnh, một thanh huyền tiên chi kiếm mà thôi, cũng chưa nói tới có nhiều chân quý. Người cũng đi thử một chút. Hắn đối sư đệ nói rằng. Thiếu niên mặc áo lam gãi gãi đầu, ta còn là tính toán, của ta kiếm đạo tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn. Không thử lời nói vậy thì đi thôi. Được rồi sư minh. Hai người rất nhanh liền rời đi. Những người còn lại thấy có người thành công, cũng dấy lên hy vọng chi quang, nhao nhao ra tay nếm thử, nhưng lại không ai thành công, còn suýt nữa mất mạng. Cuối cùng, mấy người kia cũng hụ rũ túi đầu rời đi. Diệp An không có vội vã hành động, mà là tại nơi này lặng lặng chờ đợi. Như thế qua hơn 10 ngày thời gian, có người đến có người đi, gần trong 3 ngày càng là không có người nào đến đây. Xác định không có người đến đây, Diệp An mới bắt đầu hành động. Hắn đằng không mà lên, đi tới Bách Kiếm Phong phía trên nhất. Hắn nhắm hai mắt, chăm chú cảm nhận lấy cái này mười mấy thanh tiên kiếm khác biệt. Sau một lúc lâu, hắn mới mở to mắt, sau đó hướng Bách Kiếm Phong tới gần. Hùng hồn dư thừa kiếm ý mãnh liệt, ngăn cản lấy chỗ dựa của hắn gần, nhưng khi tâm kiếm một tiếng chiến minh sau, cái này ngập trời kiếm ý liền đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp An để mắt tới thanh kiếm kia ý thịnh nhất tiên kiếm, khi tới gần sau, hắn đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, chỉ nghe sang sảng một tiếng, hắn trực tiếp đem tiên kiếm theo ngọn núi bên trong rút ra. Chương 1788, huynh hữu đệ cung. Chương 1788, huynh hữu đệ cung. Thiên kiếm sơn thực lực cường đại, thời kỳ đỉnh phong kim tiên đều có mấy vị. Bây giờ lưu tại Bách Kiếm Phong bên trên mười mấy thanh tiên kiếm, đều là kiếm ý cực thịnh, phẩm chất rất cao, không phải xuất từ huyền tiên chi thủ chính là kim tiên chi thủ. Diệp An chọn chính là kiếm ý thịnh nhất cái kia thanh, xuất từ kim tiên chi thủ, tại kim tiên đạo quả bên trong ẩn dưỡng qua một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì tâm kiếm nguyên nhân, thanh này cường đại tiên kiếm đối với hắn không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thu liễm một thân kiếm ý, Diệp An rất nhẹ nhàng liền đem nó một thanh rút ra. Thân kiếm như nước, trong suốt thông đấu, lưu động qua mang, cho dù không hiểu kiếm người cũng một cái liền có thể nhìn ra, đây là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, tạp chất đều không nhìn thấy. Toàn bộ thân kiếm liền thành một khối, chỉ có một cỗ cực hạn phong mang, thật là sắc bén kiếm. Diệp An ánh mắt sáng rực, khó nén thích thú. Đây tuyệt đối là một thanh kim tiên chi kiếm, mặc dù so ra kém tâm kiếm, nhưng là tại tiên giới cũng coi như được là trọng khí, có giá trị không nhỏ. Đi mau. Diệp An mặc dù rất muốn thưởng thức một chút thanh kiếm này, nhưng là biết nơi này không phải nơi tốt, thế là liền thu hồi tiên kiếm lập tức rời đi. Trên người hắn hiện tại thiên tiên khí, huyền tiên khí, kim tiên khí đều có, đây đều là trước mắt hắn đòn sát thủ. Rời xa Bách Kiếm Phong sau, hắn tìm một chỗ nơi yên tĩnh, đem cái kia thanh kim tiên chi kiếm lấy ra cẩn thận chú đáo, thân kiếm quá mức hoàn mỹ, có từng đạo trời sinh đạo văn, căn bản không nhìn thấy bất kỳ tí vết, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua thân kiếm lúc, đều có thể nghe được âm thanh trong trẻo. Tuyệt thế tiên kiếm. Diệp An càng xem càng là ưa thích. Tâm kiếm quan hệ trọng đại, hắn không thể tùy ý lấy ra, nhưng là thanh này kim tiên chi kiếm lại khác biệt, tối thiểu nhất sẽ không khiến cho lớn như vậy chấn động. Hắn lúc này đem một giọt tinh huyết nhỏ vào trong đó, trước tiến hành đơn giản nhận chủ, chờ về sau có thời gian lại đến chậm rãi luyện hóa. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi tiên kiếm thời điểm, một thanh âm tại sau lưng vang lên, sư đệ quả nhiên là tốt tạo hóa, thế mà liền cái loại này tiên kiếm đều có thể đạt được. Diệp An quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc theo trong hư không chậm rãi hiện hiện. Chính là trước đó nhận biết Trường Việt Kiếm Tông Trương Liêu. Hắn thu hồi tiên kiếm, giả bộ như cái gì cũng không biết, sư minh đang nói cái gì, sư đệ có chút không rõ. Trương Liêu đi về phía trước, sư đệ cái này có chút quá mức, sư minh ta đều nhìn thấy, lúc này tu lại không cảm thấy hơi chậm một chút sao? Đã sư minh nhìn thấy, kia xác thực không có biện pháp, sư đệ ta cũng là gặp vận may, không nghĩ tới thật đúng là có thể được tới một thanh tiên kiếm. Diệp An mở miệng nói ra, nhìn không ra khẩn trương chút nào. Trương Liêu tại khoảng cách Diệp An không đủ 10 trượng địa phương dừng lại, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, giống nhau khí định thần nhàn, nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là kim tiên cấp bậc tiên kiếm, đây cũng không phải là vận khí cất chó ba chữ liền có thể nói rõ được. Diệp An giống như cười mà không phải cười, sư minh cũng là thấy rõ ràng. Trương Liêu cũng cười nói rằng, ta thật là tại Bách Kiếm Phong thời điểm ngay tại chú ý sư đệ. Diệp An ánh mắt có hơi hơi tránh, mặc dù hắn biết Trương Liêu khẳng định sẽ để mắt tới chính mình, nhưng lại không nghĩ tới hắn tại Bách Kiếm Phong thời điểm ngay tại nhìn chằm chằm hắn, mà hắn lại không có mảy may phát giác. Xem ra là dùng cái gì khó lường ẩn nấp phương pháp. Sư minh là đang theo dõi ta sao? Diệp An có chút hậu chi hậu giác nói rằng. Đương nhiên. Trương Liêu dùng nhìn ánh mắt của con ngồi nhìn xem Diệp An, sư đệ như thế một con dê to béo, ta cũng không muốn bỏ lỡ. Lớn dê béo. Sư minh thật đúng là để mắt ta, ta bất quá là tiểu gia tộc đi ra đệ tử mà thôi. Trước đó không phải, hiện tại là. Trương Liêu đưa tay một chiêu, một chút linh quang liền từ Diệp An đầu vai bay ra, sau đó bị Trương Liêu bóp nát. Ta tại cái khác phương diện có lẽ so ra kém những cái kia đại tông môn đệ tử, nhưng nếu bàn về truy tung phương pháp, còn không người có thể thắng được qua ta. Sư minh đối với mình rất tự tin a. Diệp An nét miệng lên một vệ đường cong, bất quá sư minh làm sao sẽ biết, ta không có xem thấu ngươi truy tung phương pháp đâu. Trương Liêu cười, lại là tràn ngập niệm mai cười, truy tung của ta bí pháp được từ một chỗ cổ tiên gia độc phủ, chỉ bằng tu vi của ngươi cũng có thể xem thấu. Hắn vẻ mặt ung dung nhìn xem Diệp An, sư đệ hiện tại đem tiên kiếm giao ra, có lẽ ta còn có thể giữ lại ngươi một cái mạng. Đều tới loại trình độ này, sư minh sẽ còn giữ lại tính mạng của ta. Trương Liêu nét miệng lên, xem ra ngươi cũng không tính rất ngu ngốc, vậy ta chỉ có thể cho ngươi một cái tương đối thống khổ kiểu chết. Sư minh à, ngươi nếu biết trên tay của ta có kim tiên chi kiếm, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, thật chẳng lẽ cảm thấy mình có thể ngăn cản tiên kiếm thần uy sao? Ha 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 ha. Trương Liêu cất tiếng cười to, ngươi có thể phát huy tiên kiếm mấy phần uy năng. Liền ngươi cái này tu vi, tiên kiếm tại trên tay ngươi cũng là lãng phí. Nói cũng đúng, bất quá lấy tu vi của ngươi, cũng không tới phiên thanh này tiên kiếm ra khỏi vỏ, có chút bôi nhọ nó. Trương Liêu nụ cười biến mất, trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, một thanh tiên kiếm lặng yên không tiếng động xuất hiện trong tay, để cho ta thử một chút kiếm của ngươi có phải hay không cùng ngươi miệng như thế sắc bén. Sư minh đợi chút nữa chớ để cho hủ đến mới tốt, không biết sống chết. Trương Liêu cổ tay hất lên, trường kiếm trong tay liền bay lên, mang theo sắc bén tiếng rít, một kiếm đâm thẳng Diệp An. Định. Diệp An nhàn nhạt phun ra một chữ, trường kiếm tính cả Trương Liêu liền bị ổn định ở nguyên địa. So sánh với trước đó Mạc Hưng, cái này Trương Liêu hoàn toàn chính xác phải kém một chút, mặc dù hai người đều là nhất phẩm chân tiên tu vi. Trương Liêu toàn thân kiếm ý phồng lên, nhưng lại khó mà phá vỡ tiên hiến. Diệp An trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, từng bước một hướng Trương Liêu đi đến. Nhìn thấy cái kia thanh tiên kiếm, Trương Liêu con người đều xuất hiện kịch liệt biến hóa. Đây là thiên tiên chi kiếm. Hơn nữa hắn nhận biết, hắn nhìn qua trước đó Diệp An cùng Mạc Hưng ở giữa chiến đấu, dùng chính là thanh kiếm này. Nhưng là cái này sao có thể? Người trước mắt cùng lúc ấy người kia hoàn toàn không giống, khí tức cũng khác nhau, làm sao lại là cùng một người? Nhìn xem hắn biến ảo con người, Diệp An liền biết hắn nhận ra. A, nhận ra sao? Diệp An nhếch miệng lên, đã nhận ra, cái kia sư minh cũng có thể chết được nhắm mắt. Trương Liêu trơ mắt nhìn xem Diệp An rút kiếm hướng chính mình đi tới, hắn lại cái gì cũng không làm được. Thiên hiến chói buộc mạnh, nhưng hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực, căn bản là không có cách tránh thoát. Coi như hắn coi là Diệp An sắp chém giết hắn lúc, lại nhìn thấy Diệp An nâng lên một cái tay đặt ở đỉnh đầu của hắn. Nhìn thấy động tác này, hắn trong nháy mắt minh bạch Diệp An muốn đối với hắn làm cái gì. Sư hồn. Diệp An với cái thế giới này hiểu rõ còn rất ít, trước mắt đúng lúc là một cái tuyệt hảo thời cơ. Trương Liêu thể nội kiếm ý mãnh liệt, muốn xông mở thiên hiên chói buộc, lại phát hiện lại có một cỗ lực lượng giáng lâm tại trên người hắn, nhường hắn tư duy đều dừng lại. Thời gian đình chỉ. Dùng thời gian chi lực lại thêm một tầng giam cầm sau, Diệp An mới bắt đầu đối Trương Liêu siêu hồn. Bất quá đối với người này siêu hồn cùng hạ giới đối với người khác siêu hồn không giống nhau lắm, dù sao tiên nhân đã không có nguyên thần, dung luyện thành đạo quả, siêu hồn kỳ thật cũng là tại đạo quả bên trong tìm ký ức. Diệp An lực lượng cường đại tiến vào Trương Liêu thể nội, cưỡng ép xé ra hắn đạo quả, bắt đầu đọc đến bên trong ký ức. Thái Bạch Kiếm Tông, Thần Tiêu Cung, Ngũ Hành Kiếm Tông, Trường Việt Kiếm Tông, Lộc Lê Sơn, Bách Huyền Môn. Chương 1789, Thái Hạo chương 1789, Thái Hạo Di La Tiên vực to to nhỏ nhỏ tông môn có rất nhiều, nhưng là mạnh nhất chỉ có 3 cái, hiện lên thế chân bạc. Tại nhiều năm trước kỳ thật còn có một cái tông môn cũng rất mạnh, cái kia chính là Thiên Kiếm Sơn, bất quá Thiên Kiếm Sơn đã hủy diệt, kia ba nhà chia cắt Thiên Kiếm Sơn không ít thứ, thực lực đều chiếm được tăng cường. Một kình rơi vạn vật sinh a. Diệp An tiếp tục lật xem ký ức, đông nhiên đọc đến tới một cái tên, Thái Hạo Thiên. Hắn chỗ Di La Tiên vực, nhưng thật ra là tại Thái Hạo Thiên thống trị phía dưới, hoặc là nói là Thái Hạo Thiên một mạch. Trường Sinh Thiên, Luân Hồi Thiên, Thái Hạo Thiên. Hẳn là cái này Thái Hạo Thiên cũng có một vị thiên tôn tồn tại. Tiếp tục đọc đến ký ức, Diệp An phát hiện thật đúng là như thế. Thái Hạo Thiên có một vị thiên tôn, lấy kiếm chứng đạo, là tiên giới kiếm đạo khôi thủ, không người có thể đưa ra phải, sát lực cao hơn thiên ngoại. Thái Hạo, cái tên thật bá đạo. Mẹn mẹn nhớ tới cái tên này, Diệp An thế mà liền cảm nhận được một cỗ sừng sức kiếm ý. Hắn đọc tiếp chương liều ký ức, thấy được một chút liên quan tới Thái Bạch Kiếm Tông tin tức cả kẽ. Sáng đạo Thái Bạch Kiếm Tông vị kia Thái Bạch Trần Quân lại là Thái Hạo Thiên vị kia thiên tôn đệ tử. Khó trách tại đại kiếp bên trong có thể sừng sững không ngã, phía sau lại có một vị thiên tôn che chở. Thiên Kiếm Sơn mặc dù cường đại, nhưng là sau lưng cũng vô thiên tôn che chở, cuối cùng biến thành một vùng phế tích. Làm đọc đến xong tất cả ký ức sau, Diệp An đối Di La Tiên vực cũng có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ. Sau đó hắn vung lên trong tay tiên kiếm, một vệt kiếm quang xẹt qua, tùy tiện chém xuống Trương Liêu đầu lâu. Ngay sau đó hắn há mồm phun ra hắc bạch chi hỏa, đem Trương Liêu nhục thân chậm rãi đốt cháy thành tro, mà tại trong ngọn lửa còn có một đoàn hỗn nguyên như một đồ vật hiện hiện, phát ra quang mang như một đoàn mây khói, lại tựa như trái cây hình dạng, chính là tiên đạo quả vị. Nhìn thấy cái này tiên đạo quả vị, Diệp An thế mà sinh ra một loại đem nó thôn vệ dục vọng. Cái này khiến hắn có chút khó chịu, nuốt đạo quả, vậy ta không thành mà tu sao? Nhìn xem đoàn kia ẩn chứa đại đạo chi lực đồ vật, Diệp An khát vọng trong lòng càng phát ra mạnh mẽ. Không đúng, ta vốn chính là ma giáo xuất thân, đúng là một cái ma tu a. Ý nghĩ này hiện hiện, hắn lập tức biến yên tâm thoải mái lên, sau đó há miệng liền đem kia tiên đạo quả vị nuốt vào. Tiên đạo quả vị là rất thần kỳ đồ vật, ngưng tụ một vị tiên nhân suốt đời đạo hạnh, bên trong có vị này tiên nhân đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ, cũng ẩn chứa hắn tu hành kinh văn, luyện qua pháp thuật, thậm chí còn từng có quá khứ ký ức. Nuốt người khác đạo quả hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm đi rất nhiều năm khổ tu, nhưng là đạo quả bên trong xen lẫn đồ vật quá nhiều, nếu là một mạch đều hấp thu, rất dễ dàng sẽ để cho nhân đạo tâm sụp đổ, sẽ còn nhường tự thân đạo quả bất ổn, có vỡ vụn khả năng. Cho nên, cho dù đây là một đầu đường tắt, cũng chưa có người dám đi. Đang từ tiêu hóa đạo quả quá trình bên trong, Diệp An cũng ý thức được vấn đề này. Đạo quả bên trong có quá nhiều tạp nhạp đồ vật, một mạch đều tiến vào trong cơ thể hắn, trong đó ngoại trừ kiếm đạo chi lực bên ngoài, còn có cái khác đại đạo chi lực, đó cũng không phải vật hắn muốn. Làm những vật này tiến vào hắn đạo quả sau, hắn cảm giác chính mình đạo quả giống như bị ô nhiễm như thế, xuất hiện một chút tì vết. Cái này khiến hắn đông cảm giác không ổn. Đạo quả thật là tiên nhân căn bản, xuất hiện một chút tì vết đều có thể sẽ ảnh hưởng phía sau tu hành. Hắn tâm niệm khẽ động, hắc bạch chi hỏa mãnh liệt mà đến, đem những cái kia tạp nhạp đồ vật bao trùm, sau đó liền luyện hóa. Tại hắc bạch chi hỏa luyện hóa hạ, những cái kia tạp nhạp đồ vật chậm rãi hóa thành hư vô, đạo quả bên trong tỷ vết cũng giảm bớt. Cái này khiến Diệp An lộ ra một vẻ vui mừng, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Đạo quả bên trong, Thái Hạp kiếm chiến minh đem Trương Liêu đạo quả bên trong một tia lực lượng hút vào, kiếm thế mà tại dần dần tăng cường. Trương Liêu là Trường Việt kiếm tông đệ tử, chủ tu chính là kiếm đạo, cho nên đạo quả bên trong ẩn chứa kiếm đạo chi lực, chẳng những kiếm tu có thể hấp thu, tiên kiếm cũng tương tự có thể. Tại hắc bạch chi hỏa luyện hóa phía dưới, Trương Liêu đạo quả cuối cùng chỉ còn tinh khiết nhất lực lượng, đã không đủ lúc đầu 1/10. Bất quá Diệp An cũng không có cảm thấy đáng tiếc, đối với hắn hữu dụng mới là trọng yếu nhất. Hắc bạch chi hỏa hiệu quả cũng là có chút vượt qua dự liệu của ta, xem ra sau này ta lại thêm một cái tăng cao tu vi phương pháp xử lý, lần này muốn thật trở thành danh xứng với thực ma tu. Trên thực tế cho dù không hấp thu những người khác đạo quả, tu vi của hắn giống nhau mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Bởi vì hắn thể nội còn có Trường Sinh Thiên Tôn đạo quả, hắn đạo quả thời thời khắc khắc đều đang hấp thu Trường Sinh đạo quả lực lượng, cho dù không cần tu luyện, tu vi của hắn cũng biết vững bước tăng lên. Hơn nữa cố lực lượng này có thể khiến cho hắn dùng cực kỳ lâu, đoán chừng tu hành tới kim tiên đều không đáng kể. Phun ra một ngụm trọc khí, Diệp An vươn người đứng dậy, quay người rời khỏi nơi này. Không biết rõ người kia nói tàng kiếm cốc, kiếm chủng, kiếm chỉ lại tại chỗ nào. Trương Liêu trong trí nhớ cũng không có những này, có thể thấy được những cái kia đại tông môn đối dạng này bí mật đều đem không rất nghiêm, sẽ không tiết lộ cho cái khác môn phái nhỏ. Diệp An bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm kiếm. Sau mười mấy ngày, hắn đi tới một nơi. Nơi này đứng vững từng khối bia đá, tản ra trùng thiên kiếm ý, lít nhá lít nhít, tung hoành sắp xếp ở trên mặt đất, tựa như một mảnh rừng đá. Kiếm bia. Diệp An ở chỗ này thấy được mấy thân ảnh, có đứng tại kiếm bia trước tại khoa tay lấy cái gì, có ngồi kiếm bia trước hai mắt nhắm chặt, dường như tại lĩnh ngộ cái gì. Diệp An đi vào một khối kiếm bia trước, lại phát hiện kiếm trên tấm bia ngoại trừ từng đạo vết kiếm bên ngoài, liền chẳng còn gì nữa. Hắn mở ra động chân chi nhãn, cái này từng đạo vết kiếm lập tức biến khác biệt, tản ra kiếm ý, dường như tại bày tỏ một loại nào đó kiếm đạo biến hóa. Có ý tứ. Diệp An trước mắt tỏa sáng, kiếm này trong bia hiển nhiên ẩn chứa Thiên Kiếm Sơn kiếm đạo truyền thừa. Hắn không có nhìn kỹ, mà là đánh giá đến cái khác bia đã đến. Ở bên cạnh trên tấm bia đá, hắn thấy được mấy cái hình kiếm ấn ký, sâu có nông có, giống nhau ẩn chứa một loại nào đó biến hóa. Đi thẳng về phía trước, hắn nhìn thấy khối thứ ba trên tấm bia đá khắc lấy trường kiếm, mơ hồ hợp thành một loại nào đó kiếm trận. Còn có trên tấm bia đá khắc lấy kiếm đồ, có dứt khoát chỉ có một thanh kiếm, cũng không biết ẩn chứa dạng gì truyền thừa. Càng đi chỗ sâu, kiếm bia liền càng là nguy nga, tán phát kiếm ý cũng càng mạnh. Bất quá có không ít kiếm bia đều vỡ vụn, sụp đổ, ẩn chứa truyền thừa cũng gây mất, để cho người ta tiếc hận. Khi đi tới kiếm bia chỗ sâu, Diệp An ở chỗ này nhìn thấy mấy khối đặc biệt bia đá. Trong đó một khối bóng loáng như ngọc, phía trên cái gì cũng không có, thậm chí đều có thể phản chiếu ra người thân ảnh. Tại tấm bia đá này trước, có một thân ảnh lặng lặng đứng đấy, nhắm hai mắt, trên thân chạy xuôi từng tia từng sợi huyền diệu khí tức, dường như cảm ngộ tới cái gì. Diệp An nhìn xem khối này kiếm bia, con người có hơi hơi tránh. Hắn tới gần kiếm bia, cảm thụ được phía trên tán phát huyền bí đạo vận, trong lòng cũng sinh ra từng sợi ba động kỳ dị. Chương 1790, Thiên Tâm Kiếm Quyết chương 1790, Thiên Tâm Kiếm Quyết một khối không có chữ kiếm bia, về mặt sáng bóng chân trượt ôn nhuận, càng giống là một loại nào đó không biết tên ngọc thạch chế thành, thậm chí có thể phản chiếu ra người thân ảnh. Tại kiếm bia bên cạnh phân biệt đứng sừng sững lấy hai thân ảnh, hai người cách kiếm bia mặt đối mặt mà đứng, ai cũng không nhìn thấy đối phương. Trong đó một thân ảnh gầy gò thẳng tắp, lông mi tinh tế sắc bén, giữa lông mày khí khai anh hùng hùng hực, cả người vòng quanh kiếm ý, phong mang tất lộ, đầu đầy thanh phát ra từ không sai rối tung ở trước ngực phía sau lưng, tự có một cỗ thoải mái bay lên chi khí. Nhìn hở ra ngực, lại là một nữ tử. Ngay tại nàng đối diện, Diệp An cũng lặng lặng đứng đấy, trên thân tản ra khó nói lên lời huyền diệu khí tức, mà ở trước mặt hắn bóng loáng kiếm trên tấm bia, có một đạo kiếm ảnh tại đi khắp, như ẩn như hiện, tràn trọc xê dịch, tựa như muốn theo kiếm trong bia bay ra ngoài đồng dạng. Diệp An thể nội tâm kiếm có chút rung động, cùng kiếm bia kêu gọi kết nối với nhau, một thiên huyền ảo khó lường kinh văn trong lòng hắn hiện hiện, chữ chữ châu ngọc, như từng đạo thanh tuyển chảy xuôi mà qua. Lấy tâm ngự kiếm, kiếm tùy tâm động, tâm tùy kiếm động, tâm trí kiếm đến, tính như xử nữ, động như lôi đình. Diệp An khi lấy được tâm kiếm quá trình bên trong đã có tương quan lĩnh ngộ, bây giờ thì lĩnh ngộ càng thêm bằng diện. Bản này lấy tâm ngự kiếm phương pháp là trước khai sáng ra tới, có bản kinh văn này mới có cùng kinh văn hoàn toàn xứng đôi tâm kiếm. Diệp An đạt được tâm kiếm, tương đương với đạt được bản kinh văn này kích nổ, bởi vậy vừa mới đứng ở kiếm bia trước liền có thể có chỗ lĩnh ngộ. Thiên Tâm Kiếm Quyết đây chính là bộ kinh văn này danh tự, là cực kỳ cao thâm huyền diệu dĩ tâm không kiếm phương pháp. Chỉ cần học xong bộ kinh văn này, có thể nói trên đời này hơn 9 thành kiếm đều có thể trưởng khống. Theo Diệp An lĩnh ngộ không ngừng làm sâu thêm, kiếm trên tấm bia hiện hiện kiếm ảnh cũng càng ngày càng nhiều, tại kiếm trong bia xuyên tới xuyên lui, linh động mở mịt. Khống chế càng nhiều, liền mang ý nghĩa kiếm tâm càng mạnh. Cũng là cùng thiên binh có chỗ giống nhau. Thần thông thiên binh cũng có thể trưởng khống binh khí, mà Thiên Tâm Kiếm Quyết chỉ có thể trưởng khống phi kiếm. Tại Diệp An chậm rãi lĩnh ngộ Thiên Tâm Kiếm Quyết lúc, tại hắn đối diện nữ tử kia cũng có chỗ lĩnh ngộ, nhưng là so sánh với Diệp An đạt được kinh văn, nàng đạt được cũng rất ít. Nàng chậm rãi mở mắt ra, phun ra một ngụm bạch khí, đối với lần này thu hoạch rất hài lòng. Ân. Nàng chợt phát hiện, kiếm trên tấm bia lưu chuyển kiếm ý cũng không tiêu tán, ngược lại biến so trước đó càng cường thịnh. Chuyện gì xảy ra? Chỉ có chỗ lĩnh ngộ, khả năng gây nên kiếm bia dị động, nhưng là hiện tại nàng đều kết thúc, kiếm bia lại như cũ đang tỏa ra khí tức, huyền diệu khó lường. Nàng mảnh khảnh lông mày có chút nhíu lên, đột nhiên cảm giác được cái gì, vây quanh kiếm bia một bên khác, sau đó nàng liền thấy được Diệp An. Diệp An hai mắt nhắm nghiền, trên thân mơ hồ có trong trẻo tiếng kiếm reo vang lên. Nữ tử nhìn thấy tại kiếm trên tấm bia có từng đạo kiếm ảnh tại đi khắp, giống như là từng đầu cá con, lít nha lít nhít, để cho người ta hoa mắt. Cái này khiến nàng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, người này kiếm tâm thế mà so với nàng còn tinh khiết hơn, còn muốn thông thấu, thế mà có thể điều khiển nhiều như vậy kiếm ảnh. Nàng nhìn xem Diệp An, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không biết người này. Thần Tiêu Cung vẫn là Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử. Nàng tại Diệp An phục sức bên trên cũng không nhìn ra, hẳn là đến từ môn phái nhỏ. Di La Tiên vực kiếm tu thiên tài cơ bản đều bị ba đại tông môn lũ đoạn, người trước mắt này thiên phú còn cao hơn nàng, thế nào lại là môn phái nhỏ đệ tử? Sau một lúc lâu, kiếm trên tấm bia kiếm ảnh lại nhiều một đạo. Nữ tử thậm chí có thể nhìn thấy Diệp An trên thân viên kia thanh thản thông thấu kiếm tâm toàn ý, đối với ngự kiếm đã đến mức tùy tâm sử dụng. Nữ tử nhìn chằm chằm kia từng đạo kiếm ảnh, nhưng lại nhìn không ra như thế về sau. Cái này khiến nàng sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Nàng vẫn luôn là công nhận kiếm đạo thiên tài, là trời sinh kiếm tu bại hoại, 3 tuổi luyện kiếm, 10 tuổi ngự kiếm, 15 tuổi lúc liền phải danh kiếm nhận chủ. Tu hành nhiều năm như vậy, kiếm đạo của nàng tu vi đã là đỉnh phong, tại chân tiên cảnh giới này bên trong chưa có địch thủ. Nhưng là bây giờ lại thấy có người tư chất còn cao hơn nàng, thế mà đạt được càng cao thâm hơn lấy tâm ngự kiếm phương pháp. Không, đạt được nhiều không có nghĩa là liền so với ta mạnh hơn, đây chỉ là một loại ngự kiếm phương pháp mà thôi, ta sở tu phương pháp đồng dạng không kém. Nữ tử ánh mắt biến kiên định, lóe ra sáng lạ quang. Nàng ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi, rất muốn kiến thức một chút Diệp An kiếm. Hồi lâu sau, kiếm trên tấm bia kiếm ảnh đã biến dày đặc vô cùng, thậm chí có thể nghe được kia sắc bén tiếng rít, kiếm ý thấu bia mà ra, sắc bén sừng sững, sắc ý rất đậm. Sau đó, kiếm trên tấm bia từng đạo kiếm ảnh đột nhiên hợp lại là một, biến thành duy nhất một đạo, kiếm ý chi nồng đậm nhường nữ tử đều kinh hãi. Sau đó tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia đạo kiếm ảnh thế mà trực tiếp theo kiếm trong bia bay ra, chui vào Diệp An ngực. Diệp An toàn thân rung động, đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo như thực chất kiếm mang. Hô, hắn thở phào một cái, trên người kiếm ý cũng chậm chậm thu liễm. Nhưng khi con mắt nhìn qua bỗng nhiên liếc về bên người thân ảnh lúc, hắn kém chút nhảy dựng lên. Hắn vẻ mặt cảnh giác nhìn xem nữ tử, ngươi là ai? Nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, nữ tử rất trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, ta gọi Lý Kiếm Tâm. Cái này một nữ tử, lại lên một người đàn ông danh tự. Bất quá Diệp An có thể cảm nhận được sự cường đại của nàng, kia một thân kiếm ý rất là thuần túy, so trước đó cái kia Thần Tiêu Cung Mạc Hưng còn mạnh hơn. Ngươi tên gì? Nữ tử thanh tịnh con ngươi nhìn xem hắn, trên mặt không thi phấn trang điểm, khí khái anh hùng hùng hực. Ta gọi Diệp Kiếm Bay. Diệp An hổ miệng siêu một cái tên. Lý Kiếm Tâm một cái nhìn ra đó là cái tên giả, nhìn hắn chằm chằm mấy giây. Diệp An bị nhìn có chút không được tự nhiên, trên mặt biểu lộ cũng có chút xấu hổ. Ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Lý Kiếm Tâm lại hỏi một vấn đề. Diệp An vừa định trả lời, lại nghe được nàng tiếp tục nói, tính toán, danh tự là giả, tông môn cũng chưa hẳn là thật, coi như ta không có hỏi. Bất quá, đã ngươi cũng là kiếm tu, ta muốn theo ngươi luận bàn một chút. Nói, trong mắt của nàng nở rộ quan mang, đột nhiên biến lăng lệ, trên thân cũng có một cỗ kiếm thế đang cuộn trào mãnh liệt. Diệp An trong lòng máy động, đó là cái kiếm si a, hắn lộ ra một vẻ xin lỗi nói, thật không tiện, ta vừa mới có thu hoạch, còn không có tiêu hóa xong chắc chắn, chờ ta lúc nào thời điểm dung hội quán thông lại tới tìm ngươi như thế nào. Lý Kiếm Tâm nhíu mày, Thiên Kiếm Sơn mở ra hết thảy liền thời gian một năm, ngươi được bao lâu? Cái này, ta cũng nói không chính xác, dù sao tu hành chuyện, trong nháy mắt chính là ngàn năm và năm. Diệp An lấy cớ lại rõ ràng bất quá. Lý Kiếm Tâm nhìn xem hắn, chỉ nghe được một tiếng kiếm minh, một thanh tiên kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn, đã như vậy, vậy thì hiện tại à? Diệp An vội vàng nói, ta hiện tại trạng thái không tốt, suy nghĩ hỗn loạn, trong lòng có rất nhiều kiếm đạo cảm ngộ còn không có hiểu thấu đáo, nếu là lúc này giao thủ, khó tránh khỏi có chút không công bằng, ngươi cũng không muốn thắng mà không võ đúng không? Lý Kiếm Tâm chân mày nhíu càng chặt, vậy ngươi muốn như thế nào? Chương 1791, trăm năm ước hẹn. Chương 1791, trăm năm ước hẹn. Diệp An ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, sau đó nói rằng, dạng này, ngươi giữ lại cái địa chỉ, chờ từ nơi này rời đi, ta trở về đem kiếm đạo cảm ngộ đều hiểu thấu đáo, liền đi cái chỗ kia tìm ngươi. Thời gian đâu? 1000 năm. Diệp An thăm dò tính mở ra miệng. Không được, quá dài. 800 năm. 100 năm. Lý Kiếm Tâm nhàn nhạt phun ra ba chữ, đây là địa chỉ. Nói, nàng đầu ngón tay bay ra một đạo kiếm mang. Diệp An đưa tay tiếp được, kiếm mang hóa thành một sợi tin tức xuất hiện ở trong lòng, chính là một cái địa chỉ. Ta sẽ ở nơi đây tọa quan 100 năm. Lý Kiếm Tâm xoay người nói rằng, trong vòng 100 năm, ngươi nếu là không đến. Hừ. Nàng cuối cùng hừ một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo kiếm quang rời đi, qua trong giây lát liền không thấy. Ai? Diệp An thật dài hít một tiếng, có chút đau đầu, không nghĩ tới chuyện sẽ diễn biến tới loại tình trạng này. Nữ tử này rất mạnh, thậm chí mạnh đáng sợ, tuyệt đối là chân tiên bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Diệp An cũng không có nắm chắc tất thắng, dù sao hắn mới vừa vặn phi thăng, cho hắn 100 năm thời gian cũng không cái gì đại dụng. Nhưng nhìn nữ tử kia ngực huy hiệu, rõ ràng là Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử. Đây chính là Di La Tiên vực cường đại nhất kiếm tông a, Khai Sơn lão tổ còn là một vị tiên tôn đệ tử. Diệp An không chút nghi ngờ, nếu như mình trong vòng 100 năm không có phó ước lời nói, kết quả sẽ có bao nhiêu thảm. Tính toán, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Diệp An quay người rời đi kiếm rừng địa, nơi này đối với hắn hữu dụng nhất chính là Thiên Tâm kiếm quyết, cái khác cũng không cái gì cần thiết. Trong nháy mắt, Thiên Kiếm Sơn mở ra đã qua thời gian nửa năm. Diệp An một đường vừa đi vừa nghỉ, trong lòng cũng đang tiêu hóa lĩnh hội Thiên Tâm kiếm quyết, chỉ cảm thấy chính mình đối với ngự kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lý Kiếm Tâm rời đi kiếm rừng địa sau, liền đến kiếm chỉ nơi này. Thiên Kiếm Sơn kiếm chỉ không ngừng một chỗ, nàng tới chỗ này liền hỏa ngập trời, ánh sáng màu đỏ đầy trời, quanh năm đều thiêu đốt lên hỏa diễm, vĩnh viễn không dập tắt. Mà tại kiếm chỉ trong biển lửa, có không ngừng một thanh kiếm tại chìm nổi, nhận lấy liệt hỏa đúng khô, rửa sạch duyên hoa, thay ra đổi thịt. Trong lúc này chỗ hỏa diễm vô cùng kinh khủng, liền huyền tiên đều có thể đốt thành cho bụi. Qua nhiều năm như thế, có không ít tiên kiếm đã tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn, còn lại đều là phẩm chất cực cao tiên kiếm. Lý Kiếm Tâm tới đây cũng không phải là vì lấy kiếm, mà là muốn mượn nơi này lửa đến rèn luyện kiếm trong tay mình. Ân. Nhưng khi nàng lại tới đây lúc, lại phát hiện kiếm chỉ bên cạnh đứng đấy một đạo thân ảnh màu trắng. Kia là một vệ thuần túy bạch, ngay cả chung quanh ánh lửa đều bị tịnh hóa, ngay cả tóc dài đầy đầu cũng là như thế, bạch cực kỳ thuần túy. Người kia gác tay mà đứng, mặt hướng kiếm chỉ lưu cho Lý Kiếm Tâm một cái bóng lưng. Lý Kiếm Tâm nhìn nhiều một cái liền không tiếp tục nhìn, mà là đi tới kiếm chỉ bên cạnh, đem trong tay mình tiền kiếm đầu nhập vào kiếm chỉ bên trong, đầy ao ánh lửa mãnh liệt mà đến, đưa nàng tiền kiếm bao phủ. Ngay tại nàng rèn luyện tiên kiếm lúc, lại nghe được một cái có chút cao miểu thanh âm ở bên cạnh vang lên, quá mức xuất sắc, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Lý Kiếm Tâm quay đầu, thấy được kia xóa thân ảnh màu trắng. Kia là một cái nam tử, nhìn chừng 30 tuổi nam tử, có không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả ngũ quan, chỉ có một đôi mắt rất đặc biệt, liền cùng cái kia một thân thuần trắng như thế. Nhìn xem đôi tròng mắt kia, Lý Kiếm Tâm tựa như thấy được vô tận bầu trời. Nàng nhẹ nhàng trả lời, nếu là không đủ thịnh, ta còn luyện kiếm làm cái gì? Nam tử có chút ngơ ngác một chút, sau đó cất tiếng cười to, cười vui cởi mở, xuyên thấu chân trời, kiếm tu, tốt một cái kiếm tu. Đang tiếng cười bên trong, hắn hướng nơi xa đi đến, nhìn như một bước lại một bước, nhưng lại rất nhanh liền biến mất tại Lý Kiếm Tâm trong mắt. Lý Kiếm Tâm nhìn xem hắn đi xa, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, một đoạn thời khắc đống nhiên bừng tỉnh, vội vàng dọc theo cái hướng kia đuổi theo, nhưng là đuổi một đường, nhưng thủy chung không nhìn thấy thân ảnh của người nọ. Một chỗ khác kiếm chỉ, một cái thiếu niên mặc áo lam đứng tại kiếm chỉ bên cạnh, có chút trông mà thèm nhìn chằm chằm kiếm chỉ bên trong đó một thanh tiên kiếm. Đây còn không phải là một cái hoàn chỉnh tiên kiếm, mà là một cái kiếm vôi. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, kiếm vôi bên trong tạp chất đã bị toàn bộ loại trừ, chỉ còn lại tinh khiết nhất kiếm vôi. Nếu là đạt được lời nói, chỉ cần tỉ mỉ luyện hóa thuần dưỡng, liền có thể trở thành một thanh tuyệt thế thần binh. Về phần hắn vị kia áo tím sư minh, đã tại nếm thử lấy đi trong đó một cái kiếm vôi, chỉ có điều còn không có thành công. Không biết rõ lúc nào thời điểm, thiếu niên mặc áo lam chợt thấy kiếm chỉ bên cạnh xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Hắn con ngươi ngưng lại, trong mắt lóe lên một vẻ sáng lạn quang hoa. Thân ảnh màu trắng cũng vào lúc này nhìn lại, có chút ngoài ý muốn, hóa ra là ngươi. Là ta. Màu lam thiếu niên gật đầu, sau đó than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới ngươi đã biến thành cái bộ dáng này.
Không có gì tốt tiếc hận, nói cho cùng vẫn là ta không đủ mạnh mà thôi.
Thuần trắng thân ảnh nói rằng.
Ngươi đã rất mạnh.
Thiếu niên mặc áo lam nói rằng.
Không, còn chưa đủ.
Thuần trắng thân ảnh mở miệng, trên thân bạch quang tràn ngập, kia là tan không ra kiếm khí, chạm thiên chi kiếm, không nên chỉ là chém ra thiên địa, càng hẳn là chém xuống kia cao cao tại thượng, nhìn xuống tiên giới thiên im lặng.
Thiếu niên mặc áo lam vẻ mặt đống nhiên biến đáng sợ vô cùng, ngắt lời hắn.
Thuần trắng thân ảnh trên người bạch quang lúc này mới chậm rãi thu liễm, kiếm có thể đoạn, nhưng là kiếm khí của ta sẽ vĩnh tồn thiên địa.
Khiến người ngoài ý chính là, nam tử mặc áo tím kia tựa như hoàn toàn không có chú ý tới hai người đối thoại như thế, như cũng tại nếm thử thu lấy kiếm thôi.
Thiếu niên mặc áo lam dừng một chút mới lên tiếng, tâm kiếm có người thừa kế.
Ta đã cảm thấy,
trên người hắn có đại nhân quả, cũng không biết là tốt hay xấu.
Thuần trắng thân ảnh nhìn về phía hắn, thân làm kiếm tu ngươi đã bắt đầu lo trước lo sau.
Thiếu niên mặc áo lam cười khổ, dù sao cũng là chết một lần người, nếu là không lo trước lo sau, Thiên Kiếm Sơn liền thật gây mất.
Thuần trắng thân ảnh yên lặng nhìn xem hắn, sau đó thân ảnh tiêu tán.
Thiếu niên mặc áo lam kinh ngạc nhìn xem kiếm chỉ, hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến.
Thiên Kiếm Sơn nơi nào đó.
Diệp An ngay tại bùi đầu hướng về phía trước, chợt thấy trong tầm mắt xuất hiện một vệ thân ảnh. Kia là một vệ thân ảnh màu trắng, rất là bắt mắt, ở trong thiên địa lộ ra rất đặc biệt, rất đột ngột.
Mang theo hiếu kỳ, Diệp An rơi vào trên mặt đất.
Tại hắn phía trước có một cái hố to, trong hố lớn chia năm xẻ bảy, che kín vết rách, lưu lại một cố khiến người ta run sợ lực lượng. Kia thuần trắng thân ảnh chính là đứng tại hố to trước, không biết rõ đang suy nghĩ gì.
Ngay tại Diệp An dò xét cái hố to này lúc, đạo thân ảnh kia mở miệng, biết đây là địa phương nào sao?
Diệp An khẽ giật mình, hỏi ta a?
Hắn lắc đầu, không biết rõ.
Đây là Thiên Kiếm đản sinh địa phương.
Diệp An lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà đi tới một chỗ như vậy.
Thiên Kiếm,
nghe qua to lớn tên.
Chương 1792, ngươi có thể gọi ta Thiên Kiếm. Chương 1792, ngươi có thể gọi ta Thiên Kiếm. Thiên Kiếm sinh ra chi địa, khẳng định là Thiên Kiếm Sơn trọng yếu nhất, trang nghiêm nhất địa phương một trong. Nhưng là hiện tại nơi này chỉ còn lại một cái hố to, chia năm xẻ bảy, còn sót lại lấy khí tức làm người ta run sợ, đã bị triệt để hủy đi.
Hủy đi người nơi này không cần nghĩ cũng biết là cường giả tuyệt đỉnh, đoạn tuyệt xuất hiện thanh thứ hai Thiên Kiếm khả năng.
Bên cạnh cái hố lớn, Diệp An nhìn xem cái hố to này ngơ ngẩn xuất thần. Sau đó hắn lại nhìn về phía bên cạnh cái kia một thân thuần trắng thân ảnh, chỉ cảm thấy người này mới là hắn tưởng tượng bên trong tiên nhân.
Một thân thuần trắng trường sam, tay áo phiêu diêu, phong thần như ngọc, tựa như phải ngồi gió mà đi, tóc trắng phơ cùng trên người trường sam giống nhau như lúc, bất quá không phải trắng nhợt, mà là một loại bánh nhuận bạch, có vỏ sò chân châu giống như con trạch. Đây là một cái chừng 30 tuổi nam tử, mày kiếm mắt sáng, vũ quan anh tuấn, một đôi mắt thâm thúy tựa như thiên cung, có loại nhìn thấu lòng người tuyệt quang.
Người kia là ai?
Kia cố khí chất gió nhẹ tư quá xuất trần, cùng Diệp An thấy qua những tiên nhân kia cũng khác nhau, nhường hắn cũng nhịn không được sinh ra một loại hâm mộ chi tâm.
Ngươi muốn lấy được Thiên Kiếm sao?
Nam tử đống nhiên mở miệng, phát ra nghi vấn như vậy.
Nếu như có thể được tới tự nhiên là tốt nhất, dạng này tuyệt thế thần binh ai không mong muốn.
Nếu như không chiếm được cũng không sao.
Diệp An mở miệng trả lời.
Vậy ngươi không có cơ hội này.
Nam tử mở miệng, Thiên Kiếm đã nát.
Nát.
Diệp An có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ là dạng này đáp án, làm sao ngươi biết?
Hắn nhịn không được đặt câu hỏi.
Nam tử trả lời, ta gặp qua Thiên Kiếm mảnh vỡ.
Diệp An khẽ nhíu mày, đối với người này thân phận càng thêm hiếu kỳ, thế mà liền Thiên Kiếm mảnh vỡ đều gặp.
Nam tử lại là lộ ra một vẻ nụ cười, ngươi nhìn, trong miệng ngươi tuyệt thế thần binh cũng biết nát, có thể thấy được nó cũng bất quá như thế.
Diệp An hồi đáp, chiếu ngươi nói như vậy, Thiên Đạo Chí Bảo cũng biết nát, Thiên Đạo Chí Bảo chẳng lẽ cũng bất quá như thế?
Nam tử có chút ngoài ý muốn, ngươi gặp qua?
Nghe nói qua.
Diệp An không có thừa nhận.
Bất quá nam tử ánh mắt thâm thúy, lại là đã ở trên người hắn thấy được.
Cái này thật đúng là một phần thiên đại nhân quả a, ngươi cũng luyện kiếm.
Dừng một chút sau, nam tử mở miệng lần nữa đặt câu hỏi.
Luyện.
Diệp An gật gật đầu, bất quá ta không tính là một cái thuần túy kiếm tu, cũng là dùng những binh khí khác càng thêm thường xuyên một chút.
Không phải thuần túy kiếm tu, kiếm tâm lại như thế tươi sáng, lại là hiếm thấy.
Có chút gặp gỡ mà thôi.
Có một vấn đề muốn hỏi ngươi.
Mời nói.
Thiên hạ kiếm tu sao mà nhiều, có người luyện một thân kiếm cốt, có người tu một quả thông minh kiếm tâm, có người đúc kiếm linh, có người ngưng kiếm hồn kiếm phách, ngươi cảm thấy con đường nào là đúng?
Như thế nhường Diệp An có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra vấn đề như vậy.
Suy nghĩ một lát sau hắn nói rằng, ta cảm thấy đều là đúng, tu kiếm cùng tu hành như thế, có người luyện lục thân, có người luyện pháp lực, có người luyện thuật pháp thần thông, mặc kệ là loại nào tu hành, sau cùng mục tiêu đều là giống nhau.
Trường sinh.
Nam tử phun ra hai chữ.
Không, không phải trường sinh, tiên nhân đã trường sinh, nhưng là ngươi xem bọn hắn tiến vào nơi này, như cũng muốn tranh đoạt ngươi chết ta sống, cho nên tu hành mục tiêu không phải trường sinh, mà là giết chết địch nhân, để cho mình sống sót.
Diệp An tử tổ nói ra một phen có chút kinh thế hãi tục ngôn luận.
Ngay cả nam tử đều trong lúc nhất thời giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ cho ra trả lời như vậy.
Hắn cảm giác có chút không đúng, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không có gì không đúng, còn giống như thật sự là dạng này.
Ngay cả cao cao tại thượng kim tiên tiên tôn, không phải cũng là sẽ vẫn là sao?
Diệp An nói tiếp, cho nên luyện kiếm cũng là như thế, chỉ có điều kiếm là hung khí, quá mức xuất sắc, cho nên so sánh với tu sĩ khác, kiếm tu nhiều một cỗ thẳng tiến không lùi, một kích tất thắng khí phách.
Nam tử trên mặt chẳng biết lúc nào nhiều một vệt nụ cười, cho nên theo ý của ngươi, luyện kiếm là dùng đến giết người.
Không ngừng.
Diệp An nói ra chính mình đối kiếm lý giải, kiếm có hai lưỡi, một lưỡi đao đối ngoại, dùng để giết địch, một lưỡi đao đối nội,
dùng để bảo hộ chính mình cùng bên người người. Nam tử dùng một loại rất kinh diễm ánh mắt nhìn xem hắn, dạng này ngôn luận, hắn trước lúc này chưa từng nghe nói qua. Kiếm có hai lời hắn yên lặng nhai nuốt lấy lời nói này, phát hiện chính mình nhiều năm như vậy thế mà đều không có nhận thức đến điểm này. Hắn song nhận xưa nay đều chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là chạm thiên diệt địa, chém hết thế gian tất cả địch. Nhưng là hắn thất bại, không thể chém hết thế gian tất cả địch, ngược lại rơi vào kiếm hủy nhân vong kết quả, Thiên Kiếm Sơn chuyển thừa đều cơ hồ muốn đoạn tuyệt. Diệp An lúc này lấy lại tinh thần, nói, đây chỉ là chính ta kiến giải, thiên hạ kiếm tu vô số, kiếm đạo tu vi cao hơn ta không biết rõ có bao nhiêu, vị sư minh này không được coi là thật. Nam tử chỉ là cười cười, tựa như ngươi nói, thiên hạ tu hành pháp môn đâu chỉ ước vạn. Mỗi người đều có giải thích của mình, đây là bình thường. Diệp An nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, vẫn là hỏi vấn đề này, không biết sư minh tại cái nào tông môn tu hành. Nam tử nhìn xem hắn, trên mặt mang một vẻ để cho người ta như gió xuân ấm áp nụ cười, ta tại Thiên Kiếm Sơn tu hành. A. Diệp An trên mặt lộ ra một bộ ngươi đang đùa ta biểu lộ. Ta không có lừa ngươi. Nam tử tiếp tục mở miệng, ngươi có thể gọi ta Thiên Kiếm. Diệp An hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, Thiên Kiếm. Nam tử trước mắt là Thiên Kiếm thần chi. Hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, giống như nằm mơ. Biết được thân phận của đối phương sau, Diệp An trên mặt biểu lộ rất là xấu hổ. Thiên Kiếm đối với kiếm đạo lý giải không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cao bao nhiêu, mà hắn vừa mới thế mà tại dạng này một tôn đại thần trước mặt chậm rãi mà nói, múa dịu qua mắt thợ. Giờ phút này, Diệp An cảm giác cái mũi của mình đều biến thành màu đỏ. Không cần lộ ra loại vẻ mặt này, tu hành xưa nay không là lấy cảnh giới luận cao thấp, có khi cho dù là một chút phàm nhân, cũng có thể nói ra đình thai nhức óc chi ngôn. Thiên Kiếm mở miệng nói ra. Lời tuy như thế, nhưng Diệp An như cũng cảm giác có chút xấu hổ vô cùng. Tâm kiếm ở trên thân thể ngươi đúng không? Là. Diệp An sau đó đem thể nội tâm kiếm hắn đi ra. Đây là một thanh rất kỳ lạ kiếm, tựa như có thể đem người sâu trong nội tâm tất cả bí mật đều chiếu rọi đi ra. Thiên Kiếm nhìn xem tâm kiếm, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp cùng hoảng hốt. Tâm kiếm cảm thấy khí tức quen thuộc, nhẹ nhàng chiến minh. Nhưng là tâm kiếm bên trong thần chi đã hủy diệt, chỉ có một loại bản năng cảm ứng. Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất bốn thanh kiếm, bây giờ lại là hủy đoạn đoạn, không còn có lúc trước phong mang. Tâm kiếm tại chúng ta bốn cái bên trong là cuối cùng đản sinh, chúng ta một mực đem nàng xem như muội muội, thật tốt đãi nàng. Ta biết tiền bối, kiếm của ngươi có thể để cho ta xem một chút không? Thiên Kiếm nhìn xem Diệp An nói rằng. Diệp An do dự một chút, vẫn là đem chính mình Thái Hạp kiếm đem ra. Tại phát giác được Thái Hạp kiếm bên trên khí tức sau, Thiên Kiếm có chút ngoài ý muốn, cũng không phải là tiên giới khí tức. Ngươi là hạ giới phi thăng tu sĩ. Chương 1793, Hạo Nhiên Kiếm Ý chương 1793, Hạo Nhiên Kiếm Ý Thiên Kiếm thông qua Thái Hạp kiếm, nhìn ra Diệp An lai lịch. Diệp An đạo quả vừa mới ngưng tụ thành, Thái Hạp kiếm tại đạo quả bên trong ẩn dưỡng không bao lâu, còn chưa hoàn toàn lộ sắc thành tiên khí, tự nhiên có hạ giới khí tức. Diệp An biết sẽ bị nhìn ra, cho nên không có không thừa nhận, mà là thản nhiên nói rằng, không tệ, vạn bối hoàn toàn chính xác mới vừa từ hạ giới phi thăng, nhưng là đang phi thăng quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn, là tâm kiếm mang theo ta đến nơi này. Thì ra là thế. Thiên Kiếm giật mình, nói như vậy, tâm kiếm cũng là ngươi tại hạ giới đạt được. Không tệ, Thiên Kiếm Sơn có một bộ phận thất lạc tới xuống giới, cùng tiên giới cái khác mảnh vỡ tạo thành một mảnh tiên cổ di tích, tâm kiếm chính là ở nơi đó đạt được. Thiên Kiếm dường như hồi tưởng lại cái gì, trong mắt lóe lên từng đạo quang mang, tựa như năm đó chiến trường tái hiện. Cuộc chiến đấu kia thật quá khốc liệt, huyền tiên như sâu kiến, kim tiên đều một cái tiếp theo một cái vẫn lạc, vạn giới băng diệt, chư vực bị hủy, chết đi tiên nhân không biết rõ có bao nhiêu. Ai, Thiên Kiếm thở dài một tiếng, mặc dù đã qua mấy trăm vạn năm, nhưng là năm đó trận chiến kia, dường như ngay tại hôm qua xảy ra, đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta nghe nói tuyệt kiếm tại Thần Tiêu Cung trong tay. Không tệ. Thiên Kiếm đưa ra trả lời khẳng định, năm đó trận chiến kia, Thần Tiêu Cung cũng có tham dự, chỉ bất quá đám bọn hắn ra tay lúc đã tới kết thúc rồi, chính là khi đó, bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đi tuyệt kiếm. Cái kia đạo kiếm đâu? Đạo kiếm đã gây mất, nhiều năm trước có Thái Bạch Kiếm Tông một vị đệ tử tiến đến, đạt được còn lại kia bộ phận. Cái này Diệp An vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới đạo kiếm thế mà bị Thái Bạch Kiếm Tông đạt được. Tại Trương Liêu trong trí nhớ nhưng không có tin tức này, đoán chừng người biết cũng không mấy cái. Thái Bạch Kiếm Tông giấu thật đúng là thật tốt. Ngươi thanh kiếm này cũng không tệ. Thiên Kiếm ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Thái Hạp kiếm, có thể cảm nhận được thanh kiếm này cường đại, chất liệu cũng là đỉnh tiêm. Thái Hạp kiếm quang mang lóe lên, một đạo nho nhỏ bóng người liền xuất hiện, chính là Thái Hạp kiếm bên trong thần chi. Nhỏ quá Hạp Phương Má, trừng mắt mắt to nhìn trước mắt người, lông mi thật dài chớp chớp, cảm giác được hắn cùng mình là cùng một loại tồn tại. Cái này khiến nàng lập tức sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Tại hạ giới liền có thể nuôi xuất thần chi, xem ra ngươi gặp gỡ hoàn toàn chính xác không tầm thường. Dùng tạo hóa tiên chỉ ẩn dưỡng thần minh, cho dù là tại tiên giới cũng không có mấy người có xa xỉ như vậy. Ngươi là ai nha? Nhỏ quá Hạp phát ra thanh âm non nớt. Ta à? Thiên Kiếm mang trên mặt một vẻ ôn hòa độ cong, ta là ngươi. Tiền bối. Tiền bối. Nhỏ quá Hạp chớp mắt to nhìn xem hắn, ánh mắt thanh tịnh như thanh tuyển đồng dạng. Nhắm mắt lại, tiền bối truyền cho ngươi ý đồ. Thiên Kiếm đối nhỏ quá Hạp nói rằng. A a. Nhỏ quá Hạp nghe vậy nhắm mắt lại, một con mắt lại nhịn không được mở ra, vụng trộm nhìn về phía Thiên Kiếm. Nhìn thấy Thiên Kiếm cũng đang nhìn nàng, nàng lại vội vàng nhắm mắt lại. Thiên Kiếm khép lại hai ngón, điểm vào nhỏ quá Hạp mi tâm. Từng kia từng sợi bạch quang từ trên người hắn phun trào, kia là cô đọng đến cực hạn kiếm ý, theo ngón tay của hắn chậm rãi tụ hợp vào nhỏ quá Hạp thể nội. Ô, nhỏ quá Hạp nhịn không được phát ra âm thanh, cảm giác mi tâm tại có chút nhói nhói. Diệp An thấy cảnh này lộ ra kinh sợ, vội vàng nói, "Đừng động." Nhỏ quá hạp nghe được hai chữ này, liền nhẫn nhịn lại thân thể của mình, bình tĩnh đứng tại chỗ bất động. Nồng đậm bạch quang tại trên thân hai người chảy xuôi, kia sừng sức kiếm ý nhường Diệp An đều tìm đập nhanh, không biết rõ lắng động bao nhiêu năm, chém giết nhiều ít cường giả. Diệp An không nghĩ tới thiên kiếm sẽ làm ra cử động như vậy, nhưng là hắn cũng biết đây là chính mình lớn lao tạo hóa, cho nên cũng không có quấy rầy. Hồi lâu sau, thiên kiếm một thân kiếm ý đều rót vào nhỏ quá hạp thể nội, mà chính hắn trên người quang mang lại mở đi rất nhiều. Nhưng là trong mắt của hắn như cũ trong trẻo, có một loại thoải mái cùng tiêu tan. Thiên kiếm đã hủy, xem như quá khứ. Nam tử nhìn xem Diệp An, thân hình mở mịt, đang từ từ làm nhạt, nhưng là hạo nhiên kiếm ý, vĩnh tồn thiên địa, hy vọng ngươi thanh kiếm này chân chính có thể trở thành Trảm Thiên chi kiếm. Diệp An trọng trọng gật đầu, nhất định sẽ. Nhìn thấy Diệp An đọc hiểu chính mình thâm ý, nam tử cất tiếng cười to, ha 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 ha, ta chờ mong ngày đó đến. Đang vang vọng thiên địa trong tiếng cười, thiên kiếm thân ảnh dần dần giảm đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhỏ quá hạp chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng kêu gọi, tiền bối. Khóe mắt của nàng có một quả óng ánh nước mắt lăn xuống, tí tách một tiếng rơi vào thái hạp kiếm bên trên. Diệp An nắm chặt thái hạp kiếm, cảm giác được thanh kiếm này đã xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt, lưỡi kiếm phong mang tất lộ, nhấp nháy sắc bén. Người sẽ chết, kiếm hội đoạn, nhưng là kiếm ý vĩnh tồn bất diệt. Trảm Thiên chi kiếm Diệp An cầm thái hạp kiếm, trong mắt có sắc bén quang mang tại bắn ra. Tại ngoại giới, ở xa ngoài ước vạn dặm thần tiêu cung, một tiếng kiếm minh lại lần nữa vang lên, chấn động toàn bộ thần tiêu cung, không biết bao nhiêu đệ tử vào lúc này ngẩng đầu, cộng đồng nhìn về phía một cái phương hướng. Tuyệt kiếm, lại động. Chẳng lẽ Thiên Kiếm Sơn bí cảnh bên trong thật sự có mặt khác ba thanh kiếm xuất thế? Ngắn ngủi mấy tháng, Tuyệt kiếm liền động hai lần, khẳng định cùng kia ba thanh kiếm có quan hệ. Lần này hẳn là thật sự có người đạt được thiên kiếm hoặc là tâm kiếm. Rất nhiều đệ tử đều vào lúc này biết vậy chẳng làm, sớm biết nên tham gia lần này bí cảnh chi hành. Bởi vì rất nhiều năm đều không có người theo bí cảnh bên trong mang ra vật gì tốt, cho nên không ít đệ tử đều từ bỏ, nào nghĩ tới Tuyệt kiếm thế mà tuần tự sinh ra hai lần dị động. Rất nhanh, liền có một đội nhân mã theo Thần Tiêu cung rời đi, chạy tới Thiên Kiếm Sơn bí cảnh. Nếu thật là có người đạt được trong truyền thuyết tiên kiếm, nhà mình đệ tử có tốt, nếu là người khác, liền không dễ dàng như vậy chạy thoát. Diệp An cũng không biết ra giới phong vân biến hóa, lúc này hắn lại gặp một cái người quen. Mạc Hưng. Chỉ có điều Diệp An hiện tại biến đổi dung mạo, cho dù liền đứng tại Mạc Hưng trước mặt, Mạc Hưng cũng không nhận ra. Bởi vậy có thể thấy được trên người hắn bộ này túi ra có bao nhiêu lợi hại. Ngươi là cái nào tông đệ tử? Mạc Hưng chủ động đặt câu hỏi. Tại hạ là Trường Việt Kiếm Tông đệ tử, gặp qua Thần Tiêu cùng sư minh. Diệp An dáng vẻ thả rất thấp. Trường Việt Kiếm Tông. Mạc Hưng trong mắt lóe lên một vẻ khinh miệt, dạng này tông môn, Thần Tiêu cung trong nháy mắt có thể diệt. Sau đó, trên tay hắn đột nhiên bóp mấy cái ấn quyết, Diệp An thể nội có tiên kiếm dị động, truyền ra tiếng kiếm reo. Diệp An vẻ mặt hơi đổi. Mạc Hưng nét miệng lên, dẫn kiếm quyết, còn có dạng này diệu dụng. Hắn nhìn về phía Diệp An, xem ra ngươi ở chỗ này có chút thu hoạch, không ngại lấy ra nhường sư minh giúp ngươi giám thưởng giám thưởng. Không cần, sư đệ chỉ là một chút nhỏ thu hoạch, không vào được sư minh pháp nhãn. Ngươi không lấy ra, làm sao biết không lọt nổi mắt xanh của ta? Mạc Hưng áp sát về phía trước, cho ngươi một cái cơ hội, ta đếm đến 10, nếu là không lấy ra trong mắt của hắn hiện hiện sừng sững sắc cơ. Chương 1794, Lang Tiêu một kiếm chương 1794, Lang Tiêu một kiếm từ lần trước tại Diệp An trên tay ăn phải cái lô vốn về sau, Mạc Hưng trong lòng vẫn kìm nén khẩu khí. Một cái môn phái nhỏ đệ tử, thế mà đem hắn cái này Thần Tiêu cung đệ tử đích truyền đánh bại, đây là hắn không thể tiếp nhận. Hiện tại, hắn lại gặp một cái môn phái nhỏ đệ tử, vừa bận dùng để nhục chí. Đối mặt Mạc Hưng uy hiếp, Diệp An mặt không biểu tình, trong nội tâm lại có chút muốn cười. Nếu như Mạc Hưng biết hắn trước sau hai lần đối mặt đều là cùng là một người lời nói, không biết rõ sẽ là tâm tình gì. Diệp An ngoài miệng nói rằng, Thần Tiêu cung đệ tử đều là giống như ngươi bá đạo sao? Mạc Hưng bênh báo tự đắc, dùng nhìn xuống dáng vẻ nhìn xem Diệp An, phải thì như thế nào? Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, nếu như thực lực yếu, cho dù là đạt được bảo vật cũng vô duyên hưởng dụng. Lấy ra. Hắn khẽ quát một tiếng, thanh âm như lôi đỉnh tại Diệp An bên tai nổ vang. Diệp An đứng tại chỗ không hề lay động, con người biến sắc bén lên, bảo vật ngay tại trên người của ta, có bản lĩnh thì tới lấy. Mạc Hưng lộ ra một vệt nụ cười gằn. Tiểu tông cửa nhỏ đệ tử, thật sự coi chính mình là cái gì sao? Đông. Mạc Hưng đột nhiên bước về phía trước một bước, một bàn tay lớn dò ra, như du long xuất hải, thẳng đến Diệp An mà đến. Diệp An hừ lạnh một tiếng, trưởng trung càn khôn ngưng tụ, một phương thế giới thành hình, nâng tay phải lên liền đánh ra. Bèn. Hai người song trưởng va chạm, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, hai cỗ tràn trề bàng bạc chi lực chạm vào nhau, đột nhiên nổ tung, chấn động đến dưới chân mặt đất đều đang run rẩy. Mạc Hưng trong mắt lóe lên tinh mang, khí thế trở nên cường thịnh, nắm lên nắm đấm, một quyền liền đập tới. Bèn. Đấm ra một quyền, hư không rung động, như có ước vạn quân lực lượng, không khí đều biến trở mượn, đặt ở người ngực để cho người ta thở không nổi. So nhục thân, Diệp An còn chưa từng sợ qua ai. Từ xưa đến nay có mấy người trải qua hỗn độn thần lôi thiên kiếp. Hắn bước ra một bước, nắm chặt nắm đấm, ngang nhiên cùng Mạc Hưng nắm đấm đụng vào nhau. Bành! Hai người nắm đấm va chạm, lần nữa phát ra như kinh lôi thanh âm, hai cỗ cường đại lực lượng chấn động đến hai người đều là lui về phía sau một bước, cánh tay run lên. Mạc Hưng nhìn xem quả đấm mình bên trên một vệt huyết quang, sắc mặt biến âm trầm xuống. Cái này tiểu tông đệ tử nhục thân thế mà còn mạnh hơn hắn. Mặc dù hắn là kiếm tu, không có tận lực rèn luyện nhục thân, nhưng là dù sao cũng là vượt qua 9 lần thiên kiếp người, hơn nữa đều là cường đại tử tiêu kim lôi, nhục thân đã bị rèn luyện rất mạnh, bây giờ lại đã rơi vào hạ phong. Kiếm lên. Tay hắn bóp dẫn kiếm quyết, thể nội tiên kiếm đông nhiên bay ra, như sét đánh chớp giật đồng dạng chém về phía Diệp An. Chanh! Thái Hạp kiếm bay ra, con một tiếng đem cái kia thanh tiên kiếm cản lại. Trải qua thiên kiếm kiếm ý quán thâu, Thái Hạp kiếm đã hoàn toàn rút đi xuống giới khí tức, hiện tại chính là một thanh danh xứng với thực tiên kiếm, hơn nữa kiếm ý rất là cường thịnh. Thấy Diệp An thế mà không có lấy xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn đạt được tiên kiếm, mà là dùng bản mệnh phi kiếm đến đối địch, Mạc Hưng cảm giác mình đã bị vũ nhục. Đã như vậy, vậy hắn không ngại trước hủy Diệp An bản mệnh phi kiếm. Hắn xuất từ Thần Tiêu Cung, tự tin chính mình bản mệnh kiếm phẩm chất cao hơn. Trên tay hắn ấn quyết biến đổi, dẫn kiếm quyết thi triển, không chỉ là tại khống chế phi kiếm của mình, còn muốn dùng cái này đến ảnh hưởng Diệp An phi kiếm. Chỉ có điều Diệp An kiếm không hề động một chút nào, căn bản không có bị ảnh hưởng. Tật. Mạc Hưng khẽ quát một tiếng, tiên kiếm chiến minh, kia quen thuộc ánh nắng chiều đỏ lần nữa hiện hiện, là tinh mịn vô cùng kiếm khí, đem Diệp An Thái Hạp kiếm đều chém mất. Lần trước hai người giao thủ, chính là loại này ánh nắng chiều đỏ hạn chế Diệp An tiên kiếm, thậm chí tạm thời đã mất đi trường khống. Nhưng là hiện tại, Diệp An đã học xong Thiên Tâm kiếm quyết, lấy tâm ngự kiếm, cái này hào quang đối với hắn căn bản vô dụng. Chanh! Thái Hạp kiếm phát ra kiếm minh, chém ra từng đạo kiếm mang, đem đầy trời ánh nắng chiều đỏ đều xoắn nát. Diệp An đứng tại chỗ bất động, Thái Hạp kiếm lại bỗng nhiên bay ra, tốc độ kinh người, đâm thẳng Mạc Hưng mặt. Mạc Hưng con ngươi co vào, không nghĩ tới Diệp An phi kiếm tốc độ thế mà nhanh như vậy. Hắn lúc này điều khiển phi kiếm của mình bay trở về, có một tiếng đem Thái Hạp kiếm ngăn ở trước người. Nhưng ngay lúc này, Thái Hạp kiếm bỗng nhiên giải thể, chia ra làm 9, hóa thành 9 chôi phi kiếm, đồng thời hướng hắn chém tới. Đây là, hắn đã tới không kịp né tránh, tránh thoát phía trước mấy thanh phi kiếm, nhưng là đằng sau mấy cái lại rắn rắn chắc chắc đâm vào hắn thân thể. Ân. Diệp An ánh mắt có hơi ngừng, nhìn thấy nguyên địa Mạc Hưng chậm rãi tiêu tán, hóa thành nhỏ vụn kiếm mang nước toát ra. Đạo thân ảnh này lại là kiếm khí biến hóa mà thành. Chân chính Mạc Hưng tại một bên khác hiện hiện, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp An. Nếu không phải kịp thời thi triển một chiêu này, hắn chỉ sợ đã bị trọng thương. Diệp An trong lòng không khỏi đối Mạc Hưng coi trọng mấy phần, không hổ là đại tông môn đệ tử, hoàn toàn chính xác có bản lĩnh thật sự ở trên người, kiếm ý này hóa hình thuật liền huyền diệu vô cùng, người bình thường rất khó coi đi ra. Mạc Hưng con ngươi lạnh lẽo, không nghĩ tới những này môn phái nhỏ đệ tử một cái hai cái đều khó chơi như vậy. Đã như vậy Mạc Hưng tay nắm kiếm quyết, trên người kiếm ý bỗng nhiên cường thịnh lên, sợi tóc đều đang tung bay, tựa như kiếm khí bén nhọn. Lăng tiêu một kiếm, phi kiếm của hắn bắn ra chói mắt kiếm quang, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Thường hực kiếm ý như núi lửa đang phun trào, kiếm quang như một vòng mặt trời đỏ giống như lóa mắt. Kiếm thế kiếm ý đều ngưng tụ tới cực điểm, tốc độ càng là nhanh đến kinh người. Diệp An chín chuôi linh kiếm cũng vào lúc này dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra một cô áp đảo cao hơn hết kinh khủng kiếm khí. Cửu kiếm quý nhất, cái này quen thuộc kiếm chiêu nhường Mạc Hưng con ngươi co vào, đây là hắn hoa mắt sao? Kiếm này chiêu thế nào cùng trước đó cái kia môn phái nhỏ đệ tử thi triển ra như thế? Vâng, hai thanh tiên kiếm như là sao chổi cùng thiên thạch đụng vào nhau. Bàng bạc kiếm thế trùng trùng điệp điệp, như nước thủy triều biển giống như đang cuộn trào mãnh liệt, đầy trời đều là kiếm khí, lít nha lít nhít như mưa rào rơi xuống, đem mặt đất đánh thủng trăm ngàn lỗ. Mạc Hưng trên tay bóp lấy kiếm quyết, toàn lực thôi động chính mình tiên kiếm, mong muốn đem Diệp An kiếm thế đè xuống. Diệp An đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, nhưng là toàn thân lại căng thẳng, một trái tim hoàn toàn đặt ở Thái Hạp kiếm bên trên, giống nhau đang toàn lực thôi động chính mình bản mệnh kiếm. Hai người cứ như vậy lầm vào trong giằng co, hai cỗ khác biệt kiếm thế chật ních thiên địa, tạo thành một cái tu la tràng. Nếu là tu vi kém một chút người thì đến, trong nháy mắt liền sẽ bị kiếm khí xoắn nát. Chỉ một lát sau, giữa hai người kiếm thế liền phát sinh biến hóa. Mạc Hưng tiên kiếm tại một chút xíu gỗ lượng, kiếm thế của hắn bị đè ép trở về. Trong mắt của hắn hào quang tỏa sáng, tràn đầy không cam lòng. Hắn làm sao lại bại? Hắn sao có thể bại? Lần trước đưa tại một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật trong tay, chẳng lẽ lại phải cắm một lần? Hắn là Thần Tiêu cung đệ tử, tuyệt đối không thể thua ở loại người này trên tay. Hắn phát ra hét dài một tiếng, khí thế lại cao thêm một chút. Diệp An hai mắt nhắm lại, đột nhiên bước về phía trước một bước. Đông. Thái Hạp kiếm kiếm thế cũng lại tăng một phần, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, đem Mạc Hưng kiếm thế hoàn toàn ép xuống. Chương 1795, đại bổ a chương 1795, đại bổ a bàng bạc kiếm thế mãnh liệt, đầy trời đều là kiếm khí. Giữa thiên địa một mảnh sừng sững, kiếm ý như biển. Mạc Hưng kiếm thế bị hoàn toàn áp chế, tiên kiếm cũng uốn lượn thành kinh tâm động phách đường cong, tựa như sau một khắc liền sẽ vỡ nát. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Mạc Hưng ở trong lòng gầm thét, bất luận hắn đem nhiều ít kiếm ý rót vào tiên kiếm, đều không thể thủ thắng. Lúc này nếu là không rút về tiên kiếm, hắn bản mệnh kiếm khẳng định sẽ bị Diệp An kiếm thế đè gãy, hắn cũng biết thụ trọng thương. Nhưng nếu là rút về tiên kiếm, kiếm thế của hắn biến mất, Diệp An kiếm thế liền sẽ như Thái Sơn áp đỉnh giống như áp xuống tới, đến lúc đó hắn giống nhau không có kết quả gì tốt. Không được, ta không thể bại. Mạc Hưng trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, sau đó, trong cơ thể hắn có một đạo kiếm quang đống nhiên bay ra, mang theo sắc bén sắc cơ, thẳng đến Diệp An tính mệnh. Đây là một thanh huyền tiên chi kiếm, là hắn tại kiếm trùng bên trong đạt được, đáng tiếc là một thanh kiếm gãy. Nhưng là dù vậy, thanh kiếm này phong mang cùng sát khí cũng không phải hắn bản mệnh kiếm có thể so sánh. Nhìn xem bay tới kiếm gãy, Diệp An trong lòng hơi động. Dấu ở đạo quả bên trong một thanh tiên kiếm bay ra, chỉ thấy một vệt hào quang lóe lên, cái kia thanh kiếm gãy liền vỡ thành mấy khối, đinh đinh đang rơi vào trên mặt đất. Mạc Hưng như bị sét đánh, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem một màn này, khó có thể tin. Đây chính là huyền tiên chi kiếm a, thế mà một chút liền bị vỡ vụn. Hắn thậm chí đều không thấy rõ Diệp An tế ra là vật gì, chỉ có thấy được một vệt chói mắt kiếm quang. Diệp An tế ra tự nhiên là tại Bách Kiếm Phong đạt được Kim Tiên chi kiếm, kỳ phong mang há lại huyền tiên chi kiếm có thể so sánh. Chính là cái này sát na phân thần, Mạc Hưng liền lộ ra sơ hở. Diệp An lấy kiếm tâm thôi động thái hạ kiếm, kiếm thế ầm vang ép xuống. Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, Mạc Hưng bản mệnh kiếm bỗng nhiên đứt gãy, mạnh mẽ bẻ gãy. Phốc, Mạc Hưng há mồm phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch. Hắn bản mệnh kiếm bị hủy. Thái hạ kiếm mang theo bàng bạc kiếm thế ép xuống, kiếm khí hóa thành vô số mưa phùn rơi xuống, lít nhá lít nhít, không chỗ tránh được. Tại thời khắc nguy cấp này, Mạc Hưng đột nhiên bắt lấy bên hông ngọc bội, sau đó bóp chặt lấy. Một đạo như trường hồng giống như kiếm khí bỗng nhiên bộc phát, lên như diều gặp gió, bay thẳng đấu bò, mạnh mẽ đem Diệp An kiếm thế phá vỡ, đem Thái Hạ kiếm đều đánh bay ra ngoài. Diệp An nhíu mày, cảm thấy đạo kiếm khí này đáng sợ. Đây là ngươi bức ta. Mạc Hưng vẻ mặt có chút dữ tợn, một tay một chỉ, đi. Đạo kiếm khí kia thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng phía Diệp An bay đi. Đạo kiếm khí này mạnh đáng sợ, viễn siêu chân tiên, thậm chí thiên tiên cũng không sánh nổi. Diệp An đương nhiên không biết rõ, đây là Mạc Hưng gia tộc trưởng bối lưu cho hắn một đạo kiếm khí, là dùng đến bảo mệnh dùng, vị trưởng bối kia thật là hàng thật giá thật huyền tiên. Diệp An tự biết không cách nào ngăn cản, cho nên trực tiếp tế ra Thiên Đạo Chí Bảo. Trường Sinh Đỉnh móc ngược mà xuống, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Thiên Đạo Chí Bảo. Nhìn thấy cái này tàn phá đại đỉnh, Mạc Hưng nghẹn ngào kêu to, lần đầu tiên trong đời thất tố như vậy, giống như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì như thế. Làm. Kiếm khí đâm vào trên chiếc đỉnh lớn, giống như là tại đụng chuông đồng dạng, phát ra hùng vĩ tiếng vang, đại đỉnh chấn động, thanh quang dập dờn. Ở vào trong đỉnh Diệp An như bị sét đánh, liên tiếp phun ra mấy miệng máu, nhục thân đều băng liệt, kém chút bị đại đỉnh đánh chết. Mắt thấy đạo kiếm khí này bị ngăn lại, Mạc Hưng không chút nghĩ ngợi, thu hồi chính mình kiếm gãy xoay người chạy. Trên mặt hắn lộ ra hưng phấn cực độ chi sắc. Thiên Đạo Chí Bảo, Thiên Đạo Chí Bảo. Nếu là đem cái này tin tức mang về, cái gì tâm kiếm thiên kiếm đều không trọng yếu. Ha 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 ha, ta bay lên cơ hội tới. Nhưng là Diệp An đã bại lộ Thiên Đạo Chí Bảo, liền không nghĩ tới sẽ bỏ qua Mạc Hưng. Định. Quen thuộc âm tại Mạc Hưng bên tai nổ vang, sau đó thân ảnh của hắn liền ngưng kết tại trong giữa không trung, hoàn toàn bất động. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, lúc này tất cả đều minh bạch. Trước mắt cái này tiểu tông đệ tử chính là trước đó cái kia. Bọn hắn là cùng một người. Hắn thế mà liên tiếp hai lần đưa tại cùng một người trong tay. Một giây sau, hắn liền cảm giác một cỗ sắc bén phong mang từ phía sau đánh tới. Thái Hạp kiếm bay qua, chém xuống hắn đầu, máu tươi như suối tuôn ra. Oanh! Trường Sinh đỉnh bay tới, đem Mạc Hưng nhục thân chấn động đến chia năm xẻ bảy, biến thành một đám thịt nát. Tha mạng, tha mạng. Mạc Hưng thanh âm vang lên, phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Nhìn xem thịt nát bên trong phát ra quang mang đạo quả, Diệp An không chút do dự, há miệng liền đem nó nuốt xuống. Sau đó hắn lại phun ra hắc bạch chi hỏa, đem trên mặt đất thịt nát tiêu thành cho tàn. Nhìn xem Mạc Hưng lưu lại vòng tay chữa vật cùng mấy món tiên khí, Diệp An do dự một chút, vẫn là không có đem nó mang đi. Hắn sợ hai trong này có Thần Tiêu Cung lưu lại thứ gì, nếu là truy xét đến trên người hắn liền xong rồi. Sau đó, Diệp An thu hồi Thái Hạp kiếm cùng Trường Sinh đỉnh, hóa thành một đạo trường hồng rời đi. Tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, liền có người xuất hiện ở hai người chiến đấu qua địa phương. Nhưng là ngoại trừ mấy món tiên khí cùng vòng tay bên ngoài, bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là Mạc sư Minh kiếm. Đây không phải Mạc sư Minh bản mệnh kiếm sao? Nhìn thấy một thanh đứt gãy trường kiếm, người tới rất là chấn kinh. Mạc Hưng tại Thần Tiêu Cung bên trong cũng là đệ tử đi truyền, địa vị không thấp, thế mà bị người chém giết tại nơi này. Kỳ quái, đồ vật đều lưu lại, thế mà cái gì đều không mang đi. Nhìn xem trên đất đồ vật, người tới trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là báo thủ? Một bên khác, Diệp An rời xa về sau, mới tại một chỗ hoang vắng chi địa ngừng lại. Hắn thở hổn hển mấy cái, bình phục một chút tâm cảnh của mình, sau đó liền bố trí xuống cấm chế, chuyên tâm luyện hóa lên thể nội đạo quả. Mạc Hưng tu vi so Trương Liêu còn cao hơn một chút. Dù sao cũng là đại tông môn đệ tử, đạo cơ rất là nền vững chắc, đạo quả bên trong ẩn chứa kiếm đạo tu vi cũng rất là thuần túy. Theo hắc bạch chi hỏa thiêu đốt, đạo quả bên trong tạp nhạp lực lượng bị luyện hóa, chỉ còn lại tinh thuần nhất lực lượng. Diệp An có thể cảm giác được chính mình tu vi tại tăng lên, khoảng cách chân tiên đỉnh điểm càng ngày càng gần. Trọn vẹn hơn một tháng sau, Diệp An mới đưa Mạc Hưng đạo quả luyện hóa hoàn tất. Hắn đạo quả so với trước đó cũng thay đổi lớn hơn một vòng, tản ra khí tức càng thêm huyền diệu, đạo vận dạt dào. Không hổ là Thần Tiêu Cung đệ tử, thật là đại bổ a. Diệp An có chút vẫn chưa thỏa mãn. Theo tốc độ này, hắn lại giết mấy cái Mạc Hưng người loại này, liền có thể trở thành tuyệt đỉnh chân tiên. Ai nói tiên đạo một tu chính là 10 vạn trăm vạn năm? Đây không phải rất nhanh đi. Ân, cho mình định vị nhỏ mục tiêu, tranh thủ trong vòng ngàn năm trở thành thiên tiên. Chân tiên 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 tại tiên giới đều không đủ nhìn, chỉ có trở thành huyền tiên mới có chút lực ảnh hưởng, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt. Bấm ngón tay tính một cái, khoảng cách Thiên Kiếm Sơn quan bế cũng không bao xa. Diệp An lại có chút đau đầu, hắn là bởi vì ngoại ý muốn mới tiến vào nơi này, không có bất kỳ cái gì thân phận, đến lúc đó làm như thế nào ra ngoài? Một khi đi ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ bại lộ, đến lúc đó trên người tầm kiếm cùng thiên đạo chí bảo chỉ sợ đều sẽ bị móc ra. Nên làm cái gì mới phải đây? Chương 1796, Tống sư muội chương 1796, Tống sư muội khoảng cách Thiên Kiếm Sơn bí cảnh quan bế còn có không đến gần 2 tháng. Như thế nào ra ngoài thành Diệp An phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Diệp An duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là dùng Quỷ Văn tộc túi ra thay hình đổi dạng, đem chính mình ngụy trang thành tiến đến một gã đệ tử, như thế khả năng man thiên quá hải. Nhưng là ngụy trang dù sao cũng là ngụy trang vẫn là có bị nhìn tấu khả năng. Diệp An cũng không dám xác định chính mình ngụy trang sẽ hay không bị khám phá. Một khi khám phá, nên đón hắn chính là tai họa ngập đầu. Ngụy trang thành đại tông môn đệ tử phong hiểm quá lớn, cho nên tốt nhất vẫn là ngụy trang thành môn phái nhỏ đệ tử. Diệp An cái thứ nhất liền nghĩ đến bị chính mình chém giết Trương Liêu. Trương Liêu đến từ Trường Việt Kiếm Tông, cái kia trong tông môn huyền tiên hết thảy mới hai vị, mạnh nhất vẫn là nhị phẩm huyền tiên, Trương Liêu chính là trong đó một vị huyền tiên đời sau, chỉ có điều ở giữa bối phận kém có vẻ lớn. Trương Liêu cũng là một cái lựa chọn tốt. Trước đó chém giết Trương Liêu lúc, Diệp An còn cố ý lưu lại một chút tinh huyết, vừa vặn cần dùng đến. Còn có gần 2 tháng, nhìn có thể hay không tìm tới biện pháp khác. Hơn 1 tháng thời gian trôi qua, Diệp An không tìm được cái khác đi ra biện pháp, cũng là lại đụng phải hai cái mong muốn tính mạng hắn người. Hai người này xem ra đến từ cùng một cái tông môn, bất quá không phải là Thần Tiêu Cung cũng không phải Ngũ Hành Kiếm Tông, xem bọn hắn trên quần áo thêu lên huy hiệu, hẳn là Thiết Kiếm môn đệ tử. Đừng nhìn cái này tông môn danh tự bình thường, nhưng là thực sự nhị lưu tông môn, trong môn huyền tiên hơn 10 vị, kim tiên đều có 1 vị. Hai vị sư minh có gì muốn làm? Diệp An nhìn xem hai người này, thần sắc bình tĩnh. Ta đã nói, lấy tiền mua mệnh. Trong đó một cái nam tử vênh váo tự đắc, tại Diệp An trên thân không nhìn thấy bất kỳ chỗ đặc thù. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới dám như thế trắng trợn đến bắt chẹt. Một cái khác nam tử lộ ra một vẻ cười tà, tại địa phương quỷ quái này không chiếm được cái gì tạo hóa, nhưng là cũng không thể tay không mà về à, vớt một chút chỗ tốt cũng là tốt. Đừng nói nhảm, đem trên người đồ tốt đều lấy ra. Diệp An lẳng lặng nhìn xem hai người, liền sợ ta dám cầm, các ngươi mất mạng hòa. Câu nói này vừa ra, trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ tức giận. Tiểu tử túi ngươi nói cái gì? Không biết sống chết tiểu tử, cho thể diện mà không cần. Sư đệ, giết hắn. Hai người làm bộ liền phải động thủ, thể nội tiên kiếm cũng bay đi ra. Hai người này trình độ cũng liền so Trương Liêu cao một chút như vậy. Diệp An đã có thể chém giết Trương Liêu, tự nhiên có thể chém giết hai người bọn họ. Huống chi hắn tuần tự luyện hóa Trương Liêu cùng Mạc Hương đạo quả, tu vi lại tăng một đoạn. Định. Hai người vừa động thủ, thân thể liền ngưng kết ngay tại chỗ, bị giam cầm lên không thể động đậy. Hai người thể nội pháp lực mãnh liệt, kiếm ý lao nhanh, mong muốn xông phá thiên hiến trói buộc. Nhưng là ngay sau đó, lại một cỗ lực lượng ra chỉ tại trên người bọn họ, chính là thời gian đình chỉ. Sau đó Diệp An một kiếm chém qua, đem hai người chém ngang lưng. Hắn không chút do dự, đem hai người đạo quả đột nhiên nuốt vào trong bụng. Hắc bạch chi hỏa hiện hiện, đem hai người đạo quả bao khỏa, bắt đầu luyện hóa. Tha mạng a sư minh, là chúng ta sai, cầu sư minh tha mạng. Chúng ta cũng không dám nữa. Sư minh thả chúng ta một ngựa. Mặc kệ hai người như thế nào cầu khẩn, Diệp An đều không hề lay động. Trong ngọn lửa, hai người phát ra tiếng kêu thảm, đạo quả bên trong ý thức bị luyện hóa, cuối cùng chỉ còn lại tinh thuần lực lượng. Hai người này đạo quả chi lực mặc dù cũng không sánh nổi Mạc Hưng, nhưng là cộng lại cũng là không nhỏ thu hoạch, nhiều Diệp An tu vi lại tăng trưởng thêm một chút. Phất tay cuốn lên hai người đồ vật, Diệp An không có lấy cái khác, chỉ cầm đi tiên tinh còn có một số linh đan rượu dược, còn lại đều vứt bỏ tại nơi này, sau đó hắn liền quay người rời đi. Như thế lại qua thời gian nửa tháng, Thiên Kiếm Sơn sắp quan bế, Diệp An cũng không thể không rời đi. Đang suy tư hồi lâu sau, hắn vẫn là quyết định ngụy trang thành Trương Liêu dáng vẻ. Hắn theo Trương Liêu trong trí nhớ thu được hắn tất cả bí mật, có rất lớn xác suất thành công. Vì thế, hắn thậm chí đem Trương Liêu thanh kiếm kia một lần nữa luyện hóa một lần, ngụy trang thành chính mình bản mệnh kiếm. Đi vào xuất khẩu nơi này đã có không ít người tại, nói ít cũng có 100 người, tuyệt đại đa số đều là nhất phẩm chân tiên tu vi. Nhiều như vậy tiên nhân đồng thời tập hợp một chỗ, Diệp An còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở chỗ này hắn lại gặp được Lý Kiếm Tâm. Nàng một thân một mình đứng ở một bên, vẻ mặt thanh lãnh cao ngạo, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Bất quá nàng cũng không có nhận ra Diệp An đến, bởi vì Diệp An đã biến thành Trương Liêu bộ dáng. Trương sư minh. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đi tới cùng Diệp An chào hỏi. Diệp An nhận biết nàng, tại Trương Liêu trong trí nhớ thấy qua, tên là Tống Vũ, cũng là Trường Việt Kiếm Tông tiến vào Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Tống sư muội. Diệp An cùng với nàng chào hỏi. Tống Vũ đi tới, mang trên mặt một vẻ oán trách, Trương sư minh thế nào cũng không tới tìm ta, ta một người có nhiều chỗ cũng không dám đi. Diệp An vừa cười vừa nói, sư muội một ngày nào đó muốn một mình đảm đương một phía, lần này rèn luyện ngươi cũng tốt. Tống Vũ nghe vậy càng thêm u hoán, rèn luyện có thể tại cái khác địa phương đi, nơi này chính là Thiên Kiếm Sơn, chúng ta vốn là yếu nhược, nếu là không ôm đoàn lời nói, đâu còn có thể tranh đến cái gì tạo hóa. Nhìn nàng dạng này bộ dáng, đoán chừng là tại Thiên Kiếm Sơn bên trong không thu được gì. Diệp An nghe vậy có chút xấu hổ, an ủi, không có việc gì, ta lần này có chút thu hoạch, sau đó về tông sau ta lại chuyển cho ngươi. Tống Vũ nghe vậy, trong mắt hiện hiện một vệt ánh sáng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, thật sao? Vậy ta trước hết thật cảm tạ sư minh rồi. Chờ giây lát sau, một đạo thời không khe hở bỗng nhiên hiện hiện, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Diệp An biết, một màn này đến liền là một cái thế giới khác, hắn phải đối mặt cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần thấp thỏm. Đi thôi sư minh. Tống Vũ kêu gọi Diệp An. Đi thôi. Diệp An hít sâu một hơi, sau đó bước vào vòng xoáy bên trong. Theo một hồi trời đất quay cuồng, khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã đi tới bên ngoài. Đứng vững thân thể sau, nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, Diệp An thân thể bỗng nhiên kéo căng. Thiên nhân, đến không hết thiên nhân. Có ngồi ngay ngắn đám mây, có dẫm lên to lớn phi kiếm, có ngồi tiền cầm phía trên, còn có một tòa tráng lệ rộng lớn cung điện, một chiếc to lớn bảo thuyền lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng như vậy vượt quá Diệp An đoán trước. Diệp An tại Trương Liêu trong trí nhớ, hắn lúc đi vào tiên nhân căn bản không có nhiều như vậy. Mà bây giờ, tụ ở chỗ này tiên nhân nhiều gấp đôi không ngừng. Cái này khiến Diệp An có loại thật không tốt dự cảm, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Những người khác tại sau khi ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là vô cùng bất ngờ, phát hiện trong môn trọng yếu hơn nhân vật đều xuất hiện. Chương 1797, Phong quyển Tàn Vân chương 1797, Phong quyển Tàn Vân tường vân phiêu đãng, cung điện đứng vững, tiên nhân san sát. Diệp An toàn thân căng cứng, đem toàn thân mình khí tức đều thu liễm. Hắn không biết rõ nơi này là có phải có kim tiên cấp bậc tồn tại, nếu như có, khả năng rất lớn có thể xem thấu hắn ngụy trang. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện chính mình không có gây nên loại này tồn tại nhìn chăm chú. Nhưng vào lúc này, một đạo cao miểu thanh âm theo bên trong tòa cung điện kia truyền đến, tất cả tiến vào Thiên Kiếm Sơn đệ tử, đứng tại chỗ đừng động. Diệp An trong lòng lập tức siết chặt, quả nhiên vẫn là xuất hiện biến cố. Ngay sau đó, một thanh âm khác theo một bên khác truyền đến. Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử, tới bản tọa bên này. Lý Kiếm Tâm bọn người nghe vậy, không chút do dự liền hướng lên trời bên trên bay đi. Trên trời trong cung điện, có một ánh mắt chăm chú nhìn Lý Kiếm Tâm bọn người, ánh mắt giống như thực chất. Ngay sau đó Ngũ Hành Kiếm Tông cũng có người mở miệng, "Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử, tới ta cái này đến." Diệp An thấy qua nam tử áo tím còn có thiếu niên mặc áo lam bọn người nghe vậy, cũng hướng phía Ngũ Hành Kiếm Tông bên kia bay đi. Về phần những tông môn khác đệ tử, lại là đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Cái này hai đại tông có thể không nhìn Thần Tiêu Cung, bọn hắn lại không được. Đây chính là thế giới tàn khốc này. Lý Kiếm Tâm đứng ở trên không bên trong, ánh mắt quét mắt người phía dưới nhóm, lại không có nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Đã chết rồi sao? Nàng có chút tiếc nuối, Thiên Kiếm Sơn bên trong xảy ra loại sự tình này tại bình thường bất quá. Ngay cả Thái Bạch Kiếm Tông đều đã chết hai tên đệ tử, không biết rõ chết tại trên tay người nào. Phía dưới trên trăm tên đệ tử đứng trên mặt đất, có chút không biết làm sao, bọn hắn thậm chí đến bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trở về đi. Thái Bạch Kiếm Tông một vị trưởng lão mở miệng, mang theo tông môn đệ tử liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, Thần Tiêu Cung trong cung điện truyền tới một thanh âm. Thái Bạch Kiếm Tông trưởng lão mặt không thay đổi nhìn sang, có việc. Lão giả râu tóc bạc trắng, tướng mạo gầy gò, dáng người gầy gò, thân hình rất cao, chỉ có một đôi mắt rất là sáng tỏ, có kinh người phong duệ chi khí đang cuộn trào. Tuyệt kiếm dị động, còn mời chư vị đồng đạo lưu lại, cùng một chỗ kiểm chứng. Trong cung điện truyền ra dạng này một thanh âm. Lão giả mặt không biểu tình, đó là các ngươi Thần Tiêu Cung sự tình. Nói xong, hắn mang theo Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử trực tiếp rời đi. Một bên khác, Ngũ Hành Kiếm Tông một vị tồn tại cũng mở miệng nói ra, ta Ngũ Hành Kiếm Tông cũng đi đầu một bước, cáo tử. Trong cung điện, Thần Tiêu Cung một vị tiên nhân nhíu mày, vẻ mặt có chút âm trầm. Tại hắn phía dưới, một vị nam tử trung niên vào lúc này nói rằng, điện chủ, đã có đồ vật có thể gây nên tuyệt kiếm dị động, nghĩ đến nếu là kích phát tuyệt kiếm kiếm ý, giống nhau có thể gây nên món đồ kia dị động, không bằng mang tới tuyệt kiếm thử một lần. Được xưng là điện chủ tiên nhân hai mắt tỏa sáng, lộ ra một vệt nụ cười, ngươi nói không sai. Nói, hắn đưa tay không có vào trước mặt hư không bên trong, chờ lần nữa thu tay lại lúc, một thanh trường kiếm cổ điển đã xuất hiện ở trong tay hắn. Cho dù hắn cách kim tiên chỉ kém một đường, nhưng là nắm chặt thanh này chủ trưởng hình giết chi kiếm, vẫn là không khỏi có chút tim đập nhanh. Sau đó, hắn nắm chặt trường kiếm, kích phát tuyệt kiếm kiếm ý tranh. Tuyệt kiếm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm đeo, vang vọng đất trời ở giữa, xuyên thấu tất cả mọi người màng nhĩ, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Kinh khủng kiếm ý phong quyển tàn vân, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều một phân thành hai, thiên khung phía trên trực tiếp xuất hiện một đạo lệch trời, toàn bộ thương khung đều bị cắt đứt ra. Còn chưa đi xa Thái Bạch Kiếm Tông cùng Ngũ Hành Kiếm Tông bọn người cảm nhận được cỗ kiếm ý này, vẻ mặt cũng đều là biến đổi. Tuyệt kiếm. Thần Tiêu Cung thế mà đem tuyệt kiếm cầm tới, bọn hắn muốn làm gì? Thời gian một hơi đã qua, tuyệt kiếm kiếm ý ở trong thiên địa mãnh liệt, nhưng lại chuyện gì đều không có xảy ra. Cảm nhận được cỗ này đáng sợ kiếm ý, Diệp An trong lòng càng bất an. Thần Tiêu Cung chẳng lẽ phát hiện gì rồi? Không có. Trong cung điện, điện chủ chau mày, hơi nghi hoặc một chút cũng không hiểu. Thiên Kiếm Sơn bốn thanh kiếm cùng một nhịp thở, nếu là cái khác ba thanh kiếm xuất thế, tuyệt kiếm sẽ có cảm ứng, trái lại cũng là như thế. Không tin tà hắn lần nữa nắm chặt tuyệt kiếm, kích phát ra mạnh hơn kiếm ý tranh. Lại một tiếng lạnh thấu xương kiếm minh vang lên, kiếm ý xuyên qua thương khung, giữa thiên địa sừng sững thấu xương, chỉ có vô tận kiếm ý đang kích động. Rất nhiều người đều sắc mặt trắng bệnh, cảm giác cả người đều muốn bị kiếm ý này cho xé ra. Mười hơi thời gian trôi qua, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trong cung điện điện chủ vẻ mặt không khỏi có chút âm trầm. Hắn phía dưới nam tử trung niên thấy thế, cân nhắc một chút nói rằng, không có gì động, hẳn là vật kia tại Thái Bạch Kiếm Tông hoặc là Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử trên thân. Tỷ lệ lớn là như thế này. Điện chủ vẻ mặt rất khó coi, đoán chừng bọn hắn rời đi trước tiên liền đã che đậy lên, cho nên mới không có gì động. Lúc trước hắn liền có suy đoán như vậy, nếu quả như thật là mặt khác ba thanh tiên kiếm xuất thế, khả năng rất lớn là ba đại tông môn đệ tử đoạt được. Thần Tiêu Cung đệ tử không có đạt được, vậy cũng chỉ có thể là Thái Bạch Kiếm Tông hoặc là Ngũ Hành Kiếm Tông. Cái này hai đại tông môn trước tiên liền che chở đệ tử rời đi, vì chính là che giấu hai mắt người. Điện chủ, hiện tại nên như thế nào? Còn có thể như thế nào, chỉ có thể trở về. Điện chủ vẻ mặt u ám. Sau đó, hắn mang lên Thần Tiêu Cung đệ tử, khống chế lấy cung điện rất nhanh liền biến mất. Thẳng đến Thần Tiêu Cung người rời đi, tất cả mọi người mới như chút được cái nặng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cuối cùng đã đi. Thần Tiêu Cung đến cùng nổi điên làm gì? Trời mới biết, thật sự coi chính mình là cái này gì là tiên vực chủ nhân, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thần Tiêu Cung làm như thế sự tình cũng không phải lần một lần hai. Thật hy vọng có một ngày Thái Bạch Kiếm Tông có thể giết hắn. Xuyệt. Im lặng, đây cũng là có thể thảo luận. Mặc dù rất nhiều người đều đối Thần Tiêu Cung bất mãn, nhưng là hiện tại cuối cùng là yên tâm. Diệp An cùng Tống Vũ đi tới một vị dáng người có chút thấp bé nam tử trước mặt, đồng thời hành lễ, ra mắt trưởng lão. Người này là Thiên Tiên cảnh tu vi, là Trường Việt Kiếm Tông một vị trưởng lão. Nam tử gật đầu cười, không sai không sai, đều còn sống nhẹ ra, cuối cùng là không có cô phụ chúng ta chờ mong. Tống Vũ có chút ủ rũ, đệ tử bất tranh khí, chưa thể tại bí cảnh bên trong lấy được cái gì tạo hóa, lãng phí một cách vô ích tông môn cho cơ hội. Diệp An thì mở miệng nói ra, đệ tử bất tài, cũng là được một chút tạo hóa, chỉ có điều không tính quá chân quý. Nam tử nghe vậy con mắt lóe sáng lên, không sai không sai, cuối cùng là không có uổng phí đến. Nguyên bản còn muốn hỏi tham Diệp An đạt được cái gì tạo hóa, bất quá rất nhanh ý thức được nơi đây không phải nói chuyện địa phương, thế là liền nói rằng, chuyện chỗ này, chúng ta cái này liền trở về đi. Tốt. Là, trưởng lão. Nam tử tế ra phi kiếm, sau đó liền dẫn Diệp An cùng Tống Vũ hướng về nơi xa bay đi. Diệp An theo phía sau hắn, nhưng trong lòng lần nữa bắt đầu thấp thỏm không yên, cũng không biết có thể thành công hay không lẫn vào trường Việt Kiếm Tông. Chương 1798, các ngươi ai cũng đi không nổi. Chương 1798, các ngươi ai cũng đi không nổi. Dẫn đường nam tử tên là Lý Tông Tử, là trường Việt Kiếm Tông một vị trưởng lão, một vị thiên tiên đảm nhiệm chức trưởng lão, cũng chỉ có tại môn phái nhỏ bên trong khả năng gặp được. Tu vi như vậy đặt vào đại tông môn, nhiều nhất liền có thể đảm nhiệm một cái tiểu quản sự. Diệp An mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Lý Tông Tử một bên ngự kiếm phi hành, một bên quan tâm hỏi, hai vị sư điệt không có tại bí cảnh bên trong gặp phải nguy hiểm gì à? Tống Vũ có chút lúng túng trả lời, ta toàn bộ hành trình đều là trốn tránh người, cho nên cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Ta cũng còn tốt, chỉ có điều thấy được mấy lần Thần Tiêu Cung đệ tử cùng những người khác giao thủ, loại kia kiếm đạo tu vi, hoàn toàn chính xác không phải ta có thể so sánh. Diệp An thở dài một tiếng. Lý Tông Tử cười an ủi, Trương sư điệt không cần như thế, người ta dù sao cũng là đỉnh tiêm tông môn, trong môn kim tiên đều có không ít, tự nhiên không phải chúng ta Trường Biệt Kiếm Tông có thể so sánh. Hán tiếng nói nhất chuyện, nói tiếp, bất quá sư điệt nói mình ở bên trong đạt được một chút tạo hóa, về sau đã định trước sẽ quật khởi, nói không chừng còn có cơ hội tiến về Thái Hạo Thiên tu hành. Diệp An cười khổ lắc đầu, trưởng lão quá để mắt ta, ta được đến bất quá là nhỏ tạo hóa, nào có loại kia hôm nào đổi mệnh lực lượng. A, có lẽ là sư điệt kiến thức không nhiều, không có nhận ra đâu, không bằng để cho ta giúp ngươi đánh giá đánh giá. Lý Tông Tử vừa cười vừa nói, ánh mắt cũng hơi híp lại. Diệp An trong lòng cười lạnh, cái này lộ ra chân diện mục sao? Hắn trên miệng nói rằng, chỉ là một chút kiếm đạo bên trên cảm ngộ mà thôi, sau đó ta gặp mặt hiện lên sư tôn, chờ sư tôn xác định thật có giá trị sau, chắc hẳn sẽ chuyển cho trong môn đám người, đến lúc đó trưởng lão tự nhiên cũng liền có thể tu luyện. Dạng này A, Lý Tông Tử ánh mắt lấp lóe, nói, cũng được. Nói xong, hắn liền không nói thêm gì nữa, chuyên tâm ngự kiếm bay tới đằng trước. Một lát sau, Tống Vũ đột nhiên nói chuyện, "A, trưởng lão, cái này giống như không phải về tông đường a." Nàng nhớ kỹ tới thời điểm không phải cái phương hướng này. Lý Tông Tử vừa cười vừa nói, "Hoàn toàn chính xác không phải, ta dự định đi Thiên Hương Phường bên kia mua chút tu luyện dùng đồ vật, cho nên dự định đi vòng qua bên kia đi, nhiều nhất chậm trễ nửa ngày thời gian." "A a." Tống Vũ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, "Ta nhớ được Thiên Hương Phường là kể bên này lớn nhất một tòa phường thị a, nghe nói bên trong cái gì đều có thể mua được." "Không tệ, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiên tinh, đừng nói là cái gì tiên khí, chính là một cái còn sống huyền tiên đều có thể mua được." Lý Tông Tử cảm khái một tiếng. "Còn sống huyền tiên?" Tống Vũ trợn to đôi mắt đẹp, "Vậy cũng có thể mua sao?" "Không có cái gì không thể nào, nghe nói tại mấy triệu năm trước, thậm chí còn có kim tiên bị xem như vật phẩm đấu giá xuất hiện qua ở đây." "Kim tiên?" Tống Vũ đôi mắt đẹp trừng đến lớn hơn. Loại kia tồn tại là nàng cả một đời đều khó mà tiếp xúc đến, nàng tu hành lâu như vậy, chưa từng thấy từng tới một tôn kim tiên. Loại kia tiên nhân đã là tiên giới đỉnh tiêm tồn tại, lại bị xem như vật phẩm đấu giá bán ra. Mấy triệu năm trước Diệp An như có điều suy nghĩ, đó không phải là lần kia đại kiếp thời gian sao? Phật môn hủy diệt, chư thiên dung chuyển, chết đi không biết bao nhiêu kim tiên, có kim tiên bị lấy ra bán, cũng liền hợp tình hợp lý. Bất quá Diệp An trong lòng cũng tồn giữ lại một phần cảnh giác, luôn cảm giác cái này Lý trưởng lão có chút không có hảo ý để bảo đảm bám nhất, thế là hắn ở trong lòng hỏi, "Di Lặc đại sư, Di Lặc đại sư ngươi ở đâu?" Sau một lúc lâu, Di Lặc đại sư thanh âm mới yếu ớt vang lên, "Ta tại." Diệp An tâm để xuống. Di Lặc đại sư thanh âm lại lần nữa vang lên, "Tiểu hữu, nơi này là tiên giới, ta không tiện hiện thân, vẫn là ít cùng ta liên lạc vi diệu. Ta biết, chỉ là lần này có thể sẽ có người gây bất lợi cho ta, đối phương là một vị thiên tiên, còn không phải hiện tại ta có thể đối phó, nếu là không địch nổi lời nói, còn mời đại sư xuất thủ tương trợ." "Có thể." Đạt được Di Lặc đại sư trả lời khẳng định, Diệp An liền hoàn toàn yên tâm. Như thế phi hành gần nửa ngày thời gian, ba người đi tới một mảnh hoang mạc trên không, nơi này linh khí mỏng manh, chỉ sinh hoạt một chút đê giai yêu thú, không có chút dấu người. Cũng chính là vào lúc này, Lý Tông Tử bỗng nhiên ngừng lại. Tống Vũ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút đâm vào trên người hắn, "Trưởng lão, thế nào dừng lại?" Lý Tông Tử không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp An, "Trương sư điệt, thật không có ý định để cho ta quan sát người tại bí cảnh ở bên trong lấy được kiếm đạo cảm ngộ sao?" Diệp An nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Trưởng lão lời này ý gì? Chờ trở lại tông môn về sau, lấy trưởng lão tư lịch địa vị, nhất định có thể đạt được phần này kiếm đạo cảm ngộ. Thật là, ta có chút đã đợi không kịp a." Lý Tông Tử sắc mặt cũng thay đổi, biến có chút dữ tợn, có chút điên cuồng, "Không bằng sư điệt hiện tại liền đem nó giao cho ta như thế nào?" Tống Vũ có chút bị thần sắc của hắn hù đến, "Trưởng lão, kia là sư minh đạt được tạo hóa, ngươi không thể ngươi ngậm miệng." Bụp một tiếng, thanh thúy cái tát tiếng vang lên, Tống Vũ trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, nửa bên mặt đều máu thịt bé bét, lập tức bị đánh ngục. Lý Tông Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An, vẻ mặt bặm mẻo, đem kiếm đạo cảm ngộ lấy ra. Diệp An nhìn xem hắn trầm giọng nói rằng, "Lý trưởng lão, ngươi biết chính mình đang làm gì sao?" Lý Tông Tử nụ cười điên cuồng, "Ta đương nhiên biết mình đang làm gì, đạt được ngươi kiếm đạo cảm ngộ, ta liền có thể nhất phi trùng tiên, trở thành huyền tiên cũng không đáng kể, nếu là lại đem phần này kiếm đạo cảm ngộ hiến cho đại tông môn, ta liền có thể đạt được quyền lợi cùng địa vị, một cái nho nhỏ trường Việt kiếm tông, chỗ nào xứng với ta. Diệp An ánh mắt băng lãnh, si tâm vọng tưởng, liền ngươi bây giờ cái bộ dáng này, hám lợi đen lòng, kiếm tâm cũng rõ, đời này cũng liền dừng bước nơi này, cũng nghĩ tu hành tới huyền tiên. Lời này tựa như kích thích Lý Tông Từ như thế, nhường sắc mặt của hắn nhìn càng thêm đáng sợ, trong mắt có sát ý nồng nặng bắn ra. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Ta muốn giết ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp An đối với xa xa Tống Vũ hô to một tiếng, sư muội, mau trở về báo tin. Tống Vũ lập tức kịp phản ứng, không lo được trên mặt thương thế, khống chế phi kiếm của mình liền cấp tốc thoát đi. Lý Tông Từ bỗng nhiên quay người, ánh mắt âm trầm, các ngươi ai cũng đi không nổi. Mà liền tại hắn xoay người trong nháy mắt, Diệp An xuất thủ, thao túng Trương Liêu phi kiếm, tụ lực một kích đâm về phía Lý Tông Từ phía sau lưng. Một giây sau, một bàn tay lớn liền bắt lấy phi kiếm, mặc cho Diệp An dùng lực như thế nào đều không đâm vào được. Diệp An chấn động trong lòng, chân tiên cùng thiên tiên ở giữa chênh lệch lớn như thế sao? Lý Tông Từ lạnh lùng chế giễu một tiếng, không biết sống chết. Hắn lập tức một trường bộ ra, trực tiếp đem Diệp An đánh bay ra ngoài. Diệp An chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt gãy mất mấy chục cây, hai tay gần như nát bấy, trên thân khắp nơi đều là vết rách, kém chút bị một trường nát bấy.